Chương 506, đốc chiến hội. 1/4, chương 506, đốc chiến hội. 1/4, lao béo mồ hôi lạnh bám một chút liền chảy xuống. Chật vật nâng lên đầu, chỉ gặp trên bầu trời, một nam hai nữ đang tại chậm rãi rơi xuống. Nam một thân màu trắng rồng phục, cầm trong tay quả xếp, công tử văn nhã cách ăn mặc lại khó nén quý khí. Bên cạnh hai nữ đều là tuyệt sắc. Hai nữ hiện tại cũng không có mang theo mạng che mặt. Trong đó một cái, lao béo trừng mắt nhìn ở giữa, trực lăng lăng nhìn xem Tĩnh Xu. Đây không phải Độc Tông đại trưởng lão vị kia thân truyền đệ tử sao? Thế nào hội hợp Đại Hạ Vương triều người cùng một chỗ? Chẳng lẽ Độc Tông cùng Đại Hạ Vương triều còn có cái gì liên hệ? Ti chủ, U Nguyệt nhanh chóng tiến lên hành lễ. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Hạ Mặc trên thân. Thiên Cực đảo lần này sợ là thật đá trúng thiết bản. Nhà ta đảo chủ, lão béo vừa muốn nói chút cái gì, liền bị một cỗ tại trọng áp bao phủ. Đầu trong nháy mắt chôn ở trong đất, đầu dạp xuống đất bảy biện ra một cái lớn chữ hình. Vạn Ma Phệ Tâm đỉnh bị U Nguyệt thu hồi lại. Đã Hạ Mặc đã đến, vậy cũng không cần lại tế ra cái này cực phẩm linh bảo. Vừa rồi thế nhưng là có không ít ánh mắt tham lam rơi trên Vạn Ma Phệ Tâm đỉnh. Chính là tại siêu cấp trong thế lực, cũng không phải cái gì người đều có thể có được cực phẩm linh bảo. Nhìn ngươi cũng tuổi đã cao, có thể tu luyện tới thiên nhân hậu kỳ, chắc hẳn cũng không phải cái gì người ngu. Nhà ngươi đảo chủ chính là ở đây lại như thế nào? Chẳng lẽ bản vương sẽ còn đừng sợ hắn? Hạ Mặc đi đến lao béo bên cạnh, nhìn bốn phía người vây xem. Ừm, cao thủ không ít, thậm chí còn có hai cái đỉnh tiêm thiên nhân ẩn nấp trong đó. Hắn tiếp vào tí thử tin tức, lập tức mang theo Tĩnh Xu cùng Tuyết Vũ chạy tới. Nửa đường gặp gỡ cái này tự xưng Thiên Cực đảo thái thượng trưởng lão lao cậu. Cho dù không tự giới thiệu, Tĩnh Xu cũng nhận biết người này. Không nghĩ tới hắn còn chưa nói cái gì, cái này lao tẩu trực tiếp động thủ. Xem ra cũng đoán được thân phận của bọn hắn. Cái này lao tẩu chỉ là một cái bình thường đỉnh tiêm thiên nhân. Hạ Mặc muốn kiến thức Thiên Cực đảo võ học, còn cố ý lưu thủ một hai. Nhưng cái này lao tẩu vẫn là không có kiên trì qua 10 chiêu. Hai người các ngươi là thúc thủ chịu trói đâu? Vẫn là phải bản vương tự mình ra tay đâu? Lao béo trên thân món kia kim hoàng sắc nội giáp đã bong ra từng mảng thành mảnh vỡ. Trung quanh có chút nhãn lực trong lòng người run lên. Kim hoàng sắc nội giáp lúc trước đối kháng con kia đại đỉnh lúc mặc dù rất phí sức, nhưng không có chút nào vỡ vụn dấu hiệu. Cái này Đại Hạ Vương triều thanh niên chỉ dựa vào khí chàng liền có thể đem một kiện phòng ngự tính thượng phẩm linh bảo hủy diệt. Áo bào đen lão giả cùng áo gai lão phụ sắc mặt đại biến. Hai người lại không chút nào quản trên đất lao béo cùng một đám thiên cực đạo cao thủ, quay người hướng phía hai cái phương hướng khác nhau phi độn. Ngay cả thái thượng trưởng lão đều đưa tại này trong tay người. Hai người bọn họ lưu tại nơi này căn bản không có cái gì dùng, còn không bằng trở về bẩm báo đạo chủ. Tốc độ của hai người cực nhanh, đang khắp nơi đều là cấm chế cự thành bên trong, cũng giống như trốn vào hư không. Hiện tại mới nhớ tới muốn đi. Hạ Mặc thân ảnh đột ngột ở trước mặt mọi người biến mất. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Biến mất Hạ Mặc lại lần nữa trở lại tại chỗ. Trên mặt đất nằm hai cái thống khổ không chịu nổi thân ảnh. Không phải áo bào đen lão giả cùng áo gai lão phụ lại là người nào? Sơn Thủy các ba vị trưởng lão trong lòng hoảng sợ. Thiên Cực đảo ba huyền thực lực không tại bọn hắn bất cứ người nào phía dưới. Không nghĩ tới tại thanh niên này trong tay không chịu được như thế. Những người này bản vương liền mang về. Nếu là có cái gì vấn đề, liền để vị kia Thiên Cực đảo đảo chủ tự mình đến tìm bản vương đi. Hạ Mặc nhìn về phía cách đó không xa Sơn Thủy các ba vị trưởng lão, nói xong cũng hướng về nơi đến phương hướng rời đi. A, vâng vâng vâng, ngài đi thong thả. Ngụy Hối lúc này mới kịp phản ứng, cung kính cong người một cái. Bên cạnh hai cái trưởng lão cũng giống như thế. Sơn Thủy các là siêu cấp thế lực không sai, nhưng đối mặt dạng này cường giả, bọn hắn vẫn là duy trì vốn có khiêm tốn. Bất kể như thế nào, sự tình lần này là làm lớn chuyện, Thiên Cực đảo sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng từ hôm nay Đại Hạ Vương triều những cao thủ này đến xem, Thiên Cực đảo sợ là không chiếm được cái gì tiện nghi. Cũng may bọn hắn mới vừa rồi không có tham dự, nếu không thực sự không biết nên thế nào kết thúc. Ngụy trưởng lão, ta cái này đi đem chuyện này báo cáo đi lên. Nhìn xem Đại Hạ Vương triều đem Thiên Cực đảo người một mạch bắt. Một vị Sơn Thủy các trưởng lão tại Ngụy Hối bên thai nhẹ nói. Không cần, lão phu đã biết được. Ngụy Hối vừa muốn đáp lại, bên thai truyền đến thanh âm, đem ba người giật mình kêu lên. Ba người bỗng nhiên quay người, toàn bộ tinh thần đề phòng, thẳng đến trông thấy một người có mái tóc giống ổ gà giống như rối bời lão giả. Lúc này mới thở dài một hơi. Bách Lý sư thúc, ngài thời điểm nào đến? Ba người cung kính đối vị lão giả này chắp tay. Ngụy Hối biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Sơn Thủy các đỉnh tiêm thiên nhân đoạn này thời gian hẳn là đều tại cự thành trung ương lơ lửng trong lầu các duy trì trật tự. Dù sao giờ khắc này ở nơi đó tất cả đều là các đại thế lực đỉnh tiêm thiên nhân đỉnh phong cấp bậc cường giả. Tuy nói có Lam Đế một người tại liền không người dám lô mãng, chỉ là đây cũng là một lần hướng từng cái đại vực biểu hiện ra Sơn Thủy các thực lực cơ hội tốt. Cho nên vừa rồi xảy ra như thế chuyện đại sự, chậm chạp đều không có Sơn Thủy các đỉnh tiêm thiên nhân trình diện. Lão phu đã sớm tới, không nghĩ tới lần này chạy ra ngoài, càng nhìn như thế vừa ra trò hay. Hắc hắc. Chờ hội nghị kết thúc, Thiên Cực đảo đảo chủ biểu lộ nhất định nhìn rất đẹp. Vị này Bách Lý sư thúc nhìn xem đã thành một vùng phế tích đường đi cười rất vui vẻ. Bách Lý sư thúc, ngài đã cũng sớm đã đến, vì sao không xuất thủ ngăn cản trận này xung đột? Hiện tại Bát tộc Minh nhìn chằm chằm, nhân tộc lực lượng thực sự không nên bên trong hao tổn. Ngụy Hối nhíu nhíu mày. Hắn hiểu rõ vị này Bách Lý sư thúc tính nết. Sơn Thủy các nổi danh lão ngoan đồng một cái, chỉ là tại loại này trái phải rõ ràng trước mặt, thế nào có thể tùy ý tình thế phát triển đâu. Hai vị khác Sơn Thủy các trưởng lão thì là có chút túi đầu, giống như không có nghe được Ngụy Hối đang nói cái gì đồng dạng. Hai người bọn họ cùng vị này Bách Lý sư thúc quan hệ nhưng không có Ngụy Hối thân cận. Thử, tiểu tử ngươi còn không biết xấu hổ nói lão phu. Nếu như ngay từ đầu ngươi liền ra tay ngăn cản bọn hắn, chuyện há lại sẽ phát triển thành hiện tại cục diện này. Thế nào? Bây giờ nghĩ đem trách nhiệm này giao cho lão phu. Bách Lý Sư thúc tức giận trừng Ngụy Hối một chút. Hai người bề ngoài tuổi tác nhìn xem không sai biệt lắm, nhưng là Ngụy Hối bị cái nhìn này trừng rụt rụt đầu. Bách Lý Sư thúc, ngươi đến cùng là thời điểm nào tới? Hừ, cũng liền so ngươi sớm đến như vậy một điểm đi. Bách Lý Sư thúc nói nhường Ngụy Hối cùng hai vị khác sơn thủy các trưởng lão không còn gì để nói. Hợp lấy ngươi lão đã sớm tới, muốn nói không có kịp thời ra tay, ngươi mới là nhất hẳn là phụ trách cái kia. Chỉ là Bách Lý Sư thúc dám đem chuyện này nói ra, khẳng định không sợ bọn họ ba người đâm thọc. Không cần suy nghĩ nhiều, lão phu sau đó xác thực muốn ra tay tới. Nhưng các ngươi cũng không phải không nhìn thấy Tiên Cực Đảo Nghiêm lão quỷ cái kia hình dạng. Lão phu nhiều nhất so Nghiêm lão quỷ mạnh lên như vậy một điểm. Tại vừa rồi vị kia trong mắt, chỉ sợ cùng các ngươi ba cái không có cái gì khác nhau. Cũng không phải sơn thủy các người bị bắt, lão phu đang ra can thiệp vào sao? Các ngươi tại cái này trông coi, đừng cho một số người thừa cơ quấy rối. Lão phu trở về một chuyến, trận này hội nghị tính toán thời gian cũng sắp kết thúc. Bách Lý Sư thúc nói xong thân thể hóa thành dòng nước tứ tán, lưu lại Ngụy Hối ba người hai mặt nhìn nhau. Hội nghị phải kết thúc rồi. Như vậy nói cách khác, lại muốn cùng bắt tộc Minh giao thủ. So sánh chuyện này, Đại Hạ Vương triều cùng Thiên Cực Đảo mâu thuẫn căn bản không đáng giá nhắc tới. Mặt trời mới mọc đông thăng, Hạ Mặc từ nhuyễn ngọc ôn hương bên trong tỉnh lại, mặc quần áo, đi ra cửa phòng, đi tới lầu các ba tầng. Sớm có hạ nhân chuẩn bị xong phong phú bữa sáng. Lầu các bên ngoài mái hiên chỗ, treo một cây lại một cây dây thừng. Thiên Cực Đảo ba huyền, hữu trí thanh niên bao quát vị kia đỉnh tiêm tiên nhân ở bên trong. Tất cả còn sống Thiên Cực Đảo tiên nhân tất cả đều bị phong cấm tu vi dán tại phía trên. Bên ngoài lui tới người chỉ trỏ. Thiên Cực Đảo sắc mặt của mọi người lúc xanh lúc trắng, nhất là cái kia họ Nghiêm đỉnh tiêm tiên nhân, hắn chưa từng nhận qua như thế nhục nhã. Chỉ là mặc kệ trong lòng như thế nào phẫn nộ, Thiên Cực Đảo những người này tất cả đều không nói một lời. Lầu cắt xuống dưới còn có hai cỗ thi thể, chính là bởi vì ồn ào ầm ĩ đến Đại Hạ Vương triều vị kia đi ngủ, trực tiếp bị giết chết. Cái này khiến bọn hắn cuối cùng thanh tỉnh lại. Hiểu rõ Thiên Cực Đảo danh hào hoàn toàn không có một chút tác dụng. Đại Hạ Vương triều là thực sẽ giết người. Đây là thế nào chuyện? Huyền Kiếm Tử trở về thời điểm tại lầu các ngoại trú đủ một hồi. Tại xác nhận mình chưa có trở về sai chỗ lúc này mới tiến vào lầu các. Bất quá là một chút không có mắt ra mà thôi. Huyền Kiếm Tử nhìn thấy đang dùng bữa ăn Hạ Mặc đầu tiên là sững sờ, rồi sau đó lập tức kịp phản ứng. Nguyên lai là Vương gia đến. Lão phu liền nói trên đường đi thế nào nhìn cảm giác nóng náo loạn không ít. Có Vương gia ở địa phương tất nhiên sẽ không bình tĩnh. Vương gia sẽ không để ý lão phu cùng nhau dùng cơm a. Huyền Kiếm Tử đi vào trước bàn, nhìn xem trên bàn mỹ vị nói, tiền bối mời. Hạ Mặc đưa tay ra hiệu Huyền Kiếm Tử tùy ý, Huyền Kiếm Tử cũng không khách khí, trực tiếp cầm lấy đũa bắt đầu gắp thức ăn. Tu luyện lâu, ngẫu nhiên trở về phàm tục trạng thái, có lợi với tâm cảnh tăng trưởng. Huyền Kiếm Tử tiền bối, lần này sơn thủy các triệu tập như thế nhiều đỉnh tiêm thiên nhân đỉnh phòng, hẳn là phải có đại động tác đi. U Nguyệt, Dịch Sơn, Ngũ Hành lão tổ, Đại Hạ Vương triều những cao thủ nhao nhao đi tới lầu 3. Bên ngoài chỉ có một cái nham sư vương đang nhìn quản thiên cực đảo người. Tất cả mọi người đang chờ Huyền Kiếm Tử trả lời. Không tệ, lần này sơn thủy các hạ quyết tâm, muốn nhất cổ tác khí đem bắt tộc Minh đuổi ra Vân Trạch vực. Không đạt mục đích tuyệt không bỏ qua. Cự thành bên trong tất cả thế lực trong lúc này đều cần tuân theo đốc chiến hội an bài. Nghe được Huyền Kiếm Tử nói xong, tất cả mọi người âm thầm trầm tư. Đại chiến cùng một chỗ, đến lúc đó cũng không phải là nghĩ lui liền có thể rời khỏi. Bọn hắn những này tiên nhân hậu kỳ không cẩn thận đều biết vẫn lạc tại trong cuộc chiến tranh này. Huyền Kiếm Tử tiền bối, cái này đốc chiến hội lại là cái gì? U Nguyệt rất mau đưa cầm mấu chốt tin tức. Hạ Mặc cũng nhìn về phía Huyền Kiếm Tử. Bây giờ tại cự thành bên trong, đến từ từng cái đại vực thế lực lớn cộng lại nói ít cũng có hơn 30 nhà lại thêm Vân Trạch vực bản thổ thế lực, cho nên sơn thủy các gây dựng một cái đốc chiến hội. Cái này đốc chiến hội từ Lam Đế tự mình lãnh đạo, thành viên đều là chạm đến đế cảnh quy tắc đỉnh tiêm thiên nhân. Bình thường đỉnh tiêm thiên nhân đỉnh phong đều không thể gia nhập. Về sau tất cả chiến tranh chỉ lệnh, toàn bộ từ đốc chiến hội hạ đạt. Nếu có người vi phạm, liền sẽ nhận đốc chiến hội xử trí. Huyền Kiếm Tử kiên nhẫn giải thích nói. Như thế nói đến, Huyền Kiếm Tử tiền bối cũng là đốc chiến hội một thành viên. Không sai. Không chỉ lão phu, vị kia Thiên Cực Đảo đảo chủ cũng là đốc chiến hội một viên. Mà lại Lam Đế tại đốc chiến hội thành lập sau tự mình mở miệng. Từ giờ trở đi, muốn ngăn chặn tất cả nhân tộc nội bộ nội chiến. Vương gia, phía ngoài những người này sợ là sẽ phải có một ít phiền phức. Huyền Kiếm Tử nhìn về phía lầu các bên ngoài, mặt đường bên trên lời đàm tiếu tự nhiên không gạt được lỗ tai của hắn. Mà vị kia họ Nghiêm đỉnh tiêm tiên nhân, hắn đi vào cự thành sau cũng từng có gặp mặt một lần, cho nên biết bên ngoài đều là Thiên Cực đảo người. Huyền Kiếm Tử, cho bản đảo chủ cút ra đây. Huyền Kiếm Tử nhắc nhở vừa mới nói xong, sát trời bên ngoài trong nháy mắt trầm xuống. Một thân ảnh đạp không mà đến, sóng âm cuộn cuộn, chấn người màng nhĩ đau nhức. Ai cũng có thể nghe được, chủ nhân của thanh âm này hiện tại chính đang ở nổi giận trạng thái. Đại Hạ Vương triều chưa hề còn không sợ phiền phức, vị kia chính là Thiên Cực Đạo đạo chủ. Hạ Mặc nhìn lên trên trời đạo thân ảnh kia thần sắc như thường. Không sai, hắn chính là Thiên Cực Đạo đạo chủ, Tang Không. Huyền Kiếm Tử cũng nhìn về phía đạo thân ảnh kia, không nghĩ tới trước đây không lâu còn tại trong một cái phòng họp, bây giờ lại tại dưới loại trường hợp này gặp mặt. Tang Không, Hạ Mặc nói thầm một tiếng, nhìn một chút dán tại phía ngoài hữu trí thanh niên. Bắt trở lại thời điểm liền đã trọng thương sắp chết, hiện tại càng là chỉ có một hơi treo. Tiếp tục như vậy nữa mặc kệ, chỉ sợ không được bao lâu, cũng chỉ có thể nguyên thần xuất khiếu lựa chọn lần nữa một bộ nhục thân. Đều họ Tang, xem ra truyền ngôn hẳn không phải là giả. Cha, nhanh cứu ta. Ngay tại Hạ Mặc trong đầu hiện lên cái này bắt quái thời điểm, giá tại lầu các đỉnh hữu trí thanh niên hồi ánh sáng phản chiếu giống như giống lớn một tiếng. Thanh âm kia bên trong có hưng phấn, có bị khuất, còn có một số không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Đem mặt khác dán tại lầu các bên trên thiên cực đảo cao thủ giật nảy mình. Lần này xem như thực nệ cho. Họ Nghiêm đỉnh tiêm tiên nhân cùng thiên cực đảo ba huyền không có cái gì phản ứng. Hẳn là đã sớm biết chuyện này. Chương 507, làm đế. 1/3, chương 507, làm đế. 1/3, nghe nói người này thiên cực thần công đã đăng phong tạo cực. Còn như đến cùng lĩnh ngộ cái gì dạng đế cảnh quy tắc, đến nay không có người biết được. Vương gia, ngươi đến lúc này nhưng cho lão phu tìm cái đại phiền toái. Huyền kiếm tử đem để ở trên bàn huyền tiên kiếm cầm lên. Bên ngoài vị này thiên cực đạo đạo chủ xem ra là đem bút chướng này tính tại trên đầu hắn. Ai bảo hắn là đại biểu đại hạ vương triều gia nhập đốc chiến hội đỉnh tiêm thiên nhân đâu? Tiền bối nếu là không muốn ra tay, giao cho bản vương cũng không có quan hệ. Hạ Mặc múc một muỗng ngọc lộ canh bỏ vào trong miệng. Cái này tựa như là dùng một loại đặc thù linh mễ phối hợp hàn đảm hoa sen xương sớm nấu nướng. Không chỉ có mỹ vị, hơn nữa còn có khơi thông kinh lạc hiệu quả. Đương nhiên cái này đối thiên nhân phía dưới võ giả có tác dụng. Đối với thiên nhân tới nói, chỉ là một đường đơn thuần mỹ vị thôi. Huyền kiếm tử nhìn một chút Hạ Mặc, vẫn là lão phu đi thôi. Hắn vừa rồi kêu dù sao cũng là lão phu. Huyền kiếm tử đứng dậy hướng phía lầu các đi ra ngoài. Hạ Mặc chỉ là cười cười, cũng không nhiều lời. Đây chính là thủ hạ có người chỗ tốt, không cần cái gì chuyện đều tự mình động thủ. Huyền kiếm tử xóa đi quy tắc, hắn đã sớm nghĩ cẩn thận quan sát quan sát. Mặc kệ Huyền kiếm tử cuối cùng nhất đến cùng muốn làm là cái gì, điều gì cũng sẽ lộ ra dấu vết để lại. Ở trước đó liền hào hào vì đại hạ vương triều hiệu lực đi. Tang đạo hữu, thế nào lớn như thế hỏa khí? Huyền kiếm tử thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại lầu các trên không, cùng Tang không cách không đối lập. Hừ, Huyền kiếm tử, ngươi ít cho bản đạo chủ giảng ngu, mau đem ta thiên cực đạo người giao ra. Đốc chiến hội đã nghiêm lệnh cấm chỉ cự thành bên trong nhân tộc nội đấu. Các ngươi đại hạ vương triều chẳng lẽ lại còn dám chống lại đốc chiến hội mệnh lệnh? Tang không con mắt lơ đãng nhìn Huyền Thiên kiếm một chút. Hai năm trước hắn từng gặp Huyền kiếm tử ra tay, chính là dùng kiếm này xóa bỏ hai cái bắt tộc minh đỉnh tiêm thiên nhân. Hắn trừ phi dùng tới thiên cực đạo truyền thừa linh bảo, nếu không sợ không phải cái này lão gia hỏa đối thủ. Lão phu mới rời khỏi đốc chiến hội bao lâu, thế nào không biết mệnh lệnh này đã truyền khắp toàn thành? Lại nói lấy Tang không đạo hữu tính tình, hẳn là sẽ không liền như thế xúc động tới. Thiên căn hậu quả đã sớm hiểu rõ rõ ràng a. Quan này ti chính là đánh tới Lam đế trước mặt, đại hạ vương triều vẫn như cũ chiếm để ý. Huyền kiếm tử tay vịn tại trên chuôi kiếm, ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti. Chuyện này xảy ra thời điểm, bọn hắn đều còn tại sơn thủy các họp, mà lại là thiên cực đảo người gây chuyện trước đây. Kia đại hạ vương triều tự nhiên không có cái gì tốt e ngại. Huyền kiếm tử, bản đảo chủ không muốn cùng người tranh luận cái gì đúng sai. Đem bọn hắn đều thả, còn như xảy ra bất chắc mấy cái kia, bản đảo chủ nhưng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đại chiến sắp đến, Huyền kiếm tử đạo hữu cũng không nên sai lầm. Tang không nhìn xem Huyền kiếm tử, ngữ khí dần dần bình thản xuống tới, ánh mắt hữu ý vô ý nhìn về phía dưới lầu các. Thái độ cùng lúc trước tưởng như hai người. Tang đạo bạn không cần làm nhiều thử. Ngươi thiên cực đạo những này môn nhân đắc tội vương gia nhà ta. Bất quá ta nhà vương gia đại nhân có số lượng lớn, chỉ cần Tang đạo hữu có thể thắng qua lão phu một chiêu nửa thức, như vậy có thể tự đưa ngươi thiên cực đạo những người này lĩnh trở về. Huyền kiếm tử rút kiếm ra khỏi vỏ. Tốt tốt tốt. Huyền kiếm tử đạo hữu như khăng khăng như thế, kia bản đạo chủ cũng không có cái gì dễ nói. Ra chiêu đi. Tang không nhìn xem Huyền kiếm tử lạnh lùng nói. Một cái Huyền kiếm tử hắn đã không có niềm tin tuyệt đối đối phó. Kia trong lầu các thanh niên hẳn là trong truyền thuyết nhất thống đông cực vực đại hạ võ vương. Cái này nữ tử, Tang không nhìn xem dán tại lầu các bên trên nửa chết nửa sống hữu chi thanh niên. Đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng bất đắc dĩ. Chính là lại bất tranh khí, ai kêu là chính hắn sinh đây này, mà lại hữu chi thanh niên ngoại trừ tính tình ngạo mạn cuồng vọng một điểm. Võ học thiên phú xác thực không kém, nếu không mặc dù có hắn tương trợ, cũng không có khả năng đột phá thiên nhân hậu kỳ. Phải biết hắn vị kia chính cung nương nương sở sinh, hiện tại thiên cực đạo thiếu chủ. Trước đó không lâu mới vừa vặn đột phá thiên nhân trung kỳ. Tang đạo hữu cẩn thận. Huyền kiếm tử không có nhiều lời nói nhảm. Trong hư không kiếm quang lóe lên, Tang không thân thể dần dần trong suốt, nhìn như muốn lập tức biến mất tại phương thiên địa này. Đây chính là ngươi kiếm đạo quy tắc, quả nhiên lợi hại. Nếu không phải cái này thiên y liễu hộ thể, bản đạo chủ sợ là đã gặp nói. Tang không thân thể dần dần ngưng thực. Một kiện nhìn giống băng tàm ti làm y phục mặc ở trên người hắn. Thiên cực đạo cực phẩm linh bảo, thiên y liễu, có vô thượng lực lượng phòng ngự. Cũng không biết cái này thiên cực đạo những người này có phải hay không cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Phần lớn người linh bảo đều khuynh hướng phòng ngự tính. Thiên cực đạo thiên ý liễu danh xưng thiên ý vô phùng, có thể ngăn lại thế gian tất cả lực lượng. Chuyên môn mặc dù có chỗ khuyết đại, nhưng cái này thiên ý liễu lực lượng phòng ngự sát thực kinh người. Huyền kiếm tử lần nữa vung ra một kiếm. Quả nhiên như lúc trước như thế, bị cái này thiên ý liễu toàn bộ ngăn lại. Thậm chí kia cố xóa đi quy tắc lực lượng, cũng không cách nào đột phá thiên ý liễu phòng ngự. Hiện tại nên bản đạo chủ, mặc vào thiên ý liễu sau, tang không khí thế rõ ràng thay đổi. Thế nào nói sao? Hẳn là biến tự tin. Tang không trong cơ thể bộc phát ra kinh người ánh sáng trắng. Thiên cực thần công. Người vây xem bên trong có dưới người ý thức kinh hô. Dù sao có thể nhìn ra Huyền kiếm tử vừa rồi kia hai kiếm uy lực người cũng không nhiều, nhưng thiên cực thần công tại Vân Trạch vực là đại danh đỉnh đỉnh.
Kinh khủng uy áp nhường không gian bốn phía hoàn toàn méo mó. Tang Không thi triển Thiên Cực Thần Công hoàn toàn không phải Hữu Chí thanh niên có thể so sánh. Ánh sáng trắng cuối cùng hình thành hai cái chùm sáng đem Tang Không hai cánh tay bao phủ. Thiên địa uy áp. Tang Không một cái tay đối Huyền Kiếm Tử trên không. Một cỗ lực lượng kinh khủng phủ xuống, Huyền Kiếm Tử thân hình lắc lư, nhìn xem như muốn rơi xuống giống như. Đây là Huyền Kiếm Tử nâng lên chân nguyên cưỡng ép lăng không, ánh mắt rơi vào tại Tang Không trên hai cánh tay. Hắn giờ phút này trên người có một cỗ vô hình trọng áp, toàn thân mỗi một tấc xương cốt đều rất bình quân thừa nhận cỗ này áp lực. Cứ thế với kém chút không cách nào trên không trung duy trì thân hình. Trọng lực phát tác. Hạ Mặc đi tới trước cửa sổ, giống vậy tò mò nhìn vị kia Thiên Cực Đạo đạo chủ. Không nghĩ tới đối phương chạm đến đế cảnh quy tắc vậy mà cùng trọng lực có quan hệ. Trọng lực tại Thần Vũ Đại Lục khái niệm bên trong chính là một loại thiên địa bị áp, thiên y gì tăng thêm trọng lực. Vị này Thiên Cực Đạo đạo chủ hàm kim lượng vẫn phải có. Huyền Kiếm Tử cuối cùng chăm chú, một đạo lại một đạo chướng mắt kiếm quang tại thiên không sáng lên. Huyền Kiếm Tử tạm thời không cách nào đem tăng không trọng lực xóa đi, nhưng xóa đi tự thân tiếp nhận trọng lực còn có thể làm được. Hai vị đỉnh tiêm thiên nhân liền như thế trên bầu trời cự thành đọ sức. Ti chủ, Huyền Kiếm Tử cùng vị kia Thiên Cực Đạo đạo chủ đến cùng ai lợi hại hơn một điểm? U Nguyệt chờ một đám thiên nhân hậu kỳ tò mò nhìn kịch đấu hai người. Khoảng cách gần như vậy quan sát bực này cao thủ chiến đấu, đối bọn hắn tới nói cũng vô cùng hữu ích. Huyền Kiếm Tử tu vi cảnh giới cao hơn ra một tuyến, nếu không có món kia phòng ngự tính cực phẩm linh bảo, Huyền Kiếm Tử hẳn là đã sớm có thể đả thương đối phương. Còn như hiện tại đi, không thấy sinh tử, đại khái chỉ có thể thế hòa thu tràng. Nếu như dùng hiện đại thuật ngữ để giải thích, đó chính là Huyền Kiếm Tử là cái cao bạo tóc, mà Thiên Cực Đạo đạo chủ thuộc về không tràng loại hình. Hai vị đạo hữu, còn xin dừng tay. Ngay tại Hạ Mặc chuẩn bị tự mình đi chiếu cố vị này Thiên Cực Đạo đạo chủ thời điểm, một đường dịu dàng thanh âm vang vọng bầu trời. Tất cả nghe được thanh âm này sắc mặt người đều là biến đổi. Còn tại chiến đấu Huyền Kiếm Tử cùng Tang Không ở giữa xuất hiện một đường mông lung thân ảnh. Tang Không thiên ý dị tự động từ trên thân chốc ra, Huyền Kiếm Tử Huyền Thiên Kiếm cũng tự động trở vào bao hai người khắp khuôn mặt là mê mang. Tham kiến Lam Đế. Ngắn ngủi trầm mặc sau, giữa thiên địa vang lên chỉnh tề thanh âm. Chương 508, Thanh Đằng Mẫu. 1/4, chương 508, Thanh Đằng Mẫu. 1/4, nàng chính là Lam Đế. Mông lung thân ảnh dần dần rõ ràng. Hạ Mặc bất động thanh sắc thu hồi bảy phần ánh mắt. Dù sao như thế không chút kiêng kỵ dò xét một vị đế cảnh cường giả thế nhưng là đại bất kính. Chỉ là không nghĩ tới Vân Trạch vực duy nhất đế cảnh cường giả làm đế, lại là một nữ nhân. Hơn nữa còn là một người dáng dấp như thế bình thường nữ nhân. Sợi tóc nhìn qua lại so với cô gái tầm thường cứng cỏi, bởi vì ngay cả gió đều thổi không nổi. Một bộ bình thường màu lam nhạt y phục. Nếu không phải vừa rồi một câu chấn nhiếp rồi toàn bộ cự thành cao thủ, sợ rằng cũng sẽ không đem như thế một người đàn bà bình thường cùng cao cao tại thượng Lam Đế liên hệ tới. Vừa rồi nữ nhân này xuất hiện một mấy mắt, Hạ Mặc thậm chí có một loại đem kiếm linh tự bạo. Sau đó lập tức chạy trốn xúc động, vốn cho là mình bây giờ thực lực đối mặt đế cảnh cường giả hẳn là cũng có 3 phần sức tự vệ. Hiện tại xem ra thật sự là suy nghĩ nhiều. Đế cảnh cường giả không thể nghi ngờ đã đặt chân một thế giới khác. Lam Đế, Huyền Kiếm Tử cùng Tang Không trông thấy nữ nhân trước mặt lập tức cung kính chắp tay. Bọn hắn tự nhiên nhận biết Lam Đế, chỉ là không nghĩ tới Lam Đế sẽ đích thân ra mặt ngăn cản bọn hắn. Chúng ta cùng bắt tộc minh chiến tranh toàn diện không xa, hai vị thân là đốc chiến hội thành viên trọng yếu, có thể nào như thế không để ý toàn bộ đại cục, tại bạn chúng nhìn chừng chừng xuống dưới tranh đấu. Lam Đế phân biệt nhìn Tang Không cùng Huyền Kiếm Tử một chút, rồi sau đó nhẹ giọng mở miệng. Vị này Lam Đế thanh âm phi thường dịu dàng, nhưng là cùng Tĩnh Xu loại nữ nhân kia dịu dàng khác biệt. Lam Đế dịu dàng thật giống như nước, không có bất kỳ cái gì dư thừa tạp chất. Vị này Lam Đế không thể nghi ngờ cho người ta một loại thượng thiện nhược thủy cảm giác. Lam Đế, cũng không phải là ta cố ý cùng Huyền Kiếm Tử đạo hữu tranh đấu ở đây, mà là cái này Đại Hạ Vương triều thực sự khinh người quá đáng. Ta Thiên Cực Đạo Thái thượng trưởng lão trở xuống, hơn 10 người bị bọn hắn gián tại nơi đây nhục nhã, thực sự đáng hận. Tang Không bộ dạng phục tùng dễ nghe, thêm mắm thêm muối đem chuyện giảng thuật một lần. Nhìn xem hiện tại còn dán tại lầu các mái hiên Thiên Cực Đạo đám người, cho dù ai nghe đều sẽ cảm giác đến Tang Không thực sự nói thật. Huyền Kiếm Tử không nói một lời, tựa như không nghe thấy Tang Không nói đồng dạng. Việc này tiền căn hậu quả bản đế đã biết được. Tang đạo hữu ngày bình thường say mê tu luyện, nhưng vẫn là muốn dành thời gian quản một chút hậu bối mới lạ. Lam Đế nhìn thoáng qua Tang Không, thanh âm ôn nhu lại làm cho Tang Không mồ hôi lạnh kém chút chảy xuống. Lam Đế, ta đối mặt một vị đế cảnh cường giả, vị này Thiên Cực Đạo đạo chủ vậy mà bắt đầu cả lăng. Kính hải một lần, lại thêm lần này, Tang đạo hữu như lại không chặt chẽ quản giáo. Tương lai nói không chừng có một ngày, ngay cả Thiên Cực đạo truyền thừa đều biết góp đi vào, đến lúc đó cũng đừng trách bản đế nói chi không dự. Vâng vâng vâng, ta nhất định hảo hảo quản giáo cái này nữ tử. Tang Cầu liên tục gật đầu. Vị này chính là Đại Hạ Vương triều Võ Vương a. Không biết có thể cho bản đế một cái chút tình mọn, đem Thiên Cực đạo người đem thả rồi. Lam Đế gặp Tang Không như thế, cũng không nói thêm lời. Ánh mắt nhìn về phía Huyền Kiếm Tử bên cạnh. Lam Đế khách khí, chúng ta Đại Hạ Vương triều lần này tới Vân Trạch vực là đối phó bắt tộc mình, chưa từng có cùng Vân Trạch vực các đại thế lực khó xử ý tứ. Đây đều là dưới tay người xảy ra một chút hiểu lầm nhỏ. Đã Lam Đế mở miệng, điểm ấy nhỏ hiểu lầm tự nhiên cũng liền bỏ qua. U Nguyệt, thả ngươi. Hạ Mặc vừa rồi đã từ lầu các bay ra, khoảng cách gần như vậy đối mặt vị này Lam Đế, lúc trước kia cô khẩn trương cảm giác ngược lại biến mất không thấy gì nữa. Theo Hạ Mặc chào hỏi, Thiên Cực Đạo tất cả mọi người bị để xuống, chỉ là tu vi còn giam cấm. Có Thiên Cực Đạo đệ tử ra mặt đem những người này tiếp tới. Chuyện này đúng là Thiên Cực Đạo đối lý. bản đế cũng không phải là không phải không phần có người. Chư vị không xa ngàn dặm vạn dặm đến trợ giúp Vân Trạch vực, bản đế cùng Sơn Thủy Các trong lòng tất nhiên là biết ơn. Tang đạo chủ, đã việc này bởi vì một kiện linh bảo mà lên, không bằng liền lấy ra một kiện linh bảo cho vị kia tiểu hữu, liền xem như nhận lỗi như thế nào. Lam đế ánh mắt từ trên thân Dần Hổ vút qua. Dần Hổ tư duy cũng tạm dừng như vậy một cái chớp mắt. Vị này Lam đế thật bằng vào ánh mắt liền có thể giết chết mình a. Dần Hổ đem đầu chôn xuống, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lam đế lên tiếng, tang cầu chính là lại lòng có không muốn, cũng không dám ở trước mặt ngỗ nghịch Lam đế. Cái này không ngọc giáp có thể cực lớn trình độ hấp thu đối thủ kinh lực. Bình thường đỉnh tiêm thiên nhân cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn phá hư nó. Tang cầu xuất ra một kiện màu trắng nội giáp ném cho Dần Hổ. Dần Hổ vô ý thức nhận vào tay. Nếu là tang đạo chủ tâm ý, vậy ngươi liền thu cất đi. Đa tạ tang đạo chủ. Đạt được hạ mặc gia hiệu, Dần Hổ cũng không khách khí thu nhận. Hắn bái Tiêu Diêu Thiên Quân vi sư sau, kỳ thật không thiếu thượng phẩm linh bảo. Nhưng cái này không ngọc giáp đích thật là kiện không tệ phòng ngự linh bảo. Hơn nữa còn là nội giáp, cực lớn trình độ bên trên đền bù hắn một chút nhược điểm. Rất tốt. Các ngươi hai bên trình độ tại đốc chiến hội chính thức thành lập trước đó, cho nên lần này bản đế liền không lại truy cứu. Nếu là tái phạm, đừng trách bản đế không nể tình. Lam đế nói xong sau mọi người ở đây trước mặt biến mất. Ngay cả Hạ Mặc Thanh Loan thần mục đều không nhìn ra Lam đế đến cùng là như thế nào biến mất, chỉ có thể cảm thán một tiếng đế cảnh cường giả thâm bất khả trắc. Chiến trường hung hiểm, hy vọng đại hạ các vị tốt vận, không muốn đem mệnh nhét vào Vân Trạch vực. Lam đế sau khi đi, Tang Không lập tức thay đổi một cái sắc mặt. Đây cũng là bản vương nghĩ đối Tang đạo hữu nói. Hừ, Tang Không hừ lạnh một tiếng, mang theo Thiên Cực đảo người ảo não mà rời đi. Hạ Mặc cùng Huyền Kiếm Tử cũng quay trở về lầu cát. Lam đế hiện thân ngăn cản đại hạ vương triều cùng Thiên Cực đảo xung đột. Tin tức này lập tức truyền khắp cự thành. Ngay sau đó đốc chiến hội tồn tại cũng hướng cự thành các đại thế lực công bố. Lần nữa đưa tới một mảnh xôn xao. Toàn này quái vật khổng lồ cuối cùng bắt đầu chuyển động. Đúng rồi, Huyền Kiếm Tử tiền bối, bản vương vừa rồi quên hỏi, ngươi có biết đem bắt tộc Minh xua đuổi đến bên này, thậm chí không tiếp cùng nhân tộc khai chiến tồn tại đáng sợ đến cùng là cái gì? Trở lại lầu cát, Hạ Mặc lập tức hướng Huyền Kiếm Tử hỏi. Lam đế tự mình hiện thân ngăn cản loại này việc nhỏ, nói rõ tình thế đã rất nghiêm trọng. Đại hạ vương triều sắp tham dự tiếp xuống đại chiến, tự nhiên muốn đem tiền căn hậu quả hiểu rõ rõ ràng. Vương gia, tướng bắt tộc Minh khu trục ở đây là một gốc thanh đằng mẫu. Thanh đằng mẫu? Hạ Mặc dừng bước lại, xoay người lại nhìn xem Huyền Kiếm Tử hơi kinh ngạc. Chính là cái kia được xưng là phệ tâm đằng tổ một hệ chân linh. Không tệ, chính là này chân linh. Tuy nhiên Lam đế nói qua, vị này phệ tâm đằng tổ hẳn không phải là thời kỳ thượng cổ tôn này nhắc lên hạo kiếp tồn tại, hẳn là một tôn vừa mới thành thục không lâu phệ tâm đằng tổ. Huyền Kiếm Tử đề cập chuyện này thời điểm cũng một mặt nặng nề. Thanh đằng mẫu lại gọi là phệ tâm đằng tổ, là một loại tiên thiên dựng dục một hệ chân linh. Thời kỳ thượng cổ xuất hiện qua một tôn phệ tâm đằng tổ từng lấy sức một mình hủy diệt mấy nhà thế lực lớn siêu cấp, cuối cùng nhất đế cảnh cường giả đều vẫn lạc 7-8 vị, thiên nhân cảnh giới võ giả càng là vô số kể, cuối cùng nhất cũng không thể giết chết vị này phệ tâm đằng tổ, chỉ là đánh cho trọng thương sau trục xuất tới thần vũ đại lục bên ngoài không gian. Phệ tâm đằng tổ cùng bình thường một hệ chân linh khác biệt, bản thể chính là một gốc tre khuất bầu trời cự hình dây leo, bộ rễ xâm nhập đại địa, có thể trong nháy mắt hấp thu phạm vi ngàn dặm sinh cơ, mà lại có thể thông qua phóng thích một loại tên là một tùy độc ký sinh hạt giống tại sinh linh tâm bẩn vị trí mọc rễ nảy mầm, từng bước khống chế túc chủ tư tưởng cùng hành động, khiến cho trở thành dây leo nô. Đây cũng là thời kỳ thượng cổ vị kia phệ tâm đằng tổ có thể nhấc lên kinh thiên hạo kiếp nguyên nhân một trong. Ngoại trừ thực lực bản thân vô cùng cường đại bên ngoài, mà lại tại nhân tộc phát hiện nó thời điểm, sớm đã lặng yên không tiếng động khống chế không ít thực lực cường đại dây leo nô. Trong đó còn bao gồm mấy vị đế cảnh cường giả. Thì ra là thế. Chỉ là vị này phệ tâm đằng tổ có thể đem bắt tộc Minh bước đến nơi này tới. Nói cách khác bằng bắt tộc Minh năng lực đã không cách nào tiêu diệt vị này phệ tâm đằng tổ rồi. Hạ Mặc tự lẩm bẩm, rất mau đưa nắm chặt mấu chốt. Không tệ. Theo trước mắt tình báo đến xem, bát tộc Minh chí ít có một vị đế cảnh cường giả đã bị phệ tâm đằng tổ hóa thành dây leo nô. Tại Kính Hải bị chiếm cứ sau, bát tộc Minh từng phái qua sứ giả tìm tới Sơn Thủy Các, hy vọng nhân tộc có thể đem biên giới chi địa tạm thời nhường cho bọn họ ở lại. Ôi, xem ra bát tộc Minh cũng không phải đồ đần, biết đem tình thế khống chế tại bọn hắn cùng Vân Trạch vực ở giữa. Nếu không nhân tộc các đại siêu cấp thế lực một khi hạ tràng, một tôn phệ tâm đằng tổ tuyệt đối có thể giết đi, đến lúc đó thuận tay giải quyết bát tộc Minh cũng không phải cái gì việc khó. Hạ Mặc đi tới trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Hiện nay toàn bộ cự thành đều tại làm chiến tranh chuẩn bị, không trung khắp nơi đi đường thiên nhân. Không tệ, cho nên tại biết Vân Trạch vực bên ngoài xuất hiện một tôn vệ tâm đẳng tổ thời điểm, Sơn Thủy các căn bản không có cùng những này dị tộc giảng hòa dự định. Thiên cung cùng đao vực đến chính là bởi vì đây. Dù sao một tôn một thuộc tính chân linh giá trị thế nhưng là rất cao, những cái kia đế cảnh cường giả tâm động cũng bình thường. Huyền Kiếm Tử đem Huyền Thiên kiếm cất đặt một bên, tùy ý ngồi xuống. Sơn Thủy các là nghĩ bức bách bát tộc Minh cùng vệ tâm đẳng tổ quyết chiến. Không tệ, vị này vệ tâm đẳng tổ mặc dù chỉ là mới vừa tiến vào thành thuộc thể, nhưng đến cùng có bao nhiêu lợi hại, tam đại siêu cấp thế lực trong lòng đều không chắc, bát tộc Minh chính là tốt nhất đá dò đường. Trước có Vân Trạch vực, sau có Phệ Tâm Đằng Tổ, bọn hắn không dám đối mặt Phệ Tâm Đằng Tổ, liền thế buộc bọn hắn đi. Bát tộc Minh huyết thương đế thực lực không tầm thường, mà lại nghe nói còn có một vị dấu ở âm thầm đế cảnh cường giả. Ngoại trừ Tiên Cung cùng Đao vực còn có không ít siêu cấp thế lực chú ý việc này. Huyền Kiếm Tử đem hội nghị cấp cao bên trong tin tức một năm một mười nói ra. Tại Vân Trạch vực lợi ích của hắn cùng Đại Hạ Vương triều nhất trí, cũng không có cái gì đặc biệt ý nghĩ. Thì ra là thế. Thiếp thân liền nói thế nào trận chiến tranh này từ đầu đến cuối đều để người cảm giác quá dị. Tuy nhiên bắt tộc Minh ngoại trừ chiếm cứ biên giới cùng Kính Hải bên ngoài, còn phái ra vô số tiểu đội là xâm nhập Vân Trạch vực. Chắc hẳn cũng cân nhắc qua nhân tộc biết bức bách bọn hắn đối phó kia vệ tâm đằng tổ. Loại cục diện này chắc hẳn tam đại siêu cấp thế lực cũng không cách nào dễ ợt đuổi đi bắt tộc Minh. U Nguyệt nghe được Huyền Kiếm Tử nói hơi chút suy nghĩ liền hiểu mấu chốt trong đó. Hưu Phó Ti chủ nói không sai. Cho nên lần này chiến tranh, đầu tiên muốn thanh lý mất đã xâm nhập Vân Trạch vực bắt tộc Minh tiểu đội. Chiếm cứ phương bắc từng cái yếu điểm, cuối cùng nhất tập trung lực lượng đem bắt tộc Minh đuổi đi ra. Còn cần để bọn hắn bảo tồn đủ thực lực, thay tam đại siêu cấp thế lực thăm dò phệ tâm đằng tổ Huyền Kiếm Tử tuổi tác bày ở nơi này, đối với Sơn Thủy Các dự định là thấy rõ. Bắt tộc Minh sẽ không cứ như vậy dựa theo Sơn Thủy Các ý tứ hành động. Tả Hữu là muốn làm qua một trận. Nếu như trận này Sơn Thủy Các trong cuộc chiến tranh này thất bại, bắt tộc Minh liền có càng nhiều thẻ đánh bạc cùng nhân tộc đàm phán. Chỉ là cái này đều không phải là chúng ta bây giờ hẳn là quan tâm chuyện. Đại Hạ Vương triều hiện tại không có đế cảnh cường giả tọa trấn, lần này trong chiến tranh tạm thời chỉ có nghe theo an bài. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, các ngươi riêng phần mình đi chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị đi. Một khi đến tiền tuyến, chính là bản vương cũng chưa chắc có công phu chiếu cố đến các ngươi. Hạ Mặc nhìn về phía gian phòng bên trong đám người, nhập ra tùy tục, hắn cũng muốn gặp hiểu biết những này cái gọi là dị tộc đến cùng đều dài cái gì dạng. Rõ. Đám người cùng kêu lên đáp, rất nhanh liền rời đi lầu cát. Như thế ngắn ngủi thời gian, bế quan tu luyện là không còn kịp rồi. Nhưng là đi mua sắm một chút uy lực kinh người phụ lục hoặc là duy nhất một lần linh bảo vẫn là có thể. Huyền Kiếm Tử cũng đi chuẩn bị. Trận chiến tranh này hắn cũng biết tham dự. Nếu có thể ở sinh tử bên trong khám phá cửa trước, có lẽ không cần đi đến một bước kia. Huyền Kiếm Tử ánh mắt tại Dịch Sơn rời đi trên bóng lưng dừng lại một cái chớp mắt. Người đi theo Đại Hạ Vương triều hành động, Độc Tông bên kia không có vấn đề sao? Rất nhanh liền chỉ còn lại Hạ Mặc cùng Tĩnh Xu hai người. Ngay cả Tuyết Vũ đều đi chuẩn bị một vài thứ. Thiếp thân vốn là đại hạ người, tự nhiên đi theo Đại Hạ Vương triều hành động. Việc này thiếp thân đã cáo tri sư phụ. Sư phụ cũng đã đồng ý việc này. Chương 509, trời khóc sơn núi. 1/3, chương 509, trời khóc sơn núi. 1/3, Độc Tông tiên nhân hậu kỳ độc sư không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Ít tính xu một cái xác thực sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Lần này trong chiến tranh Độc Tông vai trò nhân vật tương đối quan trọng. Cho dù đốc chiến hội đối Độc Tông đã có tỉ mỉ an bài, nhưng bắt tộc Minh tại Vân Trạch vực đã nhanh đến 10 năm, khẳng định đối Vân Trạch vực thế lực lớn cũng triệt để hiểu rõ. Một khi khai chiến, Độc Tông chính là cái đinh trong mắt của bọn họ, cái gai trong thịt. Nhất định phải toàn lực nhổ tồn tại. Tĩnh Xu đi theo Đại Hạ Vương triều cùng một chỗ hành động ngược lại an toàn hơn. Mà bọn hắn một chuyến này có một vị thiên nhân hậu kỳ độc sư đi theo. Trình độ uy hiếp khẳng định thật to tăng lên. Vậy là tốt rồi. Sư phụ ngươi coi như hiểu chuyện. Nghe được Tĩnh Xu trả lời, Hạ Mặc lúc này mới nhẹ gật đầu. Tĩnh Xu là ta duy nhất thân truyền đệ tử. Ta tự nhiên sẽ vì nàng an nguy suy nghĩ. Võ Vương Điện Hạ cũng không nên đem người nghĩ quá xấu rồi. Một trận làn gió thơm từ lầu các bên ngoài nhẹ nhàng tiến đến. Hạ Mặc trước tiên che giấu khứu giác. Một cái mang theo mạng che mặt nữ tử áo tím xuất hiện khắp nơi trong lầu các. Này diện xa tựa như là một loại nào đó linh bảo, để cho người ta thấy không rõ nữ tử áo tím hình dáng. Nhưng từ kia xinh đẹp tư thái đến xem, cái này nhất định là một vị mỹ lệ mà kiểu diễm hoa. Chỉ là thế gian này càng mỹ lệ hơn hoa, thường thường tộc tính liền càng sợ người. Độc Tông đại trưởng lão, Bạch Thu Linh. Hạ Mặc nhìn về phía nữ tử áo tím nhẹ nhàng mở miệng. Tại trận kia làn gió thơm xuất hiện ngay mắt, hắn liền đã phát giác được nàng này tồn tại. Sư phụ. Tĩnh Xu cung kính thi cái lễ. Lúc trước tuy nói là Bạch Thu Linh cưỡng ép đem mang đến Vân Trạch vực, nhưng nói tóm lại đối nàng vẫn là rất tốt. Mà lại nếu không phải Bạch Thu Linh dốc sức vun trồng, nàng cũng không cách nào tại như thế ngắn ngủi thời gian tiến giai thiên nhân hậu kỳ. Năm đó ta muốn đi làm một kiện sinh tử chưa biết chuyện, cho nên nghĩ đến nhận lấy ngươi truyền thừa y bát. Đáng tiếc, nếu không phải ngươi phá thân quá sớm, lấy thiên tuyệt độc thể tư chất, hiện tại có thể đã đến thiên nhân hậu kỳ đỉnh phong. Bạch Thu Linh nhìn xem Tĩnh Xu dùng một loại bất mãn giọng điệu nói. Hạ Mặc vô ý thức sờ lên cái mũi. Đây là hướng hắn đâu? Lúc trước trời mới biết Tĩnh Xu là cái gì thiên tuyệt độc thể. Nếu không phải hắn mạnh mẽ dùng chân nguyên đem Tĩnh Xu trong cơ thể kia dị dạng độc tố trấn áp, Tĩnh Xu thậm chí không sống tới hôm nay. Bạch đạo hữu, đại chiến sắp đến, Bạch đạo hữu thân là Độc Tông đại trưởng lão, chắc hẳn bận rộn vô cùng. Thế nào có rảnh rỗi đến bản vương nơi này đến? Hạ Mặc nhìn về phía Bạch Thu Linh tò mò hỏi. Bởi vì Tĩnh Xu quan hệ, Đại Hạ Vương triều cùng Độc Tông ở giữa bao nhiêu có một phần hương hòa tình. Lại thêm Độc Tông xác thực cũng không có bạc đãi Tĩnh Xu. Hắn ngược lại không tiện nhờ vào đó chuyện chất vấn Bạch Thu Linh. Không có cái gì, chỉ là nghĩ đến nhìn xem trong truyền thuyết Đại Hạ Võ Vương đến cùng ra sao phong thái, tùy tiện cho ta đồ đệ này đưa một chút đồ vật. Bạch Thu Linh đem một cái màu trắng chiếc nhẫn bức cho Tĩnh Xu. Trận chiến tranh này không thể coi thường. Sống sót. Tĩnh Xu đón lấy màu trắng chiếc nhẫn nhẹ nhàng gật đầu. Đa tạ sư phụ. Bạch Thu Linh lúc này lại nhìn về phía Hạ Mặc. Trận chiến tranh này qua sau, Độc Tông hoan nghênh Võ Vương điện hạ đến đây làm khách. Nói xong thân thể hóa thành một đường khói tím bay ra khỏi lầu cát. Ngươi vị sư phụ này ngược lại là cái diệu nhân. Hạ Mặc nhìn xem Bạch Thu Linh đi xa phương hướng vừa cười vừa nói. Sư phụ luôn luôn là cái tính tình này. Vương gia, chiếc nhẫn này bên trong có nhiều thứ thiếp thân có tác dụng lớn. Thiếp thân mấy ngày nay sợ là không thể bồi vương gia. Đi thôi. Vị này Độc Tông đại trưởng lão cùng Tiêu Diêu Thiên Quân đều là không có chạm đến đế cảnh quy tắc đỉnh tiêm thiên nhân. Lúc này cố ý đến một chuyến, đưa tới đồ vật khẳng định không tầm thường. Tĩnh Xu cũng bắt đầu ngắn ngủi bế quan. Thời gian quá rồi nửa tháng có thừa, mỗi ngày đều có môn phái tiếp vào đốc chiến hội chiến lệnh rời đi cự thành. Ba ngày trước, Tang Không mang theo Thiên Cực đảo người cũng rời đi. Chúng ta lên đường đi. Trong lầu cát, Hạ Mặc nhìn trước mắt lần lượt từng thân ảnh. Ngoại trừ Tí Thử cùng Sửu Nưu lưu thủ cự thành bên ngoài, lần này tới tất cả mọi người sẽ trực tiếp tham dự vào trong chiến tranh đi. Tám cái thiên nhân hậu kỳ, hai cái yêu vương hậu kỳ còn có một cái thiên nhân trung kỳ tăng thêm một cái yêu vương trung kỳ. Tị xà, dân hổ, tuất cầu. 12 chấn vũ sử chỉ có 3 vị trực tiếp tham dự trận đại chiến này. Rõ. Đám người thần sắc nghiêm túc, đều biết sắp tiến vào một cái như thế nào cối xay thịt bên trong. Khoảng cách đốc chiến hội ban bố chiến lệnh vừa mới qua đi mấy ngày, tiền tuyến đã chuyển về có đỉnh tiêm thiên nhân vẫn lạc tin tức. Hạ Mặc đưa tay một hồi, màu xanh linh chu dài ra theo gió. Lần lượt từng thân ảnh lần lượt rơi vào màu xanh linh thuyền trên. Đốc chiến hội chiến lệnh, đại hạ vương triều phụ trách chấn thủ trời khóc sần núi không cho phép bất luận cái gì dị tộc thông qua nơi đây. Sương khói nặng nề, tứ phương minh ngông, một đường thanh sắc lưu quang từ không trung bay qua. Từ mấy ngày trước bắt đầu cái này mưa liền không có ngừng qua. Hòa Vân thượng nhân mang theo mũ rộng vành đứng tại bong tàu bên trên, ngẩng đầu nhìn mây đen lật mực bầu trời. Mưa bụi như nha, giả dích không dứt. Nhưng hắn loại này tu luyện chí dương công pháp người cảm giác không phải rất tốt. Chuyên môn cận cổ thời kỳ, có một nữ tử bởi vì tưởng niệm vong phu, trèo lên sườn núi khóc lóc đau khổ, nước mắt tận mà qua. Hắn hồn không tiêu tan, liền làm mách đá thấm nước, thiên vũ thường theo, tên cổ trời khóc. Cái này không bao giờ ngừng nghỉ mưa nói rõ chúng ta cũng nhanh muốn tới. Bạch độ chống đỡ thanh la dù phong độ nhẹ nhàng đi vào Hỏa Vân thượng nhân bên cạnh, nhẹ nhàng duỗi ra một cái tay. Nước mưa rơi vào trên cánh tay, để cho người ta cảm thấy thư thái nói không nên lời. Bạch độ tại Đông Cực vực được người xưng làm Yên Vũ khách. Ngoại trừ bởi vì võ công con đường ra chiêu như khói giống như mưa, còn có bản thân hắn cũng nhất là thích loại khí trời này. Hừ, cận cổ thời kỳ đến bây giờ đều qua đã bao nhiêu năm? Trừ phi vị nữ tử kia là đế cảnh cường giả, nếu không thế nào có thể ảnh hưởng sâu xa như vậy. Vân Trạch vực trong lịch sử đế cảnh cường giả mặc dù so Đông Cực vực nhiều, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có dạng này một vị khóc chết nữ tính đế cảnh cường giả. Hòa Vân thượng nhân lắc đầu, rõ ràng không tin loại này lời nói vô căn cứ. Bạch Độ cũng không cùng hắn tranh luận, bởi vì hắn cũng không tin. Chỉ là tạo thành loại này mưa dầm cảnh tượng, hắn cũng có thể làm được. Chỉ là phạm vi cùng ảnh hưởng căn bản là không có cách cùng trời khóc sần núi đánh đồng. Vương gia, Tĩnh Xu nhìn một chút âm trầm sát trời, sau đó tò mò nhìn về phía Hạ Mặc. Bản vương không có cảm giác được có bất kỳ pháp tắc lực lượng tồn tại. Nghĩ đến hẳn là giữa thiên địa tự nhiên sinh thành một chỗ đất kỳ dị. Quanh năm mưa rơi, nguyên khí mỏng manh. Nếu không phải cái này trời khóc sần núi ở vào Vân Trạch vực phương bắc bộ vị yếu hại, chỉ sợ sẽ là cho không người ở đây khai tông lập phái, đều không có người sẽ muốn. Hạ Mặc cũng lắc đầu. Vân Trạch vực cùng bát tộc minh chiến tranh toàn diện mở ra. Giống trời khóc sườn núi chỗ như vậy, có chừng mười mấy nơi, đều là từ nổi tiếng bên ngoài thế lực lớn trấn thủ. Chỉ cần chống đỡ bát cực minh trước mấy vòng mãnh liệt thế công, chờ đại bộ đội tiêu diệt phân tán tại Vân Trạch vực từng cái dị tộc tiểu đội. Đến lúc đó liền có thể tập hợp lực lượng, chuyển thủ làm công, nhất cổ tác khí đem bát tộc minh đuổi ra biên giới. Cho nên nhân tộc lực lượng triệt để chỉnh hợp trước đó, bát tộc minh nhất định sẽ điên cuồng tấn công những này yếu hại vị trí. Chúng ta đến. Vũ Hành lão tổ đứng ở đầu thuyền, ngắm về nơi xa xăm một tòa cao vút trong mây vách núi. Không trong mây tầng kia bộ phận ngọn núi, thỉnh thoảng bị trắng bệch quang mang soi sáng ra to lớn cái bóng. Oeng, tiếng sấm quần quật mà đến, màu trắng bệch quang mang lần nữa sáng lên. Chỉ gặp vách núi bốn phía, lít nha lít nhít xuất hiện hơn ngàn đạo lăng không hư độ thân ảnh. 36 vị thiên nhân, còn lại tất cả đều là thất cảnh đến cửu cảnh ở giữa võ giả. Trời khóc sườn núi phạm vi rất rộng, đương nhiên không có khả năng chỉ làm cho đại hạ vương triều mấy người này trấn thủ. Những người trước mắt này chính là tiếp vào đốc chiến hội mệnh lệnh mà chạy tới quân tiên phong. Bọn hắn đại bộ phận đều là đến từ Vân Trạch vực từng cái môn phái. Vương gia, trận pháp đã bố trí xong, chỉ cần có dị tộc xâm nhập trời khóc sần núi phạm vi, liền sẽ bị chúng ta lập tức cảm ứng được. Một thân ảnh từ trong đám người bay ra, đi vào màu xanh linh chu trước. Phạm đạo trưởng vất vả, nhường tất cả mọi người tán đi đi, bản vương đến đây chỉ là phòng ngừa bắt tộc minh người xuyên qua nơi đây. Còn như bình thường bị vặt. U Nguyệt, ngươi cùng Phạm đạo trưởng thương nghị đi. Hạ Mặc nhìn trước mắt đạo sĩ nói, Vân Trạch vực có một cái nhất lưu tông môn tên là Thanh Tùng Xem. Thanh Tùng Xem là độc tông phụ thuộc thế lực cái này, Phạm đạo trưởng chính là Thanh Tùng Xem quán chủ. Cũng là giờ phút này trời khóc sườn núi ngoại trừ đại hạ vương triều bên ngoài duy nhất thiên nhân hậu kỳ. Rõ. Vương gia, Phạm đạo trưởng, thiếp thân mới tới nơi đây, không biết dẫn dắt thiếp thân nhìn một chút các nơi bố trí. U Nguyệt đi lên trước nhìn xem Phạm đạo trưởng nở nụ cười xinh đẹp. Cái này đương nhiên có thể. U Nguyệt cô nương mời theo bần đạo đến. Vị này Phạm đạo trưởng tư thái thả rất thấp. U Nguyệt bước ra màu xanh linh chu, hai người hướng kia hơn ngàn vị cao thủ vị trí bay đi. Mới đến, đại hạ vương triều cũng nên ở trước mặt những người này lộ lộ mặt. Nếu không một khi bắt tộc mình đến, những người này không nhận chỉ huy, cũng là không lớn không nhỏ phiền phức. Bố trí tại trời khóc sườn núi các nơi trận pháp cũng cần hảo hảo kiểm tra một lần. Dị tộc thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, ai cũng không biết trong những người này có hay không đã chui vào tiến đến dị tộc. Màu xanh linh chu trên không trung dừng lại một hồi, lập tức hóa thành lưu quang hướng phía trời khóc sườn núi đỉnh núi bay đi. Chương 510, tung tích địch. 1/4, chương 510, tung tích địch. 1/4, trời khóc sườn núi đỉnh núi tại đám mây phía trên. Cho nên ở phía dưới thời điểm, căn bản thấy không rõ phía trên là cái gì bộ dáng. Màu xanh linh chu trực tiếp xông vào nặng nề tầng mây. Nơi này hàn khí so phía dưới muốn lạnh nhiều, mà lại bốn phía thủy khí vô cùng nồng đậm. Là loại kia ngay cả hàn khí đều đông kết không được nồng đậm. nơi này mưa dầm không ngừng, hẳn là cái này trong tầng mây đặc thù hơi nước nguyên nhân. Ti chủ, nơi này thủy khí tựa hồ ẩn chứa một loại đặc biệt năng lượng, ta muốn ở chỗ này tu luyện một phen. Từ tiến vào mảnh này tầng mây bắt đầu, Bạch Độ vẫn nhắm mắt lại. Thằng đến muốn rời khỏi mảnh này tầng mây thời điểm mới mở to mắt. Hòa Vân thượng nhân một mặt ghét bỏ. Thế nào sẽ có người thích loại địa phương này? Tốt. Đối với dưới tay loại này tiến tới yêu cầu, Hạ Mặc luôn luôn là rất khai sáng. Bọn hắn vừa mới đến trời khóc sườn núi, những dị tộc kia không có khả năng lập tức liền công tới. Còn có một đoạn thời gian có thể lãng phí. Bạch Độ chống đỡ thanh la dù bay ra linh chu, theo sau rơi vào trời khóc sườn núi một đoạn trên núi, cứ như vậy ngồi xếp bằng. Màu xanh linh chu tiếp tục hướng bên trên bay đi. Mưa tầng phía trên là lôi tầng. Từng đạo tia chớp tại trong tầng mây xuyên thẳng qua, thậm chí có chút không có mắt bổ vào linh thuyền trên mặt. Nếu không phải màu xanh linh chu tại thượng phẩm linh chu bên trong đều là cực phẩm, chỉ sợ sớm đã bị những này tia chớp đánh tan trống. Ti chủ, dân hồ muốn nói lại thôi. Nơi này sấm sét uy lực to lớn, ngươi không có vấn đề sao? Hạ Mặc nhìn về phía dân hồ, đương nhiên biết hắn cũng tâm động. Dạng này thiên địa bồi dưỡng tu luyện hoàn cảnh cũng không thấy nhiều, nhưng dân hồ cùng Bạch Độ khác biệt, tu vi không có đạt tới thiên nhân hậu kỳ không nói. Nơi này lôi tầng rõ ràng muốn so mưa tầng nguy hiểm hơn nhiều. Dân hồ ở chỗ này tu luyện vẫn là có nhất định nguy hiểm. Ti chủ yên tâm, nếu là không kiên trì nổi, thuộc hạ sẽ không gượng chống. Dân hồ nhìn một phía, màu trắng bệnh quang mang không ngừng đem linh chu chiếu sáng. Tốt a, thời gian không có bao nhiêu, đừng ảnh hưởng phía sau đại chiến. Hạ Mặc đồng ý dân hồ thỉnh cầu. Dân hồ hiện tại đã là thiên nhân trung kỳ đỉnh phong, nếu có thể cố gắng tiến lên một bước, lại đối mặt kia thiên cực đảo hữu chi thanh niên, liền sẽ không như vậy bị động. Dân hồ cũng từ linh chu nhảy xuống, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đường hồ quang điện, hướng phía ngọn núi lao đi. Màu xanh linh chu lần nữa bay lên trên đi, không đến nửa nén hương công phu, đã hoàn toàn xông ra tầng mây. Thật đẹp. Tĩnh Xu vô ý thức cảm thán nói. Trăng sáng nhô lên cao, chi chít khắp nơi, thỉnh thoảng còn có sao băng vạch phá bầu trời đêm. Đây đều là thiên ngoại vẫn thạch rèn đúc linh bảo pháp khí tuyệt hảo vật liệu. Chỉ là nhìn xem rất gần, nếu là thật đuổi theo những này sao băng, sợ là ngay cả đuôi khói đều ăn không được. Trời khóc sườn núi đỉnh núi, không có bất kỳ cái gì mưa dầm, chỉ có một mảnh tinh khiết bầu trời đêm. Màu xanh linh chu chậm rãi rơi vào đỉnh núi một chỗ rộng lớn địa phương. Đám người từ linh chu nhảy xuống, màu xanh linh chu nhanh chóng thu nhỏ, rơi vào Hạ Mặc trong tay biến mất không thấy gì nữa. 3 tháng. Đốc chiến hội yêu cầu chúng ta thế tất giữ vững trời khóc sườn núi thời gian 3 tháng. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn liền có thể sắp tán tại Vân Trạch vực các nơi dị tộc quét sạch sành sanh. Nên nói bản vương đã nói rất nhiều lần rồi. Trận chiến tranh này vẫn là lấy bảo toàn tự thân làm chủ, như chuyện không thể làm, bản vương cho phép các ngươi từ bỏ nơi đây. Hiểu chưa? Hạ Mặc hiếm thấy nghiêm túc biểu lộ nhường trong lòng mọi người chấn động. Hiểu rõ. Thanh âm đều nhịn. Trong những người này ngoại trừ Tuất Cẩu đều là thiên nhân hậu kỳ, tổn thất một cái đều đủ để nhường đại hạ vương triều đau lòng một trận. Tuất Cẩu thực lực mặc dù trong chúng nhân hạng chót, nhưng hắn chính là quyền yêu hóa hình, cũng có được đám người không có đặc thù thiên phú. Lần này trấn thủ trời khóc sơn núi nói không chừng còn muốn nghỉ vào Tuất Cẩu loại thiên phú này. Đám người phân biệt tại trời khóc sơn núi tìm một chỗ nơi thích hợp mở dung thân chỗ. Sau đó mấy ngày, ngoại trừ chưa hề ngừng mưa dầm cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. U Nguyệt thị sát hoàn chỉnh cái trời khóc sơn núi bố trí sau, cùng vị kia Phạm đạo trưởng cùng đi đến đỉnh núi. Ti chủ, tất cả trận pháp cấm chế thiếp thân đều kiểm tra xong. Lấy bực này bố trí, chỉ ít thiếp thân không cách nào làm được không náo ra cái gì động tĩnh, liền xâm nhập tiến đến. Một khi bắt tộc minh người hiện thân, tất cả công kích trận pháp liền sẽ lập tức khởi động. U Nguyệt một năm một mười báo cáo mấy ngày nay tình huống. Ngươi làm việc. Bản vương yên tâm. Hạ Mặc nhẹ gật đầu liền không có lại hỏi thăm. Phương diện này U Nguyệt mới là người trong nghề. Phạm đạo trưởng, chúng ta người đều kiểm tra qua sao? Nghe nói bắt tộc minh bên trong đồng tộc, mỗi một cái tộc nhân đều có được khác biệt năng lực đặc thù, cũng không nên bị bọn hắn lẫn vào bên trong. Bởi vì trước bọn hắn một bước đến những cao thủ này có không ít đều là thanh tùng xem người, lại thêm đại hạ vương triều đối Vân Trạch vực những môn phái kia hiểu rõ cũng không phải là rất sâu, cho nên chỉ có thể nhường vị này Phạm đạo trưởng kiểm tra, U Nguyệt chỉ là ở một bên phụ trợ, mà bọn hắn chỉ cần cam đoan Phạm đạo trưởng không có vấn đề là được rồi. Cho nên tại vị này Phạm đạo trưởng không có phát giác tình huống dưới, sớm đã bị Hạ Mặc âm thầm kiểm tra mấy lần. Người ở chỗ này chỉ có hắn có năng lực như thế kiểm tra một vị thiên nhân hậu kỳ cường giả mà không bị phát giác. Đáng tiếc Huyền Kiếm Tử bị đốc chiến hội chọn chúng, cùng mặt khác mấy vị chạm đến đế cảnh quy tắc đỉnh tiêm thiên nhân đi chấp hành một hạng bí mật nhiệm vụ. Nếu không Huyền Kiếm Tử tại, trấn thủ trời khóc sơn núi nhiệm vụ không thể nghi ngờ càng thêm có nắm chắc. Cũng không biết lần này bắt tộc minh sẽ đến bao nhiêu cao thủ. Võ Vương điện hạ, Vân đạo đã tự mình đem tất cả mọi người tra rõ một lần, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì, không có bị thay thế, cũng không có bị khống chế. Mời Võ Vương điện hạ yên tâm. Phạm đạo trưởng hai tay ôm quyền thái độ phi thường cung kính. Hắn biết mình nếu muốn trong cuộc chiến tranh này an toàn, tuyệt đối phải ôm chặt lấy đại hạ vương triều đuổi. Vương gia, thiếp thân cũng đã tại trời khóc sơn núi bố trí nhiều loại thủ đoạn. Nếu là bắt tộc minh người dám xông vào tiền đến, nhất định sẽ làm cho bọn hắn cảm thấy vui mừng. Tĩnh Xu lần này từ đằng xa bay tới. Phạm đạo trưởng lần nữa cung kính ra hiệu. Có Tĩnh Xu tại, đại hạ vương triều cùng những này vân trạch vực bản thổ cao thủ câu thông bắt đầu, sát thực bất việc không ít. Võ Vương điện hạ, lần này nhất tộc muốn xông phá đốc chiến hội bày ra phòng tuyến, toàn diện tiến vào vân trạch vực bên trong. Bọn hắn khẳng định biết chúng ta sẽ đem giữ vững từng cái yếu đạo, cùng hắn chia binh toàn lực tiến đánh, còn không bằng toàn lực tiến đánh mấy chỗ có nắm chắc địa phương. Vân đạo nghĩ trời khóc sườn núi chưa chắc sẽ trở thành những dị tộc kia lựa chọn mục tiêu. Phạm đạo trưởng do dự một hồi, vẫn còn có chút chần chờ nói: "Phạm đạo trưởng đoán không sai, nếu là toàn lực tiến đánh một chỗ, phản ứng của chúng ta cũng biết rất nhanh, cho nên tập trung lực lượng tiến đánh vài chỗ, đúng là những này dị tộc lựa chọn tốt nhất. Nhưng nếu là trời khóc sơn núi chính là một cái trong số đó đâu?" Hạ Mặc nhìn xem vị này Phạm đạo trưởng cười nói: "Cái này..." Phạm đạo trưởng lập tức nói không ra lời: "Đừng nói bắt tộc Minh tập trung lực lượng, chính là tám trong tộc bất kỳ một cái nào dị tộc toàn lực tiến đánh trời khóc sơn núi, chỉ dựa vào bọn hắn những người này sợ là chưa hẳn có thể ngăn cản 3 tháng. Vậy cũng chưa chắc, tập trung mấy năm tiến đánh số ít mấy nơi, xác thực xác suất thành công lớn hơn một chút. Có thể bắt tộc Minh cũng không rõ ràng chúng ta đến cùng có nào bố trí, cũng không biết chúng ta có hay không có thể đem người phạm vi lớn truyền tống thủ đoạn. Thiếp thân cho rằng bắt tộc Minh hẳn là sẽ trước tiến hành thường quy thăm dò, thăm dò rõ ràng mấy phần hư thực sau, mới có thể bắt đầu quy mô tiến công." U Nguyệt nói ra cái nhìn của mình: "Bất kể như thế nào, chúng ta chỉ cần giữ vững trời khóc sườn núi 3 tháng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Trong khoảng thời gian này muốn vất vả các ngươi." Hạ Mặc ngồi tại đỉnh núi trên một tảng đá, phong vân kiếm để ở một bên, hy vọng có thể thuận lợi vượt qua 3 tháng này đi. Phạm đạo trưởng có chút lo được lo mất, nếu là hắn vẫn lạc tại trong cuộc chiến tranh này, kia Thanh Tùng Xem địa vị sẽ phải rất xuống ngàn trượng. Bởi vì ngoại trừ hắn cái này thiên nhân hậu kỳ bên ngoài, Thanh Tùng Xem hiện tại mạnh nhất trưởng lão chỉ có thiên nhân sơ kỳ tu vi. Thời gian cực nhanh, rất nhanh 1 tháng liền đi qua. Chúng ta tại cái này địa phương cất chim cũng không có đều chờ đợi 1 tháng. Ta nhìn bắt tộc Minh muốn tới nói đã sớm tới. Còn cần đến như thế cẩn thận sao? Mỗi ngày đều muốn kiểm tra một lần các nơi cấm chế, còn nhất định phải làm báo cáo chi tiết. Hai cái cựu cảnh cao thủ đi tại một chỗ trong rừng, mưa rầm rả rích, tất cả đều bị hai người dùng chân nguyên ngăn cách bên ngoài. Một cái tóc ngắn thanh niên cùng một cái công tử áo trắng. Công tử áo trắng nhìn xung quanh, cầm trong tay một cái la bàn, ngựa khí thần thái rõ ràng không kiên nhẫn. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Phía trên cũng là vì an toàn cân nhắc. Ta cũng muốn cẩn thận vượt qua 3 tháng này liền xong rồi. Một khi bắt tộc Minh thật để mắt tới trời khóc sườn núi, đừng nói chúng ta, chính là những cái kia thiên nhân tiền bối, cũng không có mấy cái dám nói mình có thể toàn thân trở ra. Tóc ngắn thanh niên ngữ khí tràn đầy lo lắng. Bọn hắn trước khi lên đường, liền nghe nói tiền tuyến ngay cả đỉnh tiêm thiên nhân đều vẫn lạc. Chớ đừng nói chi là bọn hắn những này phá hôi. Đến, công tử áo trắng tự nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này, chỉ là mỗi người tính cách khác biệt, hắn muốn ôm đoán phản nàn mà thôi. Tóc ngắn thanh niên cũng xuất ra một cái la bàn. Hai người đồng thời đem la bàn giơ lên. Thời gian một chén trà công phu, bốn phía yên tĩnh, cái gì đều không có xảy ra. Không được, có biến. Tóc ngắn thanh niên cùng công tử áo trắng sắc mặt đồng thời đại biến. Hai người một trái một phải hướng phía hai cái phương hướng khác nhau kích xạ. Có thể lặng yên không tiếng động bài trừ nơi đây cấm chế, người tới tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Thách ra chạy trốn còn có một chút hy vọng sống. Công tử áo trắng giống một cái như ưu linh nhanh chóng xuyên thẳng qua giữa khu rừng. Còn như vì sao không bay? Bởi vì phiến rừng rậm này trên không chẳng biết lúc nào đã bị lít nha lít nhít quái dị nhánh cây phong tỏa. Địch. Công tử áo trắng biết hầu phun trào, như sấm rền thanh âm phát ra. Rõ ràng là một loại âm ba công. Chỉ có gây nên trời khóc sườn núi cái khác cao thủ chú ý bọn hắn mới có thể trốn qua kiếp nạn này. Thế nhưng là cái này tiếng giống phát ra sau, lại hoàn toàn mặc không thấu trên không những cái kia quái dị nhánh cây. Cái gì? Công tử áo trắng có chút khó có thể tin. Thật vất vả tiến đến, thế nào có thể để ngươi như thế tùy tiện rời khỏi? Muốn trách thì trách mạng của các ngươi không được. Thanh âm một nữ nhân vang lên. Công tử áo trắng căn bản không kịp phản ứng, liền bị nhánh cây dây leo trói thành một cái bánh trưng treo ở không trung. Một bên khác tóc ngắn thanh niên từ lâu bị xuống tới. Lộng xoạt. Một cây đại thụ vỏ cây đột nhiên bong ra từng mảng, phía trên hiện ra một tấm nữ nhân mặt. Vỏ cây chậm rãi nô lên, một cái có chút lục nữ nhân từ cây bên trong xuất hiện. Mục yêu. Công tử áo trắng trong mắt dần dần mất đi thần quang, trông thấy trước mắt lá cây làm áo nữ nhân gian nan nói ra cuối cùng nhất hai chữ. Thật là, không nghĩ tới những này nhân tộc tuần tra nghiêm mật như vậy. Hai người kia muốn giết chết sao? Cái này nữ tính mục yêu nhìn xem bị trói buộc hai người đối một bên không khí nói. Chương 511, quỷ dị đồng thuật. 1/3, chương 511, quỷ dị đồng thuật. 1/3, giết không được. Giết không được. Trong không khí đột nhiên xuất hiện một đạo khác thanh âm. Một cái gập cong lưng quổng, cầm trong tay ôm một vài trượng quái nhân chống rông xuất hiện. Quái nhân khuôn mặt trong bóng đêm nhìn không rõ ràng, nhưng này ánh mắt giảm dài không phải con mắt, mà là hai đóa quỷ dị đóa hoa. Hiện tại đã rõ ràng nhân tộc tại Thiên Khốc Nhai có chỗ bố trí. Bọn hắn hồn bài định ở chỗ này người chủ sự trong tay. Một khi giết bọn hắn, ta hai người ngay lập tức sẽ bại lộ. Đến lúc đó chúng ta sợ là không thể sống lấy trở về. Lưng quổng quái nhân nhìn xem công tử áo trắng cùng tóc ngắn thanh niên, lắc đầu ngăn trở một yêu nhất tộc nữ nhân. Hắn đối với mình cùng một yêu nữ nhân thực lực rất có tự tin, thế nhưng không cho rằng có thể tại nhân tộc trọng binh trấn giữ địa phương toàn thân trở ra. Kia làm sao đây? Bên trong liên minh nhường chúng ta dò xét rõ ràng Thiên Khốc Nhai cụ thể lực lượng thủ vệ. Không nghĩ tới vừa chui vào tiền đến, liền bị hai cái này nhân tộc tiểu bối phát hiện. Không giết bọn hắn, cũng không có khả năng mang theo bọn hắn tiếp tục dò xét. Đem bọn hắn lưu tại nơi này, lấy nhân tộc kiểm tra cấm chế tần suất, hẳn là rất dễ dàng phát hiện. Muốn rút lui sao? Một yêu nữ nhân nhíu nhíu mày, cảm giác hiện tại trong tay hai cái này nhân tộc chính là củ khoai nóng bỏng tay. Nàng cầm xuống hai người này trước tiên đã đếm thử qua tiến hành siêu hồn. Kết quả có thể nghĩ, hai người này trong cơ thể quả nhiên có phòng ngừa siêu hồn cấm chế. Một khi cưỡng ép phá vỡ, sẽ chỉ làm hai người này mất mạng, căn bản không chiếm được bất luận cái gì tình báo. Rút lui. Hiện tại là cái gì cục diện ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Lần này tiến công Vân Trạch vực, bên trong liên minh có thể nói chút xuống toàn lực. Ta hai người nếu là cái gì tình báo đều không có tra được cứ như vậy rút về đi, chỉ sợ bên trong liên minh cũng muốn không tha cho chúng ta. Lương Quảng Quái nhân đi đến công tử áo trắng trước mặt, trói lại công tử áo trắng nhánh cây giống rắn giống như bạt mèo, rất nhanh lộ một cái đầu ra. Chính là bởi vì ta hai người năng lực đặc thù, cho nên bên trong liên minh mới có thể phái chúng ta đến đây. Một khi biết nhân tộc tại Thiên Khốc Nhai bố trí cụ thể chiến lược, bên trong liên minh liền có thể thông dong bố trí. Lần này đa tuyến khai chiến bất kỳ cái gì một nơi đều rất quan trọng. Lương Quảng Quái nhân dùng tay nâng lên công tử áo trắng cái cằm. Công tử áo trắng đang nhắm mắt một trận buông lỏng, vậy mà dần dần tỉnh lại. Ngươi. Công tử áo trắng khôi phục ý thức trong nháy mắt, lập tức muốn lên tiếng. Có thể nói xong chữ thứ nhất thời điểm, con mắt liền cùng Lương Quảng Quái nhân con mắt đối đầu. Lương Quảng Quái nhân trong mắt kia hai đóa trong suốt hoa giờ phút này xoay chậm chậm. Công tử áo trắng con mắt cũng hiện ra hai đóa tướng tự hoa. Lương Quảng Quái nhân liền như thế biến mất tại nguyên chỗ. Nếu không phải các ngươi đồng tộc sinh ra hậu duệ cực kỳ không dễ, cho tới nay số lượng thưa thớt. Nếu không, sợ là đã sớm trở thành Thần Vũ Đại Lục bên trên một phương đại tộc đi. Một yêu nữ nhân trông thấy một màn này, không khỏi sinh ra lòng kiêng kỵ chi ý tại bát tộc mình thành lập trước đó, bọn hắn một yêu nhất tộc cùng đồng tộc quan hệ không được tốt lắm cũng không tính xấu. Ngày bình thường cũng có một chút ma sát nhỏ. Mỗi cái đồng tộc từ khi sinh ra tới con mắt liền kèm theo thần dị, mà lại năng lực tiên kỳ bách quái. Theo tu vi cảnh giới càng cao, cặp mắt kia năng lực liền càng mạnh. Có đôi khi đối mặt tu vi so với mình thấp đồng tộc cũng không thể chủ quan, bởi vì tại không biết ánh mắt của đối phương đến cùng có cái gì năng lực. Nhánh cây từng tầng bong ra từng màng, công tử áo trắng hoàn hảo không chút tổn hại rơi trên mặt đất. Trong mắt trong suốt đóa hoa dần dần tán đi, biến thành bình thường con mắt bộ dáng. Chật vật sinh sôi năng lực có lẽ chính là ta tộc có thể trên Thần Vũ Đại Lục sống sót nguyên nhân. Những ba chủ kia cấp chủng tộc sẽ không hy vọng có một cái chủng tộc mới tới khiêu chiến địa vị của bọn hắn. Công tử áo trắng đột nhiên mở miệng nói chuyện, chỉ là thật là Lương Quảng Quái nhân thanh âm. Phía sau lại dần dần biến thành công tử áo trắng thanh âm của mình. Một yêu nữ nhân đi vào tóc ngắn thanh niên bên cạnh, một cái tay chạm đến tóc ngắn thanh niên đầu. Công tử áo trắng trong mắt không màu đóa hoa lại xuất hiện. Một yêu nữ nhân cũng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là tóc ngắn thanh niên khôi phục bình thường. Đi thôi, chúng ta còn tốt, thế nhưng là trợ giúp người khác tiến hành chiếm hồn nhưng duy trì không được bao lâu. Trước lúc này, tốt nhất đừng lại kinh động bất luận kẻ nào. Công tử áo trắng nhìn tóc ngắn thanh niên một chút, quay người hướng phía bên ngoài rừng rậm đi đến. Soạn. Một đạo thiểm điện sẽ qua, chiếu sáng nơi xa Thiên Khốc Nhai chủ thể. Nơi này cấm chế bị ta hòa tan rơi mất, nếu là lại đến người, hẳn là không đạt được. Không cần làm chút tay chân sao? Tóc ngắn thanh niên nhìn xung quanh, nhánh cây lá rụng có chút lang loạn. Không muốn chậm trễ thời gian, hai cái này nhân tộc chính là tới kiểm tra cấm chế. Chỉ cần bọn hắn trở về, trong thời gian ngắn liền sẽ không lại có người tới. Đi a. Thanh niên áo trắng thanh âm từ đằng xa truyền đến. Tóc ngắn thanh niên nhẹ tay vung khẽ động, mới cầm nã hai người nhánh cây toàn bộ rút về trên cây. Rồi sau đó rất mau cùng lên thanh niên áo trắng, hai trong tay người đều cầm lấy một cái la bàn, hướng phía Thiên Khốc Nhai chủ thể mà đi. Ta ghét nhất loại khí trời này. Hai người đi tại ướt át vách đá ở giữa, nước mưa bị chân nguyên ngăn cách bên ngoài, nhưng thanh niên áo trắng vẫn là lên tiếng phàn nàn nói: "Thật sao? Thiếp, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất tốt." Tóc ngắn thanh niên không có bất kỳ cái gì khó chịu, một yêu cái chủng tộc này thích trời nắng cũng thích ngày mưa. Phía trước có người. Hai người đi ước chừng nửa ngày công phu, cuối cùng đến giữa sườn núi một chỗ sơn động. Lúc đầu dùng bay tốc độ càng nhanh, nhưng hai bọn họ ở giữa công tử áo trắng cùng tóc ngắn thanh niên lúc đến đều dùng đi. Lý do an toàn, vẫn là cùng nguyên thân giống nhau như lúc tương đối tốt. Không cách nào siêu hồn, bọn hắn chỉ là tạm thời chiếm cứ cái này hai cỗ thân thể. Căn bản không có nguyên thân một điểm ký ức, chỉ có nói ít nhìn nhiều, mới không dễ dàng lộ ra chân ngựa. Thế nào đi như vậy lâu? Cấm chế không có vấn đề a? Trước sơn động, hai người bị một người mặc màu trắng trang phục, dự thẳng cao mã vi cầm kiếm nữ tử ngăn lại. Không có vấn đề. Ta hai người tỉ mỉ kiểm tra mấy lần. Công tử áo trắng nhìn cầm kiếm nữ tử một chút sau, ánh mắt hướng phía dưới rủ xuống ba phần. Cái này cầm kiếm nữ tử cũng chỉ có cựu cảnh tu vi, nhưng phía sau trong sơn động có 7-8 đạo khí tức, một người cầm đầu hẳn là một vị thiên nhân. Hắn cũng không biết phụ thân cái này nhân tộc cùng những người này đến cùng là cái gì quan hệ, cho nên cũng không dám nói lung tung. Cầm kiếm nữ tử liên tiếp hỏi hai vấn đề. Hắn mơ hồ vấn đề thứ nhất không có trả lời, trực tiếp trả lời vấn đề thứ hai. Nơi này có một cái cảm giác điểm mù, có ít người liền sẽ vô ý thức xem nhẹ trước một vấn đề. Ta hỏi các ngươi hai cái hôm nay tại sao trở về như thế muộn. Ai ngờ công tử áo trắng vừa nói xong, cầm kiếm nữ tử vẫn là nhìn chòng chọc vào hắn. Một cái tay thậm chí đã leo lên trên chuôi kiếm. Ngay cả đi tới đi lui thời gian đều thẻ như thế tinh chuẩn sao? Công tử áo trắng ánh mắt ngưng lại, xem ra những này nhân tộc phía sau có một cái người tâm tư kín đáo. Trong mắt lóe ra dị dạng bạc quang. Muốn hay không động thủ? Từ cảm ứng được khí tức đến xem, trong sơn động chỉ có một cái thiên nhân, mà lại chỉ có thiên nhân sơ kỳ. Hắn vẫn có niềm tin tại không kinh động đối phương tình huống dưới đem nữ nhân trước mắt này chế phục. Chỉ là chậm trễ một hồi thôi, cần phải đại kinh tiểu quái như vậy sao? Chúng ta còn muốn đi vào báo cáo cấm chế tình huống. Chậm trễ chuyện, ngươi chỉ sợ đảm đương không nổi. Tóc ngắn thanh niên đây là đi lên phía trước không chút khách khí đối nghịch kiếm nữ tử quát. Cầm kiếm nữ tử nghe nói như thế, ngoài ý liệu đưa tay từ chuôi kiếm lấy ra. Nhìn xem công tử áo trắng hừ lạnh một tiếng, lập tức nhường đường ra. Cái gì tình huống? Hai người tiếp tục hướng phía sơn động đều đi, vào động trước đó, công tử áo trắng tóc ngắn thanh niên truyền âm nhập mật. Vừa rồi một màn kia nhường hắn có chút không nghĩ ra. Chương 512, mũi chó. 1/4, chương 512, mũi chó. 1/4, các ngươi đồng tộc vì chủng tộc sinh sôi, nghĩ đến chỉ nhìn thiên phú và năng lực, mà lại trẻ nhỏ xuất sinh sau, thiên phú kinh người từ cả một tộc bảy phụ trách bồi dưỡng. Đương nhiên sẽ không hiểu những này nhân tộc cái gọi là cảm tình. Một yêu nữ nhân thanh âm tại lưng quổng quái nhân trong đầu xuất hiện. Nàng vừa rồi nhìn kia cầm kiếm nữ tử nhìn xem lưng quổng quái nhân phụ thân cái này nhân tộc ánh mắt đều không giống. Câu nói kia thế nào nói đến lấy? Có đôi khi không thể nói lý, chính là muốn ở trước mặt ngươi gây nên chú ý của ngươi. Hừ, nhàm chán đồ vật. Lưng quổng quái nhân nghe rõ một yêu nữ nhân. Đối với bọn hắn đồng tộc tới nói, loại kia đồ chơi sẽ chỉ ảnh hưởng tu luyện. Hai người hướng phía sơn động đều đi, nhưng thần thức một mực chú ý đến phía sau cầm kiếm nữ tử. Thẳng đến một chân dạo bước tiến lên sơn động, cầm kiếm nữ tử đều không có bất kỳ cái gì dị thường. Một yêu nữ nhân cùng lưng quổng quái nhân mới hơi thở dài một hơi. Xem bộ dáng là sơ bộ lừa dối quá quan. Diệp Thu, Tôn Tâm, các ngươi cuối cùng trở về. Cấm chế không có cái gì vấn đề a. Hai người vừa tiến vào sơn động, một cái làn da màu đồng cổ đại hán đâm đầu đi tới. Diệp Thu, Tôn Tâm, một yêu nữ nhân cùng lưng quổng quái nhân trong lòng hơi động. Đây cũng là tóc ngắn thanh niên cùng công tử áo trắng tên. Không có cái gì vấn đề. Các ngươi bên đó đây. Một yêu nữ nhân thử hỏi ngược lại. Chúng ta đều không có cái gì vấn đề. Cái này đều một tháng trôi qua, bắt tộc mình con non sợ là không dám tới đi. Dù sao hiện tại thế nhưng là vị tiên tự mình tọa chấn thiên khốc ngai dị tộc cũng chỉ có một cái mạng, mất liền mất. Đi thôi. Hiện tại tất cả mọi người trở về. Tối nay chúng ta chi đội ngũ này nhiệm vụ coi như hoàn thành. Đại hán đi qua vô vô bả vai của hai người. Vị kia. Một yêu nữ nhân cùng lưng còn quái nhân trong nháy mắt trao đổi ánh mắt. Không nghĩ tới vừa đến đã cùng trọng yếu như vậy tình báo gặp thoáng qua. Hán tử kia trong miệng vị kia chắc hẳn chính là trước mắt thiên khốc ngai người chủ sự. Trọng yếu như vậy địa phương, nhân tộc phái ra tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Phải nghĩ biện pháp thu hoạch được càng nhiều tình báo. Đúng vậy a. Xem ra bắt tộc Minh hẳn là không dám tới. Muốn ta nói, vị kia vẫn còn có chút quá cẩn thận, cấm chế này nếu như bị cái gì người xúc động. Chúng ta ngay lập tức sẽ biết, làm gì như thế tấp nập kiểm tra. Một yêu nữ nhân vừa nói vừa lắc đầu, một bộ cảm thán bộ dáng. Lương quảng quái nhân cái gì nói không nói, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu biểu thị đồng ý suy. Hai người các ngươi hôm nay đây là thế nào rồi? Chỉ là kiểm tra một chút cấm chế mà thôi, thế nào khởi sướng bực tức tới? Lời này ở trước mặt ta nói một chút là được rồi, một hồi gặp đại nhân nhưng tuyệt đối đừng nói mỏ. Hán tử suýt một tiếng, bắt đầu đối hai người truyền âm nhập mật. Ta cũng chỉ là nghe nói, đây là phía trên một vị đại nhân yêu cầu. Tất cả tiểu đội nhất định phải nghiêm khắc chấp hành. Mỗi lần kiểm tra hoàn tất, mỗi loại đội đội trưởng đều biết đi lên báo cáo. Hán tử chỉ thiên khốc nhai phía trên, cho dù tại truyền âm nhập mật, vẫn như cũ thận trọng nhìn chung quanh. Một yêu nữ nhân cùng lưng quổng quái nhân đồng thời ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy nặng nề ảm đạm tầng mây. Thì ra là thế. Trước mắt thiên khốc nhai bên trên đại nhân vật đều tập trung ở đỉnh núi sao? Ba người đồng thời trầm mặc, bởi vì bọn hắn đã tiến vào sơn động. Diệp Thu, Tôn Tâm, đem cấm chế la bàn cho ta. Trong sơn động còn có 7 người, ngồi ở giữa thư sinh áo xanh nhìn xem hai người từ ngồi trên tảng đá đứng lên. Tên ngốc này là họa cốt môn tiên nhân. Một yêu nữ nhân cùng lưng còn quái nhân nhìn xem thư sinh áo xanh đồng thời lóe lên ý nghĩ này. Nếu là cái khác đại vực người tới bọn hắn có thể còn chưa quen thuộc. Nhưng họa cốt môn làm vần trạch vực bản thổ thế lực lớn một trong. Những năm này cũng không có ít cùng bọn hắn giao thủ. Nhất là một yêu nữ tử, nhìn xem thư sinh áo xanh ánh mắt có chút bất thiện. Bởi vì họa cốt môn vị kia họa cốt tiên sinh diện sát bát tộc minh đỉnh tiêm thiên nhân chính là một yêu nhất tộc. Một yêu nữ tử rất mau đem kia xóa bất thiện ẩn giấu đi bắt đầu. Một cái thiên nhân sơ kỳ họa cốt môn cao thủ, nàng trong thời gian ngắn liền có thể bắt được. Nhưng như thế tất náo ra động tĩnh lớn, vẫn là trước cho người này sống lâu một đoạn thời gian đi. Rõ. Một yêu nữ nhân cùng lưng quổng quái nhân đồng thời đem cấm chế la bàn đợi tới. Dương dầm cấm chế đã sớm bị bọn hắn lặng yên không tiếng động phá đi. Cho nên trước khi tới, bọn hắn sớm tại cấm chế trên la bàn động tay động chân. Bình thường thiên nhân tuyệt đối nhìn không thấu. Rất tốt. Các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi hướng phía trên báo cáo. Thư sinh áo xanh cẩn thận kiểm tra một phen. Tại xác định không có phát hiện vấn đề sau, ngẩng đầu đối trong sơn động những người khác nói. Rõ. Đội trưởng. Chi tiểu đội này ngoại trừ thư sinh áo xanh, toàn bộ từ cựu cảnh cao thủ tạo thành. Thư sinh áo xanh hướng bên ngoài sơn động đi đến. Một yêu nữ nhân cùng lưng quổng quái nhân đối một chút ánh mắt. Hai người cũng không cùng lấy thư sinh áo xanh rời đi, mà là riêng phần mình đi tới sơn động một chỗ ngóc ngách, dựa vào một chỗ trên vách tường bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Những người khác cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, cũng đều trở lại nguyên bản đợi địa phương. Ngoài sơn động mưa vẫn cứ rơi, dạng này thời gian không có gì bất ngờ xảy ra nói còn muốn qua 2 tháng. Mặc dù có chút buồn tẻ, nhưng phần lớn người vẫn là hy vọng có thể an ổn vượt qua 2 tháng này. Đội trưởng, thư sinh áo xanh đi ra sơn động. Tên kia cầm kiếm nữ tử cung kính kêu một tiếng. Đêm nay vất vả. Thư sinh áo xanh chọn người ra hiệu sau, bước ra một bước vách núi, trong tay thêm ra một con màu xám bút lông. Bốn phía nước mưa giống như là bị cái gì đồ vật dẫn dắt giống như tập trung tại bút lông ngoài bút. Thư sinh áo xanh dùng bút lông trên không trung tùy ý vẽ lên một bút. Một đường nước cầu từ nơi này trực tiếp liên tiếp đến thiên khốc nhai phía trên nhất tầng mây. Thư sinh áo xanh đạp vào nước cầu, cả người như bị nước cầu đồng hóa, đồng thời vách đá cái này một nửa nước cầu vẫn là có vào, nhìn từ phía dưới đi, tựa như nước cầu đang theo lấy đỉnh núi di chuyển nhanh chóng. Mưa dầm không ngừng, tích tắc rơi vào nước trên cầu tóe lên nhỏ bé bọt nước. Cái này nước cầu tốc độ so với bình thường thiên nhân tốc độ phi hành sát thực phải nhanh rất nhiều. Ngay tại nước cầu dọc đường một chỗ ẩn nấp vách đá lúc, Một đầu màu xanh lá cây đậm dây leo như là độc long xuất động, hướng nước cầu đâm tới.
Cái gì?
Nước cầu bên trong vang lên thư sinh áo xanh thanh âm. Ai ngờ đầu kia màu xanh lá cây đậm dây leo tốc độ cực kỳ kinh người. Trong nháy mắt đem nước cầu ôm ra một cái hố. Nước cầu trình độ tại trong chớp mắt bị đầu này màu xanh lá cây đậm dây leo hấp thu. Vách núi treo leo bên trên mở ra một cây đại thụ. Nơi này tại thiên khốc nhai mặt sau một cái chỗ bóng tối, cho nên cũng không có người phát hiện. Thư sinh áo xanh thân ảnh trống rông xuất hiện. Nhìn xem đại thụ đỉnh lộ ra nụ cười quỷ dị một yêu nữ nhân.
Một yêu.
Thư sinh áo xanh sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch tiền căn hậu quả. Đại khái suất là hắn đối lập cái nào đó thành viên gặp nói. Cuối cùng nhất có thể chính là so bình thường muộn trở về một điểm Diệp Thu cùng Tôn Tâm hai người.
Hai người?
Không đúng. Thư sinh áo xanh đột nhiên bừng tỉnh, lập tức liền muốn phát ra thét dài cảnh báo.
Một.
Lưng quổng váy nhân thanh âm vang lên. Bốn phía nước mưa xuất hiện hai đóa trong suốt đóa hoa. Tựa như hai con mắt giống như nhìn chòng chọc vào thư sinh áo xanh. Thư sinh áo xanh thanh âm kẹt tại trong cổ họng thế nào cũng không phát ra được, mà lại thân thể rõ ràng cứng ngắt trên không trung. Ngay sau đó hai mắt đồng thời hiện ra trong suốt đóa hoa. Trên mặt đã mất đi linh động, cuối cùng nhất giống con rối giống như ở nơi đó. Quả nhiên muốn bắt lại một cái thiên nhân muốn khó khăn nhiều. Còn có ngươi lúc trước hấp dẫn người này đại bộ phận tâm thần. Nếu không ta đồng thuật cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn khống chế người này. Thư sinh áo xanh đột nhiên mở miệng, rõ ràng là lưng quổng quái nhân thanh âm. Ai bảo ngươi bản thân cũng chỉ có thiên nhân sơ kỳ đỉnh phong tu vi đâu? Một yêu nữ tử từ ngọn cây bay ra, đại thụ như sa vào vũng bùn giống như rụt trở về, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ vết tích. Lưng quổng quái nhân là một cái thiên nhân sơ kỳ đỉnh phong, ỷ vào thuộc về đồng tộc cặp kia đặc thù con mắt. Bình thường thiên nhân trung kỳ dưới sự khinh thường đều biết bị nói. Đổi lại bình thường căn bản không cần một yêu nữ nhân ra tay, một mình hắn cũng có thể cầm xuống thư sinh áo xanh. Chỉ là vừa mới vì phòng ngừa náo ra động tĩnh quá lớn, nhất định phải trong nháy mắt đem thư sinh áo xanh cầm xuống. Một mình hắn liền không có như vậy lớn nắm chắc. Một yêu nữ nhân tu vi còn cao hơn hắn, đã đạt tới thiên nhân trung kỳ. Tiếp xuống ta cũng không thể cùng ngươi đi. Chính ngươi cẩn thận một chút. Một yêu nữ nhân nhìn xem thư sinh áo xanh nghiêm túc nói. Thiên khốc nhai đỉnh không biết có bao nhiêu nhân tộc cường giả. Lương quảng quái nhân chỉ có thể toàn lực khống chế cái này thư sinh áo xanh mới có cơ hội thu hoạch đến tình báo. Nếu là còn muốn phân tâm đem đồng thuật đưa nàng cũng bao trùm. Chỉ sợ dễ dàng lộ ra chân ngựa.
Ta biết.
Trước khi đến phía trên cũng cho ta bảo mệnh chi vật. Một khi thất thủ, ngươi tùy thời làm tốt tiếp ứng chuẩn bị, cũng không nên mình chạy trốn. Thư sinh áo xanh lung lay cổ, thanh âm đã khôi phục bình thường.
Hừ.
Ngươi đây cứ yên tâm đi. Dù sao trước khi tới nơi này, ngươi ta đều tại đối phương trong cơ thể gieo cấm chế. Nếu như ngươi đi không ra thiên khốc nhai chắc hẳn nhất định sẽ kéo ta chết theo a. Một yêu nữ nhân nhìn xem thư sinh áo xanh cười lạnh nói.
Điểm này chúng ta cũng vậy.
Thư sinh áo xanh mặt không biểu tình, hắn khẳng định cái này một yêu nhất tộc nữ nhân đến một bước kia giống vậy sẽ như thế. Đi nhanh đi miễn cho chỉ hoãn quá lâu bị người phát hiện. Một yêu nữ nhân bay trở về vách đá, biến thành một gốc không đáng chú ý nhánh cây. Thư sinh áo xanh nhìn thật sâu nhánh cây một chút. Lần nữa sử dụng lúc trước chiếc bút lông kia họa ra một đường nước cầu. Rất nhanh nước cầu đã đến mưa tầng, thư sinh áo xanh từ nước cầu bên trong xuất hiện. Mảnh này mưa tầng thủy khí cực kỳ đặc biệt, nước của hắn cầu vậy mà không cách nào ở chỗ này thành hình. Thư sinh áo xanh không muốn quá nhiều, tiếp tục hướng phía trên bay đi. Mảnh này tầng mây bên trong thủy khí cho người ta có một loại âm hàn cảm giác. Không biết có phải hay không là ảo giác, thư sinh áo xanh luôn cảm thấy có một ánh mắt rơi ở trên người hắn. Thế nhưng là hắn cái gì cũng không có phát hiện. Rất nhanh thư sinh áo xanh từ mây mưa tầng tiến vào lôi vân tầng. Nơi này tia chớp uy lực nhường hắn có chút tim đập nhanh. Cũng chính là hiện tại, lần lượt từng thân ảnh tại bốn phương tám hướng xuất hiện, đều là thiên nhân cấp bậc cao thủ. Những này thiên nhân toàn bộ hướng phía thiên khốc nhai đỉnh núi bay đi. Hẳn là trấn thủ thiên khốc nhai từng cái tiểu đội trưởng đi. Thư sinh áo xanh trong lòng thầm nghĩ. Xem ra hắn cùng một yêu nữ nhân lựa chọn động thủ thời cơ vừa đúng. Nếu không một khi những người đội trưởng này tụ hợp, nhưng là không còn như vậy dễ dàng. Những đội trưởng này đều thấy được đối phương, lẫn nhau ở giữa cũng không nói chuyện.
Dừng bước.
Ngay tại thư sinh áo xanh âm thầm dò xét những đội trưởng này thời điểm, một thanh âm ở phía trên vang lên. Bọn hắn còn chưa xuyên qua lôi vân tầng. Bốn phía lôi quang nhao nhao hướng phía bọn hắn phía trên tập trung. Cuối cùng nhất một thanh niên từ lôi quang bên trong hiện thân. Thanh niên này khí chất ngược lại là cùng hắn phụ thân thư sinh áo xanh có 3-4 phần giống. Vừa vặn bên trên sự uy nghiêm đó chi khí là thư sinh áo xanh hoàn toàn không có.
Dân hồ đại nhân.
Bốn phía đội trưởng nhao nhao ngừng lại. Thư sinh áo xanh cũng cùng theo chắp tay.
Dân hồ.
Thư sinh áo xanh cảm giác mình trong cái nào nghe nói qua cái tên này. Chính là nhất thời nhớ không ra thì sao? Hẳn không phải là Vân Trạch vực bản thổ trong thế lực người. Chẳng lẽ là cái khác đại vực tới? Đem các ngươi cầm chế la bàn đều giao cho bản xử đi. Dân hồ nhìn về phía những đội trưởng này, trực tiếp mở miệng yêu cầu thiên khốc nhai phạm vi cấm chế la bàn. Trải qua một tháng này tại lôi vân tầng tu luyện hắn mặc dù còn không có tiến giai thiên nhân hậu kỳ, chỉ là đã cảm giác được bình cảnh có một tia bưng lỏng.
Dân hồ đại nhân,
ngày xưa không đều là U Nguyệt đại nhân tự mình kiểm tra cấm chế la bàn, thế nào hôm nay? Một cái sử lấy kim trượng lao hầu nghi ngờ hỏi. Thư sinh áo xanh nhìn lao hầu này một chút, lấy hắn đồng lực đều không thể xem thấu lao hầu này hư thực, xem ra không là bình thường thiên nhân trung kỳ, bởi vì đã không có cần thiết. Dân hồ phía sau truyền đến một đường thanh âm trầm thấp, một đầu hình thể cùng nhân loại không chênh lệch nhiều chó đen đi ra. Chó đen hai con mắt phía trên có hai đoàn như là hỏa diễm lông tóc, nhìn vô cùng thần tuấn.
Yêu vương.
Thư sinh áo xanh nhìn xem đầu này chó đen trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm không tốt. Tuất Cầu đại nhân, đây là ý gì? Nói chuyện lúc trước tên kia lão phụ hỏi lần nữa. Bốn phía đội trưởng đều nhao nhao lộ ra không hiểu thần sắc. Cái này quy củ đã khai triển một tháng, thế nào hôm nay đột nhiên không cần? Mỗi ngày kiểm tra những cấm chế này là vì phòng ngừa có bát tộc minh lặng lẽ chui vào tiền đến. Nhưng bản xứ cái này cái mũi đã tại trong các ngươi ngửi thấy dị tộc mùi. Các ngươi nói còn có kiểm tra cần thiết sao? Chương 513, cầm nã. 1/3, chương 513, cầm nã. 1/3, cái gì? Dị tộc? Có dị tộc lẫn vào đi vào sao? Nghe được Tuất Cầu, tất cả đội trưởng đều thất kinh, nhao nhao dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn về phía người chung quanh, mà lại bất động thanh sắc cùng bên cạnh kéo ra khoảng cách nhất định. Tuất Cầu đại nhân, phải chăng có thể tính sai rồi? Vừa rồi vị kia sử lấy kim trượng lao hầu cao mày tiến lên nói chuyện, nàng vừa rồi thi triển bí pháp dò xét một phen, không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi địa phương, lại thêm bọn hắn những này đội trưởng ở chỗ này cùng một chỗ chờ đợi như thế thời gian dài, lẫn nhau thời gian bao nhiêu coi như có chút hiểu rõ. Có dị tộc thi triển một loại nào đó huyền hóa chi thuật thay thế tiến đến xác suất cũng không lớn. Có mấy cái tiên nhân trung kỳ đội trưởng vô ý thức nhẹ gật đầu, bọn hắn vừa rồi cũng âm thầm dò xét một phen, cũng đều không có cái gì phát hiện. Không ít đội trưởng cũng lộ ra ánh mắt hồ nghi, nhìn xem đại hạ vương triều trên mặt, bọn hắn xưng hô vị này Tuất Cầu đại nhân, có thể nói đến cùng cũng chỉ là một cái yêu vương trung kỳ, hơn nữa còn không giống bên cạnh Dần Hổ đại nhân giống như thực lực kinh người. Hừ, bản xứ cái này cái mũi, coi như cách xa nhau thiên sơn và thủy, cũng có thể nghe được một người linh hồn chất lượng. Tại đi vào thiên khốc nhai ngày đầu tiên, bản xứ liền nhớ kỹ mỗi người các ngươi mũi. Cái này dị tộc thủ đoạn hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng vẫn là không thể gạt được bản xứ. Còn không hiện thân sao? Tuất Cầu hiện tại duy trì đại hắc cầu bộ dáng bản thể, từng bước một đạp không hướng về phía trước, trong lỗ mũi toát ra một sợi bạch khí, nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm thư sinh áo xanh. Siêu, siêu, siêu. Mấy thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại thư sinh áo xanh bốn phía. Cứ việc còn có điều nghi hoặc, nhưng đại hạ vương triều người hẳn là sẽ không tại chuyện như vậy phía trên làm loạn. Tuất Cầu đại nhân, cái này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Tại hạ tự hỏi hẳn không có cái gì đắc tội đại nhân địa phương. Đại nhân vì sao muốn nhằm vào tại hạ? Thư sinh áo xanh sắc mặt tương đương khó coi, trong thanh âm cũng hiện lộ ra không cam lòng. Xem ra các ngươi dị tộc đối loại này tiết mục cũng có nghiên cứu. Đáng tiếc, nếu là ngươi thật chỉ là đắc tội bản xứ, tại cái này thiên khốc nhai còn có thể gối cao không lo. Còn thất thần làm cái gì? Cho bản xứ cầm xuống. Tuất Cầu tiến lên mấy bước sau, miệng lớn mở ra, một đoàn màu vàng cùng màu đen hỗn hợp hỏa cầu hướng cái này thư sinh áo xanh phun đi. Động thủ. Có mấy cái thiên nhân sơ kỳ đội trưởng phản ứng cũng rất nhanh. Mặc kệ như thế nào, hiện tại trước đem thư sinh áo xanh cầm xuống, cho dù thật có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, vậy cũng chỉ có thể chuyện sau lại nói. Chỉ khi nào thư sinh áo xanh thật sự là dị tộc, chuyện có thể lớn chuyện. Nói rõ thiên khốc nhai chính là dị tộc mục tiêu một trong. Ghê tởm. Thư sinh áo xanh gặp này sắc mặt âm trầm xuống. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, sắp tiếp cận thiên khốc nhai hoạch tâm thời điểm, vậy mà giết ra một con chó yêu. Bát tộc minh bên trong cũng có yêu tộc, hắn tự nhiên biết yêu tộc cũng có thiên hình bản trạng năng lực. Thư sinh áo xanh thân thể toát ra kịch liệt ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng cuối cùng hình thành một đóa hoa hình thái. Không được, hắn muốn tự bạo. Mau lui lại. Thư sinh áo xanh phản ứng chính là bị ép vào tuyệt cảnh người phản ứng tự nhiên. Một vị thiên nhân sơ kỳ cường giả tự bạo, hơn nữa còn là tại cái này đặc thù lôi vân tầng. Tiếng vang ầm ầm nhường tán tại thiên khốc nhai bốn phía nhân tộc cao thủ nhao nhao từ cư trú địa phương bay ra. Xảy ra chuyện gì? Bên ngoài sân động, thư sinh áo xanh chi tiểu đội này thành viên tất cả đều kinh ngạc nhìn tầng mây bên trong ánh lửa chói mắt. Công tử áo trắng cùng tóc ngắn thanh niên đi tại cuối cùng nhất. Trong mắt có một đóa không màu hoa đang tại hình thành. Mẹ nó, là đồng tộc. Mọi người cẩn thận ánh mắt của hắn, đuổi theo. Áo xanh công tử tự bạo sau, lưng quẳng quái nhân tự nhiên không cách nào tại như thế hơn cao thủ trước mặt ẩn tàng thân hình. Hiện thân sau một đầu ôm vào tầng mây, hướng phía thiên khốc nhai phía dưới bay đi. Một yêu nữ nhân ở phía dưới tiếp dẫn, cái này thiên khốc nhai khắp nơi đều là cấm chế. Chỉ có chạy trốn tới bọn hắn chui vào tiến đến địa phương, mới có thể chạy đi. Chạy đi đâu? Hai thân ảnh một trái một phải hướng phía lưng quẳng quái nhân công kích. Cút ngay cho ta. Lưng quẳng quái nhân trong mắt vô sắc hoa tách ra kinh người qua mang. Hắn căn bản không có thời gian cùng bất luận kẻ nào dây dưa. Công tử áo trắng cùng tóc ngắn thanh niên đột ngột ngăn tại hai vị kia thiên nhân trước mặt. Hai người biểu lộ chất phác, trong mắt tựa như một đầm nước đọng. Và anh, lưng quẳng quái nhân mượn nhờ mà hai người tự bạo uy lực đắp xuống. Hắn đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng hai cái cựu cảnh võ giả tự bạo có thể đối thiên nhân tạo thành bao lớn tổn thương. Chỉ cần có thể mượn nhờ cái này khoảng cách chạy ra mảnh này lôi vân tầng đó chính là đáng giá. Nếu để cho ngươi chạy trốn, bản xứ mặt mũi nhưng hướng chỗ nào thả a? Ngay tại lưng quẳng quái nhân sắp từ lôi vân tầng tiến vào mây mưa tầng lúc, vang lên bên tai một thanh âm. Lưng quẳng quái nhân thậm chí không kịp sắc mặt đại biến, trắng bệnh điện quang đem hắn cặp kia con mắt bại lộ ở trước mặt mọi người. Cảm nhận được nguy hiểm tiến đến, trong mắt vô sắc hoa bắt đầu chậm rãi chuyển động. Và anh, đây là hoàn toàn không kịp phản ứng tốc độ, rời rạc hồ quang điện dần dần quyết tán. Một cái chân đã đá vào trên đầu của hắn. Lưng quẳng quái nhân siêu một tiếng đánh tới hướng tầng mây bên trong thiên khốc nhai ngọn núi. Được, thật nhanh. Lưng quẳng quái nhân mới từ khảm nạm ngọn núi bên trong rẽ rùa ra. Trước mắt điện quang lóe lên, Dần Hổ đã một cái tay bóp lấy cổ của hắn nâng hắn lên. Bản xứ không có đoán sai, ngươi này đôi con mắt hẳn là khuynh hướng linh hồn phương diện năng lực. Điều khiển ba người kia tự bạo sau, bản xứ có thể rõ ràng cảm giác được ngươi hô hấp nặng nề không ít. Chắc hẳn như thế hoàn mỹ khống chế, đối với ngươi mà nói cũng không nhẹ nhõm. Mục tiêu linh hồn cảnh giới càng cao càng là khó khăn. Dân hổ nhìn xem lưng còn quái nhân trong mắt vô sắc hoa, trực tiếp cùng hắn đối mặt. Lưng còn quái nhân toàn thân đều toát ra từ từ hổ quang điện. Hiện tại ngoại trừ cặp kia con mắt bên ngoài, cả người hắn đều ở vào một loại tê liệt trạng thái. Trong đầu ta cũng có cấm chế, các ngươi nếu là cưỡng ép siêu hồn, cái gì cũng không chiếm được. Lưng còn quái nhân bị bóc cổ, lên tiếng có chút khó khăn. Thật sao? Vậy thật đúng là đáng tiếc. Chỉ là không sao, giá trị của ngươi không chỉ có riêng chỉ có trong đầu tình báo. Vương gia nhà ta nghe nói các ngươi đồng tộc sau, vẫn cảm thấy rất hứng thú. Không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa. Dân hổ tò mò đánh giá lưng còn quái nhân con mắt. Nghe nói đồng tộc ít nhất phải đạt tới thiên nhân trung kỳ, mới có thể tự do tại dị đồng cùng bình thường con mắt ở giữa chuyển đổi. Cho nên cái này lưng còn quái nhân bị hắn cầm nã sau, đồng tử vẫn là duy trì vô sắc hoa bộ dáng. Đi, cùng bản sứ đi bắt một cái khác. Tuất Cẩu mang theo một đại ba người tới, trông thấy lưng còn quái nhân đã bị cầm xuống, lập tức chào hỏi đám người hướng phía dưới bay đi. Không cần. Bạch Độ chống đỡ thanh la phiến từ phía dưới mây mưa tầng bay đi lên, tay trái còn cầm một cái thùng trăm ngàn lỗ. Nữ nhân, Mục Yêu. Có người nhận ra Bạch Độ tay trái nữ nhân thân phận. Mục Yêu nhất tộc đặc thù hay là vô cùng rõ ràng. Dù sao đồng dạng người sẽ không như vậy lụng. Một cái đồng tộc cùng một cái Mục Yêu. Xem ra bắt tộc Minh thật để mắt tới thiên không ngay. Sắc mặt của mọi người đều rất nghiêm trọng. Đi thôi. Đi lên trước lại nói. Bạch Độ dẫn theo Mục Yêu nữ nhân, dân hổ cầm lưng còn cá nhân. Tất cả mọi người hướng đỉnh núi bay đi. Chương 514, bắt tộc Minh thăm dò. 1/2, chương 514, bắt tộc Minh thăm dò. 1/2, ánh mắt của các ngươi móc ra không có cách nào lập tức cho người ta thay đổi sao? Đỉnh núi, ánh trăng vẫn như cũ trong sáng. Hạ Mặc nhìn xem trong tay hai đóa khô héo hoa không còn gì để nói. Hơn 10 người đứng tại bốn phía, đều là trước mắt tại Thiên Khốc Nhai Thiên Nhân cường giả. Lưng còn quái nhân cùng một yêu nữ nhân quỷ gối phía trước. Hai người dáng vẻ nhìn cũng không quá tốt. Một yêu nữ nhân thân thể đã xuất hiện rất nhiều vỏ cây hơn nữa thoạt nhìn vô cùng khô cạn. Mà lưng còn quái nhân, hai con mắt chỉ còn lại trống rỗng. Kia vô sắc hoa bộ dáng dị đồng hiển nhiên đã bị đào lên. Hừ, bản thân đồng tộc tại Thần Vũ Đại Lục đặt chân đến nay, không biết có bao nhiêu người đánh qua chúng ta con mắt chủ ý. Liền ngay cả đế cảnh cường giả đều nắm qua chúng ta nhất tộc người nghiên cứu qua. Đáng tiếc, ánh mắt của chúng ta chỉ cần rời đi thân thể của chúng ta liền sẽ lập tức phế bỏ. Coi như dùng bí thuật hoàn hảo đem con mắt bảo tồn lại, nhưng nếu như thay đổi người không có ta tộc huyết mạch, con mắt này vẫn là sẽ lập tức phế bỏ. Chúng ta đồng tộc con mắt chính là tại tộc nhân ở giữa trao đổi, thành công xác suất cũng phi thường thấp. Càng không muốn xách các ngươi những này ngoại tộc người. Lưng còn quái nhân cười lạnh một tiếng, tựa hồ đang cười nhạo Hạ Mặc không biết lượng sức. Thật sao? Bản vương còn tưởng rằng cái đồ chơi này hái xuống liền có thể thay đổi. Nguyên lai là cái phế phẩm. Một sợi ngọn lửa cầm trong tay hai đóa khô héo vô sắc hoa đốt đi sạch sẽ. Hạ Mặc tiếp nối lắc đầu. Nếu như đồng tộc dị đồng thật có thể cho người bình thường thay đổi, vậy hắn đối cái chủng tộc này thật là có hứng thú thật lớn. Nói không chừng ngày sau có thể tại Đại Hạ Vương triều bên trong sinh ra một chút đồng thuật thế gia. Đáng tiếc. A. Lưng còn quái nhân phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vừa rồi đem dị đồng từ ánh mắt hắn bên trong móc ra đều không gặp như vậy thống khổ. Nói nhảm bản vương cũng liền không nhiều nói. Lần này các ngươi bắt tộc Minh tới bao nhiêu người, cụ thể có nào cao thủ, dẫn đầu là ai? Nói ra, bản vương có thể thả các ngươi một con đường sống. Hắn vừa mới cũng kiểm tra qua, cưỡng ép siêu hồn sẽ chỉ đem hai người kia linh hồn phá hủy, không cần uổng phí tâm cơ. Ta hai người đã được tuyển chọn chui vào tiền đến, tự nhiên không phải cái gì hạng người ham sống sợ chết. Đã rơi vào tay các ngươi, vậy cũng không có cái gì dễ nói, động thủ đi. Dù sao các ngươi không bao lâu liền sẽ xuống tới cho chúng ta chôn cùng. Một yêu nữ nhân khẽ cười một tiếng, biểu hiện tương đương kiên cường. Nhất là kết hợp nàng hiện tại thê lương bộ dáng, tăng thêm 3 phần hào khí. Lưng còn quái nhân kèm chút đem ưỡn lưng thẳng, cùng một yêu nữ nhân chọn một dạng. Hán dị đồng bị hủy, chính là sống tiếp được, cũng cùng phế nhân không khác, càng là không có cái gì dễ nói. Liền thế giết đi. Hạ Mặc nhìn xem hai cái này thẳng thắn cương nghị dị tộc lựa chọn thành toàn. U Nguyệt ngón tay nhẹ nhàng gạch một cái. Một yêu nữ nhân cùng lưng còn quái nhân phủ một tiếng ngã xuống. Ti chủ đã bắt lấy hai người này. Vì sao không mượn hai người này điều tra một phen bắt tộc Minh hư thực? Cái này đồng tộc năng lực mặc dù quỷ dị, nhưng tiếp thân cũng có bí pháp có thể làm được không sai biệt lắm trình độ. U Nguyệt quả quyết thi hành Hạ Mặc mệnh lệnh sau, lại cảm thấy có chút nghi hoặc. Không cần như thế phiền toái. Đối phương đã phái hai người này đến điều tra tình báo, vậy đã nói rõ Thiên Khốc Nhai bên ngoài cũng không phải là bắt tộc Minh chủ lực. Chúng ta nhiệm vụ chỉ là trấn thủ 3 tháng, cũng không phải là muốn triệt để tiêu diệt bắt tộc Minh. Chỉ cần bọn hắn không tiến công, vậy chúng ta ngay tại cái này hao tổn. Xem ai càng có cái này kiên nhẫn. Trở về đem các nơi cấm chế lại kiểm tra một lần, tất cả trận pháp toàn bộ kích hoạt. Chúng ta liền đợi đến đối phương ra chiêu đi. Hạ Mặc nhìn một chút trên trời ánh trăng trong sáng, vung tay lên, trực tiếp ra lệnh. Rõ. Tất cả mọi người đáp lời, không chỉ từng cái tiểu đội trưởng, đại hạ mấy vị thiên nhân hậu kỳ đều đi theo đi xuống. Vương gia, thiếp thân cũng đi xem một chút đi. Tĩnh Xu nhìn xem trên mặt đất hai cái dị tộc thi thể, đột nhiên mở miệng nói ra. Ừm. Đi thôi. Hạ Mặc đương nhiên không có ý kiến gì. Một vị đỉnh tiêm độc sư am hiểu nhất chính là lợi dụng hoàn cảnh chung quanh. Cái này Thiên Khốc Nhai tự nhiên hình thành thiên vũ thực sự rất thích hợp nàng phát huy. Dựa theo đốc chiến hội ý tứ, cho dù đem những địa phương này biến thành một mảnh tuyệt vực, cũng không cần nhường bắt tộc Minh tùy tiện chiếm đi. Hiện tại đã phát hiện bắt tộc Minh tung tích, rất nhiều thủ đoạn đều có thể bắt đầu bố trí. Tĩnh Xu dưới chân một mảnh mây trắng xuất hiện, đem nó làm nổi lên tựa như tiên nữ. Nàng đoá này mây trắng cùng Hoàng Nhu không giống, chỉ là một kiện linh bảo mà thôi. Có được phi hành, ẩn nấp chờ công hiệu. Tại đến Vân Trạch vực trước đó, Hoàng Nhu đã bắt đầu bế quan, cho nên cũng không cùng tới. Rất nhanh đỉnh núi liền chỉ còn lại Hạ Mặc một người. Hạ Mặc cầm lấy Phong Vân kiếm đi đến vách đá, nhìn về phía phương xa mênh mông vân hải. Trong mắt Thanh Loan chi tượng dần dần nhìn chăm chú. Xoẹt xẹt. Một đường vô hình sắc bén ánh mắt nhanh chóng lướt qua vân hải. Chỗ rất xa vang lên một tiếng kêu rên. Thiên Lý Nhãn, có chút ý tứ. Nô đạo hữu, người không sao chứ? Khoảng cách Thiên Khốc Nhai rất xa tầng mây bên trong, ba đạo thân ảnh áo bào bay phất phới. Ta không sao. Không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng tinh thông đồng thuật ta dưới sự khinh thường ăn thiệt thòi nhỏ. Được xưng là Nô đạo hữu chính là một cái nhắm mắt lại thanh niên tóc trắng. Thanh niên tóc trắng lấy ra một đầu miếng vải đen cột vào trên đầu, đem hai con mắt trò che lại. Khoảng cách xa như vậy có thể lấy đồng thuật làm bị thương Nô đạo hữu. Xem ra tọa trấn Thiên Khốc Nhai người tuyệt không phải đồng dạng cường giả. Một cái gương mặt hai bên bao trùm lấy thanh lân âm nhu nam tử sợ sẽ nói. Vậy cũng chưa chắc. Hai vị đạo hữu cũng biết, tại hạ đồng thuật cũng không am hiểu tranh đấu. Dùng đồng thuật chính diện giao phong, thậm chí trong tộc một chút thiên nhân hậu kỳ đều có thể thắng qua ta. Thanh niên tóc trắng lúc này mở miệng nói ra. Mặc kệ thế nào nói, có thể được phái tới chấn thủ trọng yếu như vậy địa phương, nhất định có hắn chỗ hơn người. Tuyệt đối không thể chủ quan. Nô đạo hữu, nhưng từng thấy rõ người kia bộ dáng. Một thanh âm khác vang lên, là một vị gánh vác cổ kiếm. Cụt một tay nam tử. Chỉ là cái này cụt một tay nam tử hai viên con mắt đúng là hiếm thấy huyết hồng sắc. Nay cũng không có, chỉ có thể nhìn thấy trong gió lốc có thanh loan chi hình. Chắc là trong truyền thuyết Thanh Loan thần mục. Thanh niên tóc trắng ngữ khí cũng không phải quá khẳng định. Ồ, không phải là nhân tộc chân linh thế gia cao thủ. Hai người khác cũng cảm thấy kinh ngạc. Cái này không được biết rồi. Chỉ là người này con mắt cực kỳ khắt chế tại hạ ngàn giảm mắt. Phái đi kia hai cái tiểu gia hỏa đại khái cũng thất thủ. Tiếp xuống nên làm thế nào cho phải? Thanh niên tóc trắng hỏi hướng bên người hai người. Chương 515, đấu tướng. 1/2, chương 515, đấu tướng. 1/2, bên trong liên minh đại bộ phận chủ lực đều đang tấn công cái khác mấy nơi. Tại Thiên Khốc Nhai đầu nhập lực lượng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu như chúng ta phán đoán sai lầm, nhân tộc tại Thiên Khốc Nhai có trọng binh chấn giữ, chúng ta những người này chỉ sợ đều phải lưu tại nơi này. Âm Nhu nam tử trầm tư một trận, nhìn về phía Thiên Khốc Nhai phương hướng rõ ràng có chỗ sợ sệt. Không thể ngay từ đầu liền đem át chủ bài đều ném ra, cũng không thể cứ như vậy dừng bước không tiến. Chúng ta sợ sệt đối phương đồng thời, đối phương chưa hẳn liền không sợ sệt chúng ta. Nếu như nhân tộc tại Thiên Khốc Nhai lực lượng thật rất mạnh, kia không còn như đến bây giờ một điểm động tĩnh đều không có. Mà lại ta nhìn đến vừa rồi có thật nhiều trận pháp bị bọn hắn kích hoạt, thế nào nhìn đều không giống vẻ không có gì sợ. Thanh niên tóc trắng mở miệng lần nữa, rõ ràng bị mắt, nhưng tựa hồ hoàn toàn không ảnh hưởng tới hắn ánh mắt. Bên trong liên minh cho chúng ta thời gian là 2 tháng, trong 2 tháng như bắt không được Thiên Khốc Nhai chúng ta cũng chỉ có thể lui về. Thời gian còn rất sung túc, liền thế dựa theo quy củ cũ, chí ít trước biết rõ ràng trấn thủ Thiên Khốc Nhai người thân phận. Cùng một tay nam tử nói nhường hai người khác đều nhẹ gật đầu. Liền thế như thế xử lý đi. Một yêu nhất tộc, đồng tộc, còn có yêu tộc. Lần này bắt tộc Minh tiến công Thiên Khốc Nhai nhân thủ chính là từ cái này tam tộc tạo thành sao? Thật sự là một chút liền có thể thấy rõ ràng. Thiên Khốc Nhai bên ngoài, một chiếc lại một chiếc linh chu từ trong hư không xuất hiện. Mỗi chiếc linh thuyền trên đều đứng đấy lít nha lít nhít đầu người. Nhìn chí ít có trên bạn người, nhưng là sơ bộ cảm giác, thất cảnh trở lên cao thủ số lượng hẳn là cùng trấn thủ Thiên Khốc Nhai nhân tộc không sai biệt lắm. Một yêu cùng yêu tộc số lượng nhìn không sai biệt lắm, đồng tộc số lượng ít nhất. Chỉ là kia từng đôi đủ loại con mắt xác thực rất khó không thu hút ánh mắt người ta. Còn không thể xác định đây chính là toàn bộ số lượng. Tất cả trận pháp nhất định phải bảo trì mở ra, chúng ta mang tới tài nguyên chính là duy trì liên tục lái lên 2 tháng cũng không sao. U Nguyệt bốn phía điều binh khiển tướng, rõ ràng nhân số xa xa còn nhỏ bắt tộc mình. Nhưng Thiên Khốc Nhai bên trên nhân tộc cũng không có bao nhiêu vẻ sợ hãi. Một cái cầm kiếm nữ tử dùng tràn ngập cừu hận ánh mắt nhìn về phía bắt tộc mình. Mấy ngày trước đây, bọn hắn tiểu đội trưởng cùng hai tên đội viên bị chui vào tiến đến dị tộc giết chết. Không nhìn thấy thiên nhân hậu kỳ cao thủ tung tích, chớ đừng nói chi là dị tộc đỉnh tiêm thiên nhân. Dịch Sơn nhìn về phía bắt tộc mình chần chừ, không khỏi lông mày cau lại. Loại tầng thứ này cao thủ không động thủ, rất khó bắt được tung tích. Tựa như đối diện cũng tương tự không cách nào biết được chúng ta bên này có bao nhiêu cao thủ đồng dạng. Nhìn đối phương dáng vẻ, giống như cũng không chuẩn bị cường công. Những này bắt tộc Minh hiện thân đã có một đoạn thời gian, cho đến bây giờ đều không có phát động tiến công, mà lại chỉ dựa vào chút người này lại vây quanh không được Thiên Khốc Nhai. Ngũ Hành lao tổ ánh mắt hiện lên một vòng nghi hoặc. Mặc kệ nó, thời gian kéo càng lâu, đối với chúng ta liền càng có lợi. Là cực kỳ cực. Cứ như vậy rằng có 2 tháng cho phải đây. Ha 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 ha. Ngay tại Thiên Khốc Nhai bên trên chúng thiên nhân đàm tiếu lúc, một thân ảnh từ bát tộc Minh trong trận doanh bay ra. Tại hạ là một yêu nhất tộc Thiên Tùng. Nghe qua nhân tộc chính là thần vũ đại lục bá chủ cấp chủng tộc. Hôm nay không biết lượng sức muốn hướng cùng cảnh bằng hữu khiêu chiến 1/2. Không biết nhưng có nhân tộc bằng hữu dám ứng chiến. Cái này tự xưng Thiên Tùng một yêu bộ dáng ngược lại là cùng nhân tộc cực kỳ tương tự. Bộ dáng nhìn qua cũng liền hơn 20 tuổi. Một bộ công tử văn nhã cách ăn mặc. Đây là làm cái gì? Đại quân ác cảnh, không tiến công Thiên Khốc Nhai ngược lại phái một cái thiên nhân sơ kỳ đỉnh phong một yêu tiến lên khiêu chiến. Chẳng lẽ là muốn cùng chúng ta đấu tướng hay sao? Vân Trạch vực xuất thân võ giả đều là một mặt mê mang. Chỉ có đại hạ vương triều tới cao thủ trông thấy một màn này cảm giác có chút quen thuộc. Dù sao đấu tướng khái niệm phổ biến với thế tục vương triều xa trường. Đại hạ vương triều thống nhất đông cực bực sau, bọn hắn những người này tự nhiên sẽ đi bù lại một chút vương triều tri thức. Tám thành là đoán không ra thiên khốc nhai hư thực. Muốn tiếp tục thăm dò một phen. Vương gia, ta nhìn không cần để ý tới bọn hắn. Liên bực này lấy những này dị tộc con non tiến công chính là. Nếu không chẳng phải là trắng lãng phí không chúng ta như vậy nhiều bố trí. Lý Tài Lương nhìn cái kia Thiên Tùng một chút khinh thường nói. Hắn ngược lại là muốn ra tay giải quyết cái này mục yêu. Nhưng đối phương cũng đã nói. Phiêu chiến là cùng cảnh cao thủ, hắn một cái thiên nhân hậu kỳ nhảy ra ngoài, người khác căn bản sẽ không tiếp chiêu. Ngươi đang dạy bản vương làm việc sao? Hạ Mặc nhìn về phía Lý Tài Lương, người sau mồ hôi lạnh trên trán bám một chút liền chạy xuống. Có thể để cho một vị đã sớm nóng lạnh bất xâm thiên nhân hậu kỳ cao thủ dạng này. Có thể thấy được Hạ Mặc bây giờ tại đại hạ là bao nhiêu xâm nhập lòng người. Không, không dám. Lý Tài Lương cả lâm nói xong, phát hiện Hạ Mặc chạy tới phía trước nhất. Lúc này mới lau lau mồ hôi lạnh trên trán, đồng thời nhẹ nhàng vỗ vỗ miệng. Trên miệng. Lần sau cho ta đóng chặt một chút. Đã những này dị tộc muốn đấu văn, vậy chúng ta cũng không thể nhận sợ a. Không biết vị kia nguyện ý tiến đến giải quyết người này. Hạ Mặc nhìn xem bắt tộc minh trận doanh trước mặt Thiên Tùng ngược lại là tới mấy phần hứng thú. Mấy ngày trước đây chui vào thiên khốc nhai cùng một yêu nữ nhân cùng lưng còn quái nhân đều có một tay tuyệt chiêu. Hắn cũng nghĩ nhìn xem những này dị tộc cùng nhân tộc đến cùng lớn bao nhiêu khác biệt. Còn như nói đối phương có phải hay không nghĩ thăm dò chút cái gì. Hạ Mặc thật không có cái gì cái gọi là. Biết là đại hạ vương triều lại như thế nào. Chẳng lẽ cái này bắt tộc minh còn có thể vượt ngang hai cái đại vực, truy sát đến đông cực vực đi. Chính là đế cảnh cường giả cũng không dám như thế. Một khi có dị tộc đế cảnh cường giả xâm nhập nhân tộc cương vực, nhân tộc các đại siêu cấp thế lực đế cảnh cường giả tuyệt đối sẽ không buông tha cái này cơ hội tuyệt hảo. Vương gia, để ta đi. Chương 516, màu đen vương hoàng. 1/3, chương 516, màu đen vương hoàng. 1/3, một cái áo bào đỏ võ giả đi ra. Màu đỏ tóc bên trên cắm một cây màu đen vượng linh. Đốt Vũ Thiên Quân, thiên nhân sơ kỳ cường giả tối đỉnh, đến từ Nam Viêm vực một cái tán tu. Những ngày qua tại trấn Vũ Ti mời chào dưới, đã cố ý tiến về đông cực vực. Đại Hạ Vương triều lần này gấp rút tiếp viện Vân Trạch vực, đương nhiên sẽ không buông tha mời chào cái khác đại vực cao thủ cơ hội. Hỏa Vân thượng nhân miệng, một cái thiên nhân sơ kỳ mà thôi, danh hào so với hắn còn khoa trương. Đi thôi, cẩn thận một chút. Hạ Mặc đồng ý Đốt Vũ Thiên Quân xin chiến. Mặc kệ một yêu lại thế nào tu luyện, thiên nhân sơ kỳ cảnh giới này rất khó chạy ra ngũ hành tương khắc lý lẽ. Đốt Vũ Thiên Quân tu vi cùng đối phương tương đương, công pháp lại vừa vặn khắc chế đối phương. Đúng là một trận chiến này tuyệt hảo nhân tuyển. Rõ. Đốt Vũ Thiên Quân cung kính chắp tay, thân thể hóa thành một đạo hỏa quang, trong chớp mắt bay ra thiên không ngay. Mưa rầm rơi vào Đốt Vũ Thiên Quân trên thân, toàn bộ bị bốc hơi sạch sẽ. Di tộc, để ta làm đối thủ của ngươi. Đốt Vũ Thiên Quân nhìn cách đó không xa Thiên Tùng. Mặc dù hắn công pháp khắc chế đối phương, nhưng thiên khốc nhai hoàn cảnh vẫn là khuynh hướng một yêu cái chủng tộc này. Cho nên Đốt Vũ Thiên Quân không có khinh thị chút nào. Hừ, đối với chúng ta tới nói, các ngươi nhân tộc mới là dị tộc. Vân Tùng hừ một tiếng, lông mày hơi ngắm, bàn tay xuất hiện vị dị màu xanh trùng sáng. Bốn phương tám hướng xuất hiện vô số không gian vòng xoáy. Từng đạo treo đầy gai ngược trông gai hướng phía Đốt Vũ Thiên Quân quấn giết tới. Đốt Vũ Thiên Quân từng bước một hướng phía Thiên Tùng đi đến. Một đường hỏa diễm quang hoàn xuất hiện tại hắn nào sau, nhìn qua tựa như một tôn hỏa thần. Vân Tùng trông gai tiếp cận Đốt Vũ Thiên Quân quanh thân mấy trượng lập tức thiêu thành cho tàn. Không cần làm những này thử cử động. Ngươi nếu không xuất toàn lực, chẳng mấy chốc sẽ chết trong tay ta. Đốt Vũ Thiên Quân đem đầu tóc bên trên cắm hắc vũ lấy xuống. Rõng rạc. Thiên Tùng sợ sệt nhìn thoáng qua Đốt Vũ Thiên Quân trong tay hắc vũ. Thân thể trực tiếp bắt đầu mục hóa, trong khoảnh khắc biến thành một cái cực lớn thụ nhân. Vũ quan rõ ràng xuất hiện tại trên cành cây, nhìn qua tựa như một cái chiến tranh binh khí. Đúng. Thiên Tùng hét lớn một tiếng. Hư không sinh rừng, một gốc lại mỗi thân cây cối trực tiếp trong hư không sinh trưởng, đem hai người bao phủ ở bên trong. Vùng rừng rậm này phát ra hóng ánh lục quang. Thử, mặc kệ ngươi có cái gì thủ đoạn, đều biết biến thành mảnh này thôn lâm chất dinh dưỡng. Chúng ta mục yêu nhất tộc tiên thiên bị thế gian hỏa trúc khắc chế, cho nên mỗi cái tu luyện có thành tựu mục yêu đều biết nghĩ biện pháp thoát khỏi loại này tiên thiên bất lợi nhân tố. Ta mảnh này thôn lâm đều là chứa nước cực cao kỳ thụ cấu thành, mà lại tăng thêm thiên khốc nhai đặc thù hoàn cảnh. Thủy khí quần quần không dứt, ngươi hỏa diễm không cách nào đem nó thiêu đốt. Thiên Tùng hóa thành chiến tranh cổ thụ thanh âm lớn đến kinh người. Hai bên trận doanh đều có thể rõ ràng nghe được. Bát tộc Minh bên kia tiếng hô to liên tiếp. Sát thực có thể nhìn thấy Thiên Tùng triệu hoán kia phiến cái gọi là thôn lâm bên trong có kinh người ánh lửa lấp lóe. Đáng tiếc không có bất kỳ cái gì ngọn lửa tràn ra kia phiến thôn lâm. Ha 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 ha. Tới đi, trở thành ta chất dinh dưỡng đi. Thiên Tùng phát ra hưng phấn tiếng cười. Trên cành cây ngũ quan thậm chí có chút điên cuồng. Chỉ cần nuốt cái này tiên nhân sơ kỳ đỉnh phong nhân tộc, hắn hẳn là không bao lâu liền có thể tiến giai tiên nhân trung kỳ. Đây chính là ngươi dựa vào thủ đoạn sao? Nếu là những người khác gặp gỡ ngươi nói không chừng thật đúng là biết cắm. Thật sự là đáng tiếc. Đốt Vũ Thiên Quân thanh âm từ thôn lâm bên trong vang lên. Tất cả mọi người có thể nghe ra thanh âm bên trong. Thông dong, một đoàn ngọn lửa màu đen tại thôn lâm bên trong xuất hiện. Ngọn lửa nhảy nhót lúc như dâng lên trùng điệp, nhìn tựa như nước đồng dạng. Hỏa diễm không ngừng biến hóa, tạo thành một con hình thể to lớn màu đen vương hoàng. Chắc không được bản vương cảm giác được có chút quen thuộc, đầu hắn bên trên cây kia màu đen lông vũ là bản mệnh vương vũ. Hạ Mặc mặc dù đang hỏi Tuyết Vũ, nhưng là ngữ khi đã tương đương khẳng định. Phải, chủ nhân. hơn nữa còn là hát phượng bản mệnh vượng vũ. Tuyết Vũ mắt đẹp liên liên, tò mò nhìn thôn lâm màu đen vượng hoàng. Trong ngũ hành, hát phượng thuộc thủy, nhưng vượng hoàng bản thân lại là hỏa diễm chi tông. Từ đoàn kia ngọn lửa màu đen bên trên không cảm giác được cực hạn nhiệt độ cao, lại ẩn chứa một loại tử vong băng lãnh bá đạo. Màu đen vượng hoàng ngẩng đầu lên, cao kêu to một tiếng. Thiên Tùng triệu hoán thôn lâm tại trong mắt mọi người như gió hóa giống như hóa thành cho tàn. Nhìn ngược lại là có mấy phần giống La Môn Hôi Tấn kiếm pháp. Không, đây là cái gì? Không được qua đây. Ngọn lửa màu đen theo tiếng kêu to điên cuồng quyết tán. Cuối cùng tại Thiên Tùng bốn phía lần nữa ngưng tụ ra phượng hoàng chi hình. Vây quanh chiến tranh kia cổ thụ bay lượn. Vô số trông gai dây leo hướng phía màu đen phượng hoàng đâm tới. Đáng tiếc chỉ cần tiếp xúc đến kia giống nước giống như hỏa diễm, tất cả đều hóa thành hư vô. Tựa như chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. A, hỏa diễm lan tràn đến chiến tranh cổ thụ thân sắc. Thiên Tùng lập tức phát ra tiếng kêu thê thảm. Thằng đến tự thân vết tích từ nơi này trên thế giới hoàn toàn biến mất. Bát tộc Minh bên kia cũng không có người xuất thủ cứu người này. Lại là Phượng Hoàng, hẳn là thật là nhân tộc chân linh thế gia. Chỉ là một cái thiên nhân sơ kỳ, còn không thể xác định, nhìn nhìn lại đi. Bát tộc Minh trận doanh chỗ sâu mịt mở truyền đến trò chuyện âm thanh. Vương gia, may mắn không làm được bệnh. Đốt Vũ Thiên Quân hóa thành một đường màu đen diễm quang trở lại thiên không ai. Hắn xác thực cố ý gia nhập Đại Hạ Vương triều. Đây là tại Hạ Mặc trước mặt lộ mặt, chắc hẳn gia nhập sau chắc chắn đạt được trọng dụng. Vất vả. Hạ Mặc cười gật đầu ra hiệu. Đốt Vũ Thiên Quân có cây kiêu màu đen vượng vũ nơi tay, đã có thể uy hiếp được tiên nhân trung kỳ, chính là Đại Hạ Vương triều cần nhân tài. Nam Viêm vực, thật là một cái có ý tứ địa phương. Bát tộc Minh trận doanh có chút trầm mặc, cứ việc sẽ không bởi vì một trận chiến đấu liền sĩ khí giảm lớn, nhưng thua chính là thua. Lão phu tên là Giả La, không biết vị bằng hữu kia nguyện ý chỉ giáo. Bát tộc Minh trong trận doanh lóe ra một cái ngân bào người, mặt trên còn có màu vàng đường vân. Sắc mặt trắng bệnh vô cùng, nhìn qua như bị nước đá ngâm qua. Tiên nhân trung kỳ đỉnh phong. Vương gia, người này tựa như là đồng tộc. U Nguyệt ở bên cạnh nhẹ nói, bởi vì đồng tộc tiến giai thiên nhân trung kỳ sau, đã có thể đem dị đồng chuyển hóa làm bình thường con mắt. Cái này ngân bảo người tự ở bề ngoài rất tiếp cận nhân tộc. Thế nhưng là hắn vừa rồi tại Bát tộc Minh trong trận doanh mặt vị trí, trung quanh có mấy cái duy trì dị đồng tộc. Cho nên ngân bảo người cũng hẳn là đồng tộc không thể nghi ngờ. Thiên Khốc ngay bên này, xử lấy kim trượng lao hầu có vẻ siêu lòng, còn chưa kịp phóng ra một bước này, một đường điện quang đã vọt ra ngoài. Mấy ngày trước đây cái kia đồng tộc năng lực có chút ý tứ, không biết năng lực của ngươi lại là cái gì? Dân hổ hiện thân Giả La trước mặt, tò mò dò xét ánh mắt của đối phương. Tựa hồ tuyệt không lo lắng đối phương đồng thuật. Dị đồng mặc dù là tộc ta căn bản, nhưng cũng không phải là mỗi một cái đồng tộc đều chỉ có thể dựa vào một đôi mắt này. Muốn kiến thức ta dị đồng vẫn là xuất ra bản sự tới đi. Giả La nhìn chằm chằm dân hổ, con mắt chính là bình thường con ngươi màu đen, không có bất kỳ cái gì đặc biệt. Thật sao? Kia bản làm hôm nay còn không phải gặp ngươi một chút đồng không thể. Vâng. Một đạo thiểm điện không có dấu hiệu nào hướng phía Giả La trên đầu bổ tới. Chương 517, Phong Lôi. 1/2. Chương 517, Phong Lôi. 1/2, tia chớp phá toái hư không, chỉ xuyên qua Giả La tàn ảnh. Thậm chí bị tia chớp xuyên qua sau, tia đạo tàn ảnh còn dừng lại tại nguyên chỗ. Phong độ thuật. Dân hồ kinh ngạc đánh giá xuất hiện tại khác một bên Giả La. Loại độ thuật này cũng không phổ biến, nghe nói ti chủ rất nhiều năm trước gặp gỡ qua một vị tinh thông gió độ tiên nhân. Không nghĩ tới hôm nay hắn cũng gặp. Nhãn lực không tệ. Giả La hiện thân sau lần nữa thi triển phong độ. Khí lưu màu xanh tứ tán, trong chớp mắt xuất hiện tại dân hồ phía sau. Một trường bộ ra, phong nhận như mưa. Đáng tiếc cũng chỉ là xuyên thấu dần hổ tàn ảnh mà thôi. Lôi đột thuật. Giả La giống vậy hơi kinh ngạc. Lúc trước đạo thiểm điện kia hắn biết đối phương chỉ sợ tinh thông lôi pháp, lại sẽ lôi pháp cũng không nhất định sẽ sử dụng lôi đột thuật. Phong lôi hai loại độn chủ từ xưa đến nay nổi danh. Đáng tiếc thế nhân ngu muội, cuối cùng yêu thích lôi độn thuật nhiều một chút. Giả La lần nữa hóa thành thanh phong, tốc độ kinh người, lại trong nháy mắt đuổi kịp lôi độn trạng thái dưới dần hổ. Một thanh phong kiếm đem sấm sét đâm xuyên. Dần hổ lại xuất hiện tại phía sau hắn, một chảo vỡ vụn không gian. Giả La phản ứng cũng rất nhanh, trở tay chính là một trường đánh tới. Hai người kia tốc độ hoàn toàn không thua bởi thiên nhân hậu kỳ. U Nguyệt nhìn xem không chung một tím một thanh hai thân ảnh không khỏi cảm thán nói, nàng vẫn là thiên nhân trung kỳ thời điểm, tốc độ cũng không đuổi kịp hai người này. Dịch Sơn tán đồng nhẹ gật đầu. Cái kia gọi Giả La dị tộc, không chỉ có tinh thông gió độn, ngạnh thực lực cũng có chút không tầm thường. Chỉ sợ là dần hổ kinh địch. Thính Xu hiện tại nhãn lực cũng không kém. Liếc mắt liền nhìn ra hai người cho đến bây giờ đều ở vào thế lực ngang nhau trạng thái. Phải biết, cái kia Giả La còn không có thi triển hắn đặc hữu đồng thuận. Ừm. Lại không đem đối phương đồng thuận bức đi ra. Thời gian càng kéo dài đối dần hổ rất bất lợi. Hạ Mặc nhìn xem hai người chiến đấu lời bình nói, hắn không có tính toán ra tay. Dần hổ đã giam chủ động xin đi, kia trong lòng khẳng định có chỗ tính toán, mà lại từ vừa mới bắt đầu, có ba đạo mịt mở khí cơ đã đem hắn khóa chặt. Hắn cũng rất nhanh khóa chặt cái này ba đạo khí tức chủ nhân. Huyết hồng hai con ngươi cụt một tay nam tử, che kín con mắt thanh niên tóc trắng, gương mặt dài vẻ âm nhu nam tử. Ba cái đỉnh tiêm thiên nhân. Cách quá xa, lại thêm ba người không có độc thủ, cho nên Hạ Mặc cũng không biết ba người cụ thể thực lực. Không biết âm thầm có hay không những cường giả khác. Nếu như chỉ có ba người này, trừ phi ba người đều là chạm đến đế cảnh đỉnh tiêm thiên nhân, nếu không bắt tộc Minh tuyệt đối không có khả năng đột phá thiên khốc ngai phòng tuyến. Dân hổ cùng Giả La tranh đấu đã tiến vào gay cấn, không trung xuất hiện một cái cực lớn lôi hổ pháp tướng. Khác với lúc đầu chính là, lần này lôi hổ pháp tướng nhiều hơn hai con cánh khổng lồ, mà lại vị này lôi hổ pháp tướng khí tức so dần hổ còn mạnh hơn. Xem ra dần hổ trong khoảng thời gian này thu hoạch không nhỏ. Hạ Mặc nhìn xem to lớn lôi hổ pháp tướng nhẹ nói, tại đến tiên khốc nhai trước đó, dần hổ lôi hổ pháp tướng còn không có cánh, hẳn là hắn tại lôi vân tầng bên trong tu luyện thành quả. Lôi hổ pháp tướng xuất hiện sau, Già La lập tức thi triển phong độn kéo dài khoảng cách, bốn phía khắp nơi đều là khí lưu màu xanh. Nhưng Già La vẫn là ngưng trọng nhìn xem lôi hổ pháp tướng cùng đứng ở phía trên dần hổ. Không nghĩ tới ngươi cũng có thể vượt cấp mà chiến, xem ra ngươi thật sự có tư cách nhìn thấy nó. Già La chậm rãi nhắm mắt lại, một cỗ lực lượng vô danh hội tụ đến hai mắt. Lần nữa mở mắt, trong trắng mắt đã biến mất, thay vào đó một mặt đen nhánh. Tấm gương, đây chính là ánh mắt ngươi năng lực, phân hóa ra một cái ngang nhau thực lực phân thân. Già La mở mắt một khắc này, đã biến thành hai cái giống nhau như lúc người. Dần hổ ngữ khí lại có chút thất vọng. Già La thực lực rất mạnh, nhưng cuối cùng vẫn là thiên nhân trung kỳ đỉnh phong, mà hắn lôi hổ pháp tướng đã bước vào thiên nhân hậu kỳ hàng ngũ. Cho dù bản thể của hắn không xuất thủ, bằng vào lôi hổ pháp tướng, một trận chiến này đã không có lo lắng. Con mắt của ta tên là Kính Đồng, có trong kính cái bóng chi diệu, nó năng lực đúng là phân ra phân thân, chỉ là không phải một cái, mà là năm cái. Già La vừa mới dứt lời, hai cái thân thể lần nữa phân hóa, mai cho đến sáu cái Già La xuất hiện ở trước mắt thời điểm. Dân hổ cuối cùng hứng thú, sáu cái thiên nhân trung kỳ đỉnh phong, tựa hồ còn tu luyện một loại nào đó hợp kích chi thuật, có ý tứ. Một con to lớn lôi đỉnh hổ trào trong nháy mắt đem sáu cái Già La chỗ khu vực bao trùm. Sáu cái Già La cùng nhau duỗi ra hai tay, không trung xuất hiện một đoàn cực mạnh màu xanh phong bạo. Lôi đỉnh hổ trào đập vào màu xanh phong bạo phía trên, gió cùng lôi thuẫn ở giữa dung hợp, bộc phát ra càng thêm lực lượng kinh người. Lôi hổ pháp tướng cùng sáu cái Già La đều thối lui ba bước. Tới đi. Dân hổ ánh mắt lộ ra điên cuồng chi ý, cái này gọi là Già La gia hỏa, tuyệt đối là hắn cho đến tận này gặp phải mạnh nhất thiên nhân trung kỳ. Sáu cái thân thể liền thành một khối, liên thủ bộc phát ra lực lượng cũng đạt tới thiên nhân hậu kỳ cấp độ. Hai người đem hết toàn lực, một chiêu một thức đều mang phong lôi chi uy. Lôi hổ pháp tướng thân thể khổng lồ rất dễ dàng trở thành Già La bịa đắm. Đáng tiếc sáu cái Già La khoảng cách không thể quá xa, nếu không không cách nào hình thành loại kia có thiên nhân hậu kỳ chi uy hợp kích chi lực. Hồi lên, Già La cùng phân thân đột nhiên chắp tay trước ngực cùng kêu lên hô to. Như thế đấu nữa không phải biện pháp, nhất định phải thi triển ra có thể giải quyết dứt khoát sát chiêu. Sáu cái Già La trên không xuất hiện một cái cực lớn kính ảnh, nhìn qua cùng hắn trong mắt tấm gương giống nhau như lúc. Bốn phía gió nổi lên, từng đạo màu xanh phong trụ xuất hiện tại lôi hổ pháp tướng chúng quanh. Mặt kính không chiếu ngoại vật, chỉ là phóng xuất ra một cỗ cùng màu xanh phong trụ đồng nguyên lực lượng. Bốn phía khí lưu xoay tròn tốc độ tăng lên nghìn lần và lần. Vậy thì tới đi. Dân hổ trong mắt điên cuồng chi ý đã nhanh muốn tràn. Lôi hổ pháp tướng hai cánh triển khai, ngửa mặt lên trời thét dài, quang mang chướng mắt đem pháp tướng đều che mất. To lớn lôi hổ pháp tướng trong nháy mắt thu nhỏ, ngưng tụ thành một viên tản ra kinh khủng ý áp lôi châu. Đi thôi. Dân hổ đem lôi châu nhẹ nhàng đẩy, một đường màu tím tàn ảnh xuyên thẳng qua tại phong trụ trong đám. Gió trận thành hình, vô số màu xanh phong nhận hướng phía dân hổ gào thét, giống như muốn đem hắn thiên đào bạc quả. Mà viên kia lôi châu cũng tại Già La hoảng sợ ánh mắt bên trong, lấp lóe đến hắn sáu cái giữa người. Hô. Bèn. Hai người sát chiêu đồng thời bộc phát, phong nhận cùng lôi bạo chém mất tất cả. Hư không chấn động, khe hở nhiều lần sinh, ngoại trừ số ít người, căn bản thấy không rõ đến cùng xảy ra cái gì. Người nào thắng? Đợi đến tất cả dung chuyển bình phục sau, một thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Dân hổ. Thiên cực đảo đảo chủ cho món kia thượng phẩm linh bảo nội giáp che lại hắn. Là bản sự thắng. Dân hổ nhìn xem bị mình nắm trong tay Già La nguyên thần nết miệng cười một tiếng. Không nghĩ tới ngươi còn có bảo vật như vậy hộ thân. Già La nguyên thần nhìn thoáng qua dân hổ trên người nội giáp không cam lòng nói. Có thể ngăn cản hắn vừa rồi một chiêu kia, cái này nội giáp tại thượng phẩm linh bảo tông đều tính trên cùng tồn tại. Mà bọn hắn đồng tộc so sánh dưới, không thể nghi ngờ muốn nghèo rất nhiều. Hắn tốt nhất một kiện linh bảo chỉ là trung phẩm mà thôi. Dân hổ đem Già La nguyên thần thu bảo. Cái này thiện trường phong độn dị tộc nguyên thần hắn giữ lại có tác dụng lớn. Chương 518, liên thủ. 1/2, chương 518, liên thủ. 1/2, dân hổ trở về sau, lập tức thối lui đến phía sau đi chữa thương. Mặc dù cái này màu trắng nội giáp hấp thu vừa rồi đại bộ phận công kích, nhưng hắn thương vẫn là không nhẹ. Bị phong nhận xé mở vết thương tạm thời không đề cập tới, đây đều là chỉ là ngoại thương. Nhưng là vừa rồi kia cỗ mạnh mẽ sức gió đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ. Nếu là không nắm chặt đem những này sức gió giải quyết, phía sau chiến đấu bên trong một khi tại thể nội bộc phát, hậu quả đơn giản tiết tưởng không chịu nổi. Hai bên lần nữa lâm vào tĩnh mịch giống như trầm mặc. Nhân tộc bên này cũng không gấp gáp, chỉ cần bắt tộc mình không tiến công, bọn hắn cũng không giết ra ngoài. Rõ ràng muốn kéo dài thời gian, mà bắt tộc Minh bên này liên tiếp bại hai lần, sĩ khí đã bắt đầu có chút sa sút, nhưng là chỉ hạn với thiên nhân phía dưới dị tộc. Chỉ cần cảnh giới tu vi đạt đến thiên nhân cảnh giới dị tộc đều biết lần này bọn hắn tại sao lại xâm lấn Vân Trạch vực. Nếu không phải phía sau có cái kinh khủng tồn tại uy hiếp đến bọn hắn sinh tồn, nếu không chính là an gan hùm mật báo, bọn hắn cũng không dám chủ động xâm chiếm nhân tộc cương vực. Nhất định phải triệt để cầm xuống Vân Trạch vực, bọn hắn mới có tư cách cùng nhân tộc đàm phán. Siêu, siêu. Hai bên rằng có một ngày một đêm sau, hai thân ảnh lần nữa từ bắt tộc Minh trận doanh lóe ra. Tiếp xuống từ hai vợ chồng ta đến lĩnh giáo một chút. Hai vợ chồng ta quen thuộc liên thủ đối địch, các ngươi đều có thể phái ra hai người. Một đường thu kịch thanh âm vang vọng đất trời, yêu khí cường đại thậm chí đem bầu trời mây đen đều tách ra một chút. Hai cái hậu kỳ yêu vương, đầu tiên là một yêu nhất tộc, lại là đồng tộc, cuối cùng đến thiên yêu tộc ra sân. Hai cái yêu vương đều hóa thành hình người, nam tử xấu xí, nữ tử yêu diễm, hắn bản thể tại Hạ Mặc Thanh Loan thần mục bên trong không chỗ che thân. Một đầu cự mãng cùng một đầu thanh xà. Cẩn thận một chút, hai cái này yêu vương không đơn giản. Hạ Mặc đột nhiên dặn dò một tiếng. Nhưng vừa mới chuẩn bị phóng ra một chân lý tài lương vô ý thức thu hồi lại, để cho ta đi chiếu cố bọn hắn. Nham sư vương trông thấy hai yêu xuất hiện sau, đối diện trận doanh rối loạn tương bừng cũng có chút khó chịu. Mơ hồ trong đó có thể nghe được cự xà vương cùng thanh xà vương lời chữ mắt, chắc hẳn nói chính là kia hai đầu xà yêu. Ta đi. Nham sư vương vừa muốn xuất chiến, liền bị Dịch Sơn cho ngăn lại. Cái này, Nham sư vương chần chờ nhìn Dịch Sơn một chút. Nếu là những người khác cản hắn, hắn căn bản sẽ không để ý tới. Nhưng Dịch Sơn dù sao cũng là Trấn Vũ Ti tả phó ti chủ, chân chân chính chính nhân vật thực quyền. Hắn sau này đang còn muốn đại hạ vương triều hỗn nói thế, nhưng là tuyệt đối không thể đắc tội. Ồ, Dịch huynh có hứng thú? U Nguyệt tò mò nhìn về phía Dịch Sơn. Vị này chính là hiếm thấy đối không phải kiếm khách đối thủ cảm thấy hứng thú. Nàng là kiếm khách. Dịch Sơn ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cái kia xinh đẹp nữ tử. Nói ra nói nhường đám người không nghĩ ra. Đã Dịch huynh có hứng thú này, kia thiếp thân cũng hoạt động một chút gần cốt đi. U Nguyệt nói nhường người chung quanh thần sắc khác nhau. Mà Nham sư vương đã thức thời lui trở về. Trấn Vũ Ti hai vị phó ti chủ tự mình hạ tràng, loại tràng diện này cũng không thấy nhiều. Dịch Sơn nhẹ nhàng gật đầu cũng không có ý kiến gì. Trong mắt của hắn chỉ còn lại kia được xưng là thanh xà vương xinh đẹp nữ tử. Siêu, siêu. Hai người từ biến mất tại chỗ, trong chớp mắt xuất hiện tại hai quân trước trận. Thanh huynh, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại đem đệ tử đắc ý nhất cho phái đi ra. Chẳng lẽ liền không sợ có cái gì ngoài ý muốn sao? Bát tộc Minh trận doanh chỗ sâu, thanh niên tóc trắng kinh ngạc nhìn về phía Âm Nhu nam tử. Không tệ, có thể trấn thủ thiên khốc nhai đối phương ít nhất là chạm đến đế cảnh quy tắc đỉnh tiêm thiên nhân. Cho dù ta ba người ra tay cũng chưa chắc có thể đem người cứu. Cùng một tay nam tử cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hai vị quá lo lắng. Nếu là ước đấu, chỉ cần đối phương phái ra là cùng cảnh người, sinh tử tự do thiên định. Lúc trước hai trận chúng ta cũng không ra tay, trận này tự nhiên cũng giống vậy. Chỉ là kia tọa trấn thiên khốc ngay người, ta ngược lại thật ra có chút mặt mày. Âm Nhu nam tử nhìn xem xuất hiện tại trước trận Dịch Sơn cùng U Nguyệt hai người nết miệng lên. Ồ! Cùng một tay nam tử cùng thanh niên tóc trắng lập tức nhìn về phía Âm Nhu nam tử. Hai vị có nghe nói qua Đại Hạ Vương Triều? Đại Hạ Vương Triều chính là cái kia thống nhất đông cực vực thế lực. Chẳng lẽ lại đối diện là bọn hắn? Nam tử tóc trắng nhìn về phía thiên khốc nhai miếng vải đen xuống dưới ẩn ẩn có quang mang lấp lóe. Ta có một đứa con tự mấy năm trước chết tại kia áo trắng kiếm khách trong tay. Người này chính là Đại Hạ Vương Triều cao thủ, mà lại lúc trước thi triển lôi độn thuật tiểu tử, bên trong liên minh cũng có người nhìn quen mắt. Nhân tộc cái khác đại vực thế lực đến trợ giúp Vân Trạch vực, cùng một cái thế lực cao thủ cùng một chỗ hành động sát suất tương đối lớn, cho nên đối diện chủ sự rất có thể chính là Đại Hạ Vương Triều. Âm Nhu nam tử cũng chỉ là suy đoán, nhưng hắn cảm thấy 89 phần 10. Đại Hạ Vương Triều, hẳn là đối diện là cái kia Huyền Kiếm tử. Ta ngược lại thật ra đã sớm nghĩ chiếu cố người này. Cùng một tay nam tử huyết hồng con ngươi trực câu câu nhìn chằm chằm thiên khốc ngai. Cũng không biết đối diện có mấy cái đỉnh tiêm tiên nhân. Nếu là chỉ có một người, liền xem như chạm đến đế cảnh quy tắc cao thủ. Ta ba người liên thủ, chắc hẳn cũng có thể đem nó giết chết. Chỉ cần không phải sơn thủy các tọa trấn thiên khốc ngai bất kỳ cái gì nhân tộc thế lực lớn chúng ta đều không sợ. Chuẩn bị đi. Trận chiến này qua sau, trước phá cái này thiên khốc ngai trận pháp. Ba người giao lưu thời điểm, trước trận bốn người đã động thủ. Dịch Sơn rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý phạm vi bao phủ bên trong, tất cả mưa rầm đều chia làm hai nửa. Tốt tuấn tiếu nam nhân. Thanh xả vương lắc mông trì, nhìn về phía Dịch Sơn ánh mắt bắt đầu mê ly. Một thanh màu xanh xả kiếm rơi vào trong tay nàng. Xuất kiếm tốc độ cực nhanh. Mũi kiếm giống miệng rắn đồng dạng cùng Dịch Sơn kiếm khí giao phong. Hai đạo kiếm khí dây dưa cùng nhau, bằng tốc độ kinh người thăng thiên. Nhường thiên khốc nhai trên không nặng nề tầng mây lộ ra một cái độc lớn. Chương 519, miệng quạc gan thỏ. 1/2, chương 519, miệng quạc gan thỏ. 1/2, Dịch Sơn trong mắt thần quang dần sáng. Tố tâm kiếm chém ra từng đạo dài nhỏ kiếm khí. Yêu tộc từ trước đến nay ủy vào cường hành nhục thân cùng đặc thù năng lực thiên phú chiến đấu. Không nghĩ tới cái này thanh xà vương đúng là một vị hiếm thấy kiếm đạo tông sư. Tiểu lang quân làm gì như thế nóng nội? Chỉ cần tiểu lang quân nguyện ý, thiếp thân có thể tùy thời tự tiến cử cái chiếu. Nhưng tiểu lang quân nếm một chút kiếm đạo bên ngoài thế gian cực lạc. Thanh xà vương xà kiếm tạo hình quái dị, nhìn thật giống một đầu linh xà. Thượng phẩm linh bảo. Đối mặt Dịch núi công kích, thanh xà vương không dám kinh thường, kiếm mang tăng gọn, hàn quang nghiêng. Đem Dịch Sơn kiếm khí toàn bộ ngăn lại. Dịch Sơn niên kỷ không nhỏ, nhưng tại thanh xà vương trước mặt, xưng một tiếng tiểu lang quân cũng không có cái gì ma bệnh. Thanh xà vương lắc mông trì, đạp trên quỷ mị bộ pháp, lại có xúc địa thành thốn kỳ hiệu. Trong thoáng chốc, xà kiếm đã tới Dịch Sơn trước mặt. Dịch Sơn chợt cảm thấy mi tâm nhói nhói như gặp phải miệng rắn. Một đầu thanh xà hư ảnh từ thanh xà vương trên thân kiếm ngưng hình mà ra, hai viên răng độc lao thẳng tới Dịch Sơn đầu. Cái này thanh xà hư ảnh tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã quấn quanh ở Dịch Sơn trên cánh tay. Đều nói long tính bản dâm, xem ra loài rắn cũng giống như vậy. Bên kia không phải trượng phu của người sao? Dịch Sơn liếc qua một bên khác đã hiện ra ngàn trượng cự mãng chân thân cự xà vương. Khó trách có cái danh hiệu này, vị này cự xà vương hình thể vượt xa đồng dạng loài rắn. Ông, Tố Tâm kiếm bắt đầu rung động, một vòng tuyết trắng kiếm quang xuất hiện. Thanh xà hư ảnh tựa như hòa tan đồng dạng. Một sợi khói xanh thật lâu không tiêu tan, hướng phía Dịch Sơn tị khẩu lỗ mũi dũng mãnh lao tới. Độc. Dịch Sơn ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cái này nữ nhân là thanh xà hóa hình, sẽ dùng độc không có cái gì hiếm lạ. Nhưng mới rồi thanh xà hư ảnh rõ ràng là kiếm khí, kiếm pháp có độc. Dịch Sơn trước mắt giống như có một cái mới đại môn mở ra. Tuyết trắng kiếm quang tại lại xuất hiện, khói xanh như bị cuốn vào vòng xoáy, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Dịch Sơn kiếm ra lúc như không núi mới tuyết, không những không. Nói một cách khác chính là, tất cả mặt trái trạng thái ở trước mặt hắn cũng vô dụng. Đương nhiên đây cũng là tương đối, đáng tiếc Thanh Xà Vương tại độc chi nhất đạo bên trên cũng không tính mọi người. Những ngày qua tị xà tại Thiên Khốc Nhai rất nhiều bố trí, có chút nhìn Dịch Sơn đều cảm giác khó giải quyết không thôi. Tiểu Lang Quân, chúng ta yêu tộc cũng không giống như các ngươi nhân tộc có như vậy nhiều ước thúc. Chưa mở linh trí lúc chỉ là vì sinh sôi, mở linh trí sau, tự nhiên vì vui thích. Thiếp thân cùng phu quân riêng phần mình bên ngoài đều nuôi không ít nam tử cùng mỹ nhân. Chúng ta cũng không để ý. Tiểu Lang Quân kiếm pháp cao minh, nếu là có thể cùng thiếp thân cùng một chỗ. Thật sự là ngẫm lại cũng làm người ta chịu không được. Thanh Xà Vương phát ra một loại câu hồn đoạt phách tiếng cười. Xà kiếm nổi lên thanh quang, một kiếm phân hóa ngàn vạn, như mưa to mưa như chút nước, trong không khí bắt đầu tràn ngập một cỗ khét lẹt mùi tanh. Không hứng thú. Dịch Sơn hai mắt hơi khép, tố tâm kiếm bắt đầu tràn ra một loại bạch khí. Bốn phương tám hướng đều hiện kiếm ảnh, như thâm cốc tiếng vang tầng tầng lớp lớp, tránh cũng không thể tránh. Suy suy, ken. Nhất Thanh Nhất Bạch hai thân ảnh cầm kiếm cùng nhau giết, nhìn thấy người hoa mắt. Dịch Sơn cùng Thanh Xà Vương trên thân riêng phần mình xuất hiện vết thương chảy máu. Nữ nhân, chẳng lẽ ngươi sẽ chỉ tránh hay sao? Một bên khác Cự Xà Vương thân thể xoay quanh trên không trung, cái đuôi hung hăng quật lấy không khí, mỗi một lần rơi xuống đều chỉ có thể đánh trúng U Nguyệt tàn ảnh. Cự Xà Vương phát ra liên tục gầm thét. Cái này ngu ngốc, liên tục gặp người ta đạo cũng không biết. Bát tộc Minh trong trận doanh, âm nu nam tử nhìn xem chiếm thượng phong Cự Xà Vương nhẹ nhàng lắc đầu. Cái kia nhân tộc nữ nhân tựa hồ đi là ma đạo con đường, mà lại tu luyện công pháp hẳn không phải là phàm tục. Tiếp tục như vậy nữa, Cự Xà Vương không được bao lâu liền sẽ triệt để đánh mất lý trí. Thanh Minh, dù sao cũng là ngươi đệ tử vị hôn phu, thật không xuất thủ giúp hắn sao? Thanh niên tóc trắng con mắt bị được, nhưng đối chiến trên trận tình hình thấy rõ. Tiến đánh Thiên Khốc Nhai mấy loại thủ đoạn còn cần một đoạn thời gian chuẩn bị. Một khi ra tay, cục diện sẽ lập tức biến hỗn loạn. Cái này ngu ngốc nếu là có thể kéo dài thời gian, cũng coi như chết có ý nghĩa. Âm Nhu nam tử lắc đầu mở miệng cự tuyệt nói. Một bên cụt một tay nam tử khoe miệng mỉm cười, lơ đãng lườm Âm Nhu nam tử một chút. Đầu này lao rắn ngay cả mình đệ tử đều không để ý, huống chi đệ tử một cái vị hôn phu. Yêu tộc bên trong, nhất là loài rắn, đổi bạn lữ đơn giản tựa như uống nước giống như đơn giản. Thật sao? Thiếp thân cảm thấy tiếp tục như vậy xuống dưới không phải biện pháp. Các ngươi bắt tộc Minh tựa hồ đang chuẩn bị lấy cái gì? Không biết các hạ có thể báo cho thiếp thân. U Nguyệt thi triển Thiên Ma Vũ bộ pháp, lần nữa bổ ra Cự Xà Vương công kích. Ánh mắt lơ đãng tại bắt tộc Minh trong trận doanh nhìn thoáng qua. Thanh âm bên trong loại kia câu hồn đoạt phách cảm giác thậm chí so Thanh Xà Vương còn mạnh hơn. Cự Xà Vương thần sắc trở nên hoảng hốt, thân thể cao lớn như là một ngọn núi nấn ná trên không trung. Không được, dù sao cũng là yêu vương hậu kỳ đại yêu vương, Cự Xà Vương rất nhanh giật mình tỉnh lại. Đáng tiếc đã chậm. U Nguyệt đã rơi vào Cự Xà Vương trên đầu. Nhìn quanh ở giữa nhiếp nhân tâm phách, cười nói lúc thấu xương phát lạnh. Thánh quân gặp phàm, ma phân tự sinh. Ngươi tuy là mãng xà chi lưu, nhưng thực lực so bình thường long tộc còn mạnh hơn. Cũng không tính bôi nhọ một chiêu này. Thiếp thân lần thứ nhất thi triển, không biết nặng nhẹ, mong rằng các hạ rộng lòng tha thứ. U Nguyệt chậm rãi ngồi xuống, hai cánh tay dán tại Cự Xà Vương vảy rắn bên trên. Huyết thủ đồ long, rõ ràng mang theo đủ cười, thanh âm lại ngậm cửu lũ lệ khí, nhường Cự Xà Vương đều vô ý thức dùng mình một cái. U Nguyệt hai cánh tay bị màu máu bao khỏa. Cự Xà Vương cảm giác một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng tràn vào trong cơ thể. Toàn thân huyết dịch không bị khống chế sôi trào lên. Cự mãng chân thân nằm ngang giữa không trung, thân thể phóng xuất ra kinh người huyết quang, đồng thời không ngừng mà bành trướng. Không. Cự Xà Vương hoảng sợ phát hiện mình căn bản không khống chế được thân thể của mình. Ầm. Bầu trời hạ xuống mưa máu, trong mưa hỗn hợp có mang theo mùi tanh khối bụi. U Nguyệt chống đỡ một thanh ô giấy dầu, cũng không có bao nhiêu thắng lợi vui sướng. Cái này Cự Xà Vương thực lực, so trong tưởng tượng còn muốn yếu, thậm chí không cần vận dụng vạn ma vệ tâm đỉnh liền có thể đem chém giết. Con cự mãng này sớm đã bị hút khô. U Nguyệt nhìn về phía một bên khác. Thanh Xà Vương thực lực so với Cự Xà Vương không biết cường đại bao nhiêu. Đầy trời màu xanh kiếm ảnh toàn bộ hóa thành rắn độc, chỉ là cuối cùng bị Dịch Sơn kiếm khí chặt đứt. Thanh Xà Vương khắp khuôn mặt là sợ sệt chi ý, trước mắt vị này áo trắng kiếm khách kiếm khí cũng không sắc bén, nhưng tại tinh khiết kiếm ý ra chỉ dưới, lại là giữa thiên địa sắc bén nhất kiếm khí. Yêu tộc lấy nục thân tăng trưởng, nhưng nàng hoàn toàn không dám đi đụng vào đối phương mũi nhọn. Ngay tại hai người tiếp tục chém giết lúc, một con chiếc đỉnh lớn màu đen xuất hiện tại Thanh Xà Vương đỉnh đầu. Dịch huynh, thiếp thân đến đây giúp ngươi. U Nguyệt trực tiếp tế ra vạn ma phệ tâm đỉnh. Chương 520, Thanh Loan Hiện. 1/2, chương 520, Thanh Loan Hiện. 1/2, thực phẩm linh bảo. Thanh Xà Vương kinh hãi nhìn xem phía trên đại đỉnh. Nàng không nghĩ tới Cự Xà Vương như thế phế bật, ngay cả cái kia nhân tộc nữ nhân át chủ bài đều không có bước đi ra liền bất lạc. Dịch huynh, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, thiếp thân chỉ có quấy rầy. U Nguyệt đứng trên vạn ma vệ tâm đỉnh ma uy ngập trời. Dịch Sơn chỉ là nhìn U Nguyệt một chút cũng không nhiều lời. Như đổi bình thường, U Nguyệt dám tự tiện nhúng tay hắn cùng một vị khác kiếm khách chiến đấu. Kiếm của hắn nói không chừng biết hướng U Nguyệt chém tới. Nhưng hôm nay can hệ trọng đại hắn cũng không lo được cái gì công bằng. Tại Thanh Xà Vương toàn lực chống cự vạn ma phệ tâm đỉnh uy áp lúc, ngang nhiên xuất thủ. Nhất Tuyến Thiên. Thanh Xà Vương thân thể bộc phát ra kinh người quang mang, thân rắn uốn lượn, phía trên bao trùm một tầng trong suốt sa mỏng, đem Dịch Sơn kiếm khí cản lại. Cái này Thanh Xà Vương giá trị bản thân nhìn phi thường không ít. Vô luận xà kiếm vẫn là lồng bàn đều là thượng phẩm linh bảo bên trong thực phẩm. nhân tộc chẳng lẽ liền sẽ lấy nhiều khi ít sao? Thanh xà vương thời khắc này thanh âm hoàn toàn không còn vừa rồi dụ hoặc. Nàng bản thể mặc dù không có cự xà vương cái kia khổng lồ, nhưng cũng được xưng tụng một tiếng đại xà. Thế nào các ngươi yêu tộc cũng có không duyên cớ nói xấu người khác thói quen? Như thế nhiều con mắt nhìn xem, chúng ta nhưng đang tại 2-2 a. U Nguyệt dẫm lên bạn ma phệ tâm đỉnh ở trên cao nhìn xuống. Trong đỉnh truyền ra khặc khặc cười quá dị. Từng sợi tinh thuần ma khí giống không cần tiền giống như tiết lộ ra ngoài. Thanh xà vương mỗi một đạo lân phiến đều phóng xuất ra kinh người kiếm khí, nhưng căn bản không đột phá nổi ma khí phong tỏa. U Nguyệt nhanh chóng xuất trưởng, từng đạo màu đen thủ lớn hướng phía thanh xà vương vỗ tới. Kia khăn lụa bộ dáng thượng phẩm linh bảo mặc dù lực phòng ngự kinh người, nhưng đại lực đạo loại này không ngừng công kích đến, vẫn là để thanh xà vương thân thể chấn động không thôi. Dịch Sơn dậm chân tiến lên, một kiếm hướng phía thanh xà vương con mắt đâm tới. Bởi vì nơi đó là duy nhất không có bị khăn lụa bao trùm địa phương. Kinh khủng kiếm khí bộc phát, thanh xà vương thân thể thậm chí bao trùm một tầng băng xương. A! Thanh xà hai mắt bị kiếm khí xoắn nát, máu chảy ồ ạt, thống khổ dãy rủa, lại bị vạn ma vệ tâm đỉnh hung hăng ngăn chặn. Xà kiếm hóa thành một đường thanh quang hướng phía Dịch Sơn, lại bị một con ma khí ngưng tụ đại thủ lấy được trong đỉnh. Tại trấn Vũ Ti hai bị phó ti chủ vây công hạ, thanh xà vương thân thể rất nhanh từ không trung rơi xuống. Giết nàng! U Nguyệt nói một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh đen nhánh vô cùng trường kích. Siêu! Trường kích quán xuyên thanh xà vương phần bụng, ngay cả món kia phòng ngự linh bảo cũng không có tạo được tác dụng. Bạch! Kiếm quang bạo phát, Dịch Sơn một kiếm đem thanh xà vương chém thành hai đoạn. Sư phụ, cứu ta! Một đầu hư ảo thanh xà từ cắt thành hai đoạn trong thân thể bay ra, lập tức hóa thành một đường thanh quang hướng phía Bát tộc Minh trận doanh mà đi. Chính là thanh xà vương nguyên thần. Chạy đi đâu? U Nguyệt cùng Dịch Sơn đồng thời ra tay. Mặc kệ thanh xà vương trong miệng sư phụ là ai, lúc này cũng không thể bỏ mặc một vị đại yêu vương trở về. Cái này cực phẩm linh bảo buồn quân muốn. Bát tộc Minh trong trận doanh vang lên một đường thanh âm khàn khàn. Một con bao trùm thanh lân đại thủ từ đó nhô ra. Thế nhưng là mục đích giống như không phải cứu thanh xà vương mà là U Nguyệt vạn ma phệ tâm đỉnh. Lão giả, buồn ta bồi ngươi như vậy nhiều lần, ngươi chết không yên lành. Thanh xà vương nguyên thần gặp bàn tay lớn kia căn bản không để ý sống chết của nàng, phát ra cực kỳ oán độc nguyền rủa. Tất cả đều xảy ra rất nhanh, rất nhiều người thậm chí còn không có nghe hiểu thanh xà vương. Dịch Sơn ngón tay bước ra một giọt tinh huyết rơi trên tố tâm kiếm. Thanh xà vương nguyên thần không có dấu hiệu nào phân thành hai nửa. Hai nửa nguyên thần lần nữa vỡ ra, quá trình này một mực duy trì liên tục. Thẳng đến thanh xà vương vết tích hoàn toàn biến mất trên thế gian. Ầm. Dịch Sơn lúc này nhìn về phía U Nguyệt bên kia. Vừa rồi bàn tay lớn kia nhường hắn cảm thấy cực đoan nguy hiểm, nhất định là bắt tộc Minh đỉnh tiêm tiên nhân xuất thủ. Tại bàn tay lớn kia xuất hiện thời điểm, U Nguyệt trực tiếp nhảy vào trong đỉnh. Lấy nàng tu vi hiện tại, đã có thể đem vạn ma phệ tâm đỉnh uy năng phát huy ra. Đáng tiếc tại đại thủ này trước mặt, vẫn là lộ vẻ không chịu nổi một kích. Vạn ma phệ tâm đỉnh bị đại thủ từ không trung đập xuống tới mặt đất. A! Bát tộc Minh trong trận doanh truyền đến một tiếng kinh nghi. Âm Nhu nam tử trực tiếp hiện thân trước trận, có chút ngoài ý muốn nhìn một chút bàn tay của mình. Vừa rồi hắn giống như tay trượt. Không, không phải tay hắn trượt, thì ra là thế. Ngược lại là có tí khuôn mặt. Âm Nhu nam tử nhìn xem một lần nữa bay lên U Nguyệt tán thán nói, vừa rồi cái này nhân tộc nữ nhân toàn lực thôi động món kia cực phẩm linh bảo, mục đích cũng không phải là cùng hắn đối kháng, chính là vì nhường tay của hắn trượt như vậy một chút. Đỉnh tiêm thiên nhân đỉnh phong. U Nguyệt xóa đi khóe miệng vết máu, tóc xanh tản mát, bộ dáng vô cùng chật vật. Bình thường đỉnh tiêm thiên nhân tuyệt đối không cách nào làm được loại trình độ này. Dù sao cực phẩm linh bảo uy năng cũng không phải bài trí, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Về trước đi. Dịch Sơn siêu một tiếng xuất hiện tại U Nguyệt bên cạnh, trong tay nắm thật chặt tố tâm kiếm, cảnh giác nhìn xem Âm Nhu nam tử. Nếu chỉ là một cái bình thường đỉnh tiêm thiên nhân, hắn cùng U Nguyệt liên thủ chưa hẳn không thể cùng chi quần nhau một hai. Chỉ là đỉnh tiêm thiên nhân đỉnh phong đã hoàn toàn vượt qua bọn hắn có thể ứng đối phạm vi. Đi. Vừa rồi nếu là không có vạn ma phệ tâm đỉnh nàng đoán chừng đã không có. Hai người quay người hướng Thiên Khốc Nhai phương hướng bay đi. Bổn quân nói, cái này cực phẩm linh bảo, bổn quân muốn. Âm Nhu nam tử nhìn xem hai người bóng lưng, nhẹ nhàng duỗi ra một cái tay. Đến bằng ước vạn kế rắn độc từ trong vết nứt không gian rơi xuống. Một cái cực lớn rắn lao đem Dịch Sơn cùng U Nguyệt giam ở bên trong. Rắn độc liên miên bị bọn hắn giết chết. Thế nhưng là rắn lao quy mô không thấy chút nào thu nhỏ, ngược lại có khuynh hướng càng ngày càng lớn. Ầm. Gió nổi lên với bèo tấm chi mạn, qua trong dây lát quét sạch xuống núi. Rắn lao tại Âm Nhu nam tử kinh nghi ánh mắt bên trong bạo tạc. Vô số rắn chết rơi xuống từ trên không, còn có chút may mắn sống sót rắn, như bị điên trốn về Âm Nhu nam tử vị trí. Người nếu không lên, kia thần điểu từ trong mây rơi xuống lúc, Thiên Khốc Nhai bắt đầu tràn ngập một loại màu xanh sương mù. Thanh Loan, Âm Nhu nam tử có chút nghẹn nào, thậm chí một chân theo bản năng lùi lại một bước. Không đúng, ngươi là nhân tộc. Âm Nhu nam tử nhìn chòng chọc vào từ trên trời giáng xuống Thanh Loan, lập tức phát hiện cái này Thanh Loan không phải chân chính huyết nhục thân thể. Bất quá, khí tức hoàn toàn có thể so với đỉnh tiêm yêu vương cấp bậc chân chính Thanh Loan. Chủ nhân, Thiên Khốc Nhai bên trên, Tuyết Vũ giật mình nhìn xem còn tại bên cạnh Hạ Mặc. Nàng cảm giác Hạ Mặc triệu hồi ra Thanh Loan chân thân so với nàng còn giống một con loan điểu. Chương 521, phá trận. 1/2, chương 521, phá trận. 1/2, đáng tiếc những năm này không có cơ hội đạt được cái khác chân linh tinh huyết. Nếu không, Hạ Mặc nhìn về phía đã cùng Âm Nhu nam tử giao chiến Thanh Loan chân thân thần thái sáng láng. Năm đó biết rõ ràng Long Thần công bản chất sau, hắn vẫn tốn tâm tư muốn lấy tới thích hợp chân linh tinh huyết. Đáng tiếc một mực không có đạt được ước muốn. bởi vì hắn phát hiện mượn nhờ chân linh tinh huyết ngưng tụ chân linh chân thân là có hạn chế. Tại thiên nhân cảnh giới nhiều nhất triệu hồi ra 4 loại chân linh. Số lượng lại nhiều, hắn liền không cách nào điều khiển như cánh tay khống chế những này chân linh chân thân. Cho nên một chút tiên thiên tương đối yếu ớt chân linh tinh huyết hắn cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Cho đến bây giờ vẫn là chỉ có thần long cùng thanh loan 2 loại chân linh. Kim Bằng Vương trên người kim sĩ đại bằng điểu tinh huyết ngược lại là phù hợp yêu cầu của hắn. Đáng tiếc Kim Bằng Vương tu luyện chính là kim sĩ đại bằng điểu truyền thừa trong trí nhớ một loại công pháp đặc thù. Trong cơ thể chân linh tinh huyết sớm đã dung nhập nguyên thần, căn bản là không có cách đơn độc bước đi ra. Nếu không nói hắn đã sớm có thể triệu hoán 3 loại chân linh. Âm Nhu nam tử giờ phút này đã hiện ra bản thể, quả nhiên là một đầu đại xà. Hình thể không có cự xà vương khổng lồ, thế nhưng là cỗ này hung uy so cự xà vương không biết đáng sợ bao nhiêu. Đại xà thiên quân, bát tộc minh bên kia có người hô lên Âm Nhu nam tử danh hiệu. Thật đúng là danh phủ kỳ thực, liền gọi là đại xà. Nhìn cùng vừa rồi thanh xà vương rất giống, là trên người tơ vàng đường vân nhường đại xà thiên quân nhìn càng có thần dị. Hẳn là một loại nào đó thượng cổ dị chủng. Toàn quân xuất kích. Theo từng tiếng kèn lệnh, bát tộc minh trận doanh bắt đầu phun trào. Hắc, những này dị tộc con non cuối cùng không nhẫn lại được. 3 trận chiến 3 bại. Nếu là chờ đợi thêm nữa, sợ là không có lá gan lại đến tiến công. Không nên kinh thường, đều cẩn thận một chút. Lúc trước 3 trận chiến đấu, nhường nhân tộc bên này lòng tin tăng cường không ít. Ầm, ầm, ầm. Tiếng vang ầm ầm hấp dẫn thiên khốc nhai bên trên nhân tộc lực chú ý từng tòa có thể so với núi nhỏ chiến tranh cổ thụ từ bát tộc minh trong trận doanh đi ra. Những này chiến tranh cổ thụ cùng lúc trước cái kia một yêu biến thành chiến tranh cổ thụ khác biệt. Mặc dù tản ra có thể so với thiên nhân khí tức cường đại, nhưng hoàn toàn cảm giác không ra bọn chúng có bất kỳ linh trí. Phá mất những trận pháp này, đi vào giết sạch bên trong nhân tộc. Từng đạo to lớn tiếng giống vang lên. Rất nhiều yêu tộc đều hiện ra bản thể đi theo chiến tranh cổ thụ phía sau. Trong đó còn lẫn vào số ít đồng tộc cầm. Một gốc chiến tranh cổ thụ một chân bước vào thiên khốc nhai phạm vi bên trong. Bàn chân kia liền giống bị cái gì đao sắc bén chặt đứt đồng dạng. Chiến tranh cổ thụ mất thăng bằng liền hướng phía bên trong ngã quỵ. Thân thể to lớn đụng phải bình chướng vô hình. Giống. Phía sau chiến tranh cổ thụ dẫm lên phía trước cái này khỏa chiến tranh cổ thụ thân thể hướng vô hình bình chướng manh truy. Đồng thời vô số dây leo nhánh cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, thiên khốc nhai như điệu lòng xoay người, chấn động không thôi. Đồng loạt ra tay. Một tòa hình thể không thua với chiến tranh cổ thụ cự vi nổi bồng bềnh giữa không trung. Đầu cùng tứ chi đều rút vào trong mai rùa. Mai rùa bắt đầu cao tốc xoay tròn, hướng phía bình chướng vô hình đánh tới. Vừa rồi chém giết thứ nhất khỏa chiến tranh cổ thụ đao quang lại xuất hiện. Đáng tiếc cái này cự vi lực phòng ngự hoàn toàn không phải chiến tranh cổ thụ có thể so sánh. Ngoại trừ mai rùa bên trên thêm ra một đường bạch đấn bên ngoài, căn bản không có bất cứ thương tổn gì. Theo cự quy độc thủ, một chút yêu tộc cũng nhao nhao thi triển thủ đoạn công kích thiên khốc nhai phía ngoài nhất trận pháp. Trên sườn núi nhân tộc lạnh lùng nhìn xem một màn này không hề bị lay động. Dùng trận pháp cùng cấm chế đi tiêu hao hết một chút dị tộc. Vốn là ngay từ đầu quyết định sách lược. Từ dưới mắt thế công đến xem, bát tộc minh không đánh đổi một số thứ, căn bản công không lên thiên khốc nhai. Phá. 10 đạo thân ảnh bay đến chiến tranh cổ thụ trên không. Tất cả đều là thiên nhân sơ kỳ đồng tộc. Làm cho người kinh ngạc chính là cái này 10 cái đồng tộc con mắt giống nhau như lúc. Phải biết tại đồng tộc bên trong chính là huyết mạch chí thần, đều không nhất định có thể sinh ra giống nhau như lúc dị đồng. Theo cái này 10 cái đồng tộc mở to mắt, một gốc chiến tranh cổ thụ đang muốn va chạm vô hình bình chướng, nhưng lại một cái lão đạo xâm nhập thiên khốc nhai phạm vi. Thế nào chuyện? Ngoại vi trận pháp hẳn là sẽ không như thế tùy tiện bị công phá mới đúng. Phạm đạo trưởng nhìn xem tiến vào thiên khốc nhai dị tộc hướng bên cạnh một cái cầm trận bản người nói: "Đạo trưởng, không phải chúng ta trận pháp xảy ra vấn đề, mà là kia 10 cái đồng tộc con mắt có gì đó quái lạ." Những cái kia dị đồng tựa hồ có thể rút ra chúng ta trận pháp chi lực. Phạm đạo trưởng nghe vậy nhìn xem kia 10 cái còn tại không ngừng phóng thích đồng lực thân ảnh. Tam tộc cao thủ hưu ý vô ý đều quay chung quanh tại 10 người này chung quanh. Rõ ràng tại phòng bị có người tập sát. Xem ra 10 người này mới là bọn hắn phá trận chủ lực. Chúng ta trận pháp cùng cấm chế có thể kiên trì bao lâu thời gian? Phạm đạo trưởng hỏi lần nữa. Loại trình độ này tiến công, nguyên bản chí ít có thể kiên trì nửa tháng tả hữu. Nhưng hiện tại xem ra, thời gian hẳn là sẽ rút ngắn một nửa. Phạm đạo trưởng thần sắc âm trầm không chắc, thời gian rút ngắn một nửa. Đó chính là chỉ có 7-8 ngày thời gian. Những trận pháp này cùng cấm chế vừa vỡ, bọn hắn nhất định phải cùng bắt tộc minh đánh giáp lá cả. Bọn hắn nhiệm vụ là trấn thủ thiên khốc nhai mà không phải đánh giết những này dị tộc. Càng muộn giao thủ mới đối với bọn hắn càng có lợi. Suy nghĩ lại một chút biện pháp, chí ít kiên trì đến 10 ngày. Phạm đạo trưởng nhìn thoáng qua vẻ lo lắng tầng mây. Thanh Loan cùng đại xà thiên quân chiến đấu xem ra trong thời gian ngắn cũng chia không ra thắng bại. "Rõ." Vị kia trận pháp sư lên tiếng. Đã đối diện có chuyên môn phá trận dị đồng bậy bọn hắn cũng chỉ có xuất ra thủ đoạn cuối cùng. Nhiều kiên trì 2-3 ngày vẫn là có thể làm được. Phạm đạo trưởng quay người hướng phía Thiên Khốc Nhai đỉnh phong bay đi. Không có kiên trì đến 10 ngày, ngày thứ 9 thời điểm, Thiên Khốc Nhai tất cả phòng ngự trận pháp đều bị bắt tộc Minh công phá. Đương nhiên bắt tộc Minh chỉ ít lưu lại 2-3 ngàn cái tính mạng. Một yêu chiến tranh cổ thụ không có còn mấy quả. Yêu vương cảnh giới yêu tộc cũng tử thương không ít. Kia 10 cái am hiểu phá trận đồng tộc trực tiếp rút lui đến bắt tộc Minh trận doanh cuối cùng nhất vương. Giết! Tiếng la giết vang động trời. Đoạn này thời gian thật sự là đem bắt tộc Minh cho nhịn gần chết. Trên sườn núi nhân tộc một cái cũng không xuất hiện, liền như thế nhìn xem bọn hắn phá trận. Một cái tiếp theo một cái đồng tộc đổ vào bọn hắn trước mắt, cuối cùng đem những này đáng chết trận pháp toàn bộ phá trừ. Sau đó phải thật tốt cùng trên sườn núi nhân tộc tính toán chương mục. Bên trên thiên đạo lưu chỉ lấy tốc độ kinh người hướng phía thiên khốc nhai chủ thể đánh tới. Các vị, khiến cái này dị tộc linh giáo một chút lợi hại. Phạm đạo trưởng hô lớn một tiếng, cầm trong tay một thanh giống cảnh tùng bảo kiếm. Đây là thanh tùng xem truyền thừa linh bảo, miễn cưỡng đạt đến thượng phẩm linh bảo cấp độ. Chương 522, mưa có động. 1/3, chương 522, mưa có động. 1/3, muốn chết. Đêm đó cầm kiếm nữ tử cùng một cái cựu cảnh hồ yêu chém giết cùng một chỗ. Kiếm khí giữa ngang dọc, cũng rất khó bắt được hồ yêu quỷ dị. Cái này cựu cảnh hồ yêu tốc độ thật nhanh. Hắc hắc. Tiểu nương tử, thế nào vừa thấy mặt liền kêu đánh kêu giết? Cảnh giới này hồ yêu còn không cách nào hóa thành hình người, thế nhưng là có thể bằng vào huyền thuật biến hóa. Là một con công hồ ly. Hừ. Cầm kiếm nữ tử hừ lạnh một tiếng, kiếm chiêu biến ảo, tạo thành thiên la địa võng. Hồ yêu vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều. Nhân tộc kiếm khách quả nhiên là cùng cảnh giới bên trong người nổi bật. Bất quá hắn xích hổ vương cũng không phải cái gì dễ đối phó bốn vó bốc hỏa, lông tóc như là cường châm hướng phía cầm kiếm nữ tử chút xuống. Không sai, hắn đã nghi kỹ trở thành yêu vương sau danh hiệu. Một người một hồ giao thủ hơn 10 chiêu vẫn là chưa phân thắng bại. Thời khắc này thiên khốc nhai bên trên giống như vậy chiến đấu khắp nơi đều đang phát sinh. Thậm chí đã có thiên nhân bắt đầu giao thủ. Nhân tộc chó săn. Một con tướng mạo hung ác song đầu ác quyển hung hăng nhìn chằm chằm một con tướng mạo thần tuấn ác quyển. Phía ngoài chó hoang, tuất cầu giống vậy nghe răng trợn mắt đáp lại. Cái hai đầu này ác quyển tu vi cũng là yêu vương trung kỳ, đúng là hắn kinh địch. Muốn chết. Song đầu ác quyển hung hăng hướng phía tuất cầu đánh giết. Tuất cầu tại nguyên chỗ lưu lại một cái tàn ảnh. Một viên hỏa cầu thật lớn từ khác một bên đánh út về phía song đầu ác quyển. Song đầu ác quyển trong đó một cái đầu chó há miệng chính là một cỗ kinh người hàn khí. Giờ phút này thiên khốc nhai bên trên tiếng la giết chấn thiên. Nhưng bắt tộc minh thế công gắt gao bị nhân tộc đặt tại giữa sườn núi trở xuống. Cho đến bây giờ còn không có một cái thiên nhân hậu kỳ dị tộc hiện thân. Mà nhân tộc bên này đã có một vị thiên nhân hậu kỳ cường giả xuất thủ. Tàn phong âm. Lý Tài Lương một kiếm chém ra. Kiếm khí màu xanh đem ba cái thiên nhân sơ kỳ dị tộc diệt sát. Ngay cả nguyên thần đều không có chạy thoát. Vâng. Một cỗ nặng nề cảm giác truyền tới từ phía bên cạnh. Lý Tài Lương không hề nghĩ ngợi lần nữa vung ra một kiếm. Bang. Tàn phong kiếm tại một mặt mai rùa bên trên bạch ra thật dài hỏa hoa. Là ngươi. Lý Tài Lương liếc mắt nhận ra đối phương. Chính là mấy ngày trước đây phá trận còn kia cự quy. Yêu vương trung kỳ đỉnh phong. Liền xem như lực phòng ngự kinh người quý yêu, cũng tuyệt đối không thể ngăn lại hắn vừa rồi một kiếm này. Trừ phi. Lý Tài Lương nhìn trước mắt có mai rùa lão giả. Ngươi mai rùa. Là linh bảo. Hắn vừa rồi chém trúng xúc cảm hẳn không có sai. Không tệ. Lão phu cái này mai rùa dưới cơ duyên xảo hợp dung hợp một kiện thượng phẩm phòng ngự tính linh bảo. Lực phòng ngự tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Lão phu bằng này thậm chí có thể cùng thiên nhân hậu kỳ giao thủ. Quỷ yêu vương nhìn xem Lý Tài Lương trong tay tàn phong kiếm vẫn là có chỗ sợ sệt. Dù sao thiên nhân hậu kỳ kiếm khách tăng thêm một thanh thượng phẩm linh bảo kiếm khí. Dạng này tổ hợp vẫn có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Hừ, không cần. Ngươi đã một chân bước vào địa ngục. Ta cũng không có công phu tại một người chết trên thân lãng phí thời gian. Vượt quá quy yêu dự kiến, Lý Tài Lương thu hồi tàn phong kiếm, đối hắn tà mị cười một tiếng. Cũng không có lần nữa động thủ dự định. Ngươi là cái gì ý? A, không được. Mưa có độc. Quy yêu trong lòng xuất hiện một loại dự cảm không tốt. Đang muốn quát hỏi Lý Tài Lương. Bốn phương tám hướng bên trên vang lên vô số hoảng sợ kêu rên thanh âm. Chỉ cần bước vào thiên khốc nhai phạm vi bên trong dị tộc, toàn bộ dùng hai tay bóp lấy cổ của mình. Hai con mắt đỏ bừng một mảnh, thân thể tản mát ra rất nhiều tinh lực. Không cần một thời ba khắc, thân thể hóa thành một vũng máu từ không trung rơi xuống. Những này huyết thủy rơi trên mặt đất hoặc là vách núi ở giữa, mặc kệ bất luận cái gì vật chất đều bị ăn mòn ra một cái hố to. Thiên nhân cùng yêu vương cũng không ngoại lệ, nhiều nhất là kiên trì thời gian lâu dài một điểm thôi. Cái này, như thế cái gì? Quy yêu hoảng sợ nhìn xem mình đã bắt đầu nát giữa thân thể. Đột nhiên ngẩng đầu, bốn phía nước mưa chẳng biết lúc nào hoàn toàn biến thành màu máu. Hắn mai rùa lực phòng ngự kinh người, nhưng trước đó hoàn toàn không có phòng bị. Đừng dãy rùa. Đây chính là đặc biệt vì các ngươi chuẩn bị đại lễ. Lý Tài Lương chỉ bầu trời. Hai thân ảnh tại mây mưa tầng bên trong như ẩn như hiện, chính là Tĩnh Xu cùng Bạch Độ hai người. Tĩnh Xu đem huyết ngọc linh huyết cùng kim đồng dạ ảnh chu độc hỗn hợp lại cùng nhau. Loại này mới độc không chỉ có tộc tính kinh người, hơn nữa còn không dễ bị phát giác. Lại mượn nhờ Bạch Độ thanh lan dù đem loại độc này lẫn vào tiên khốc nhai nước mưa bên trong. Quả nhiên cho bắt tộc Minh tạo thành trọng thương. A. Quy yếu hai mắt cũng thay đổi thành hoàn toàn đỏ đậm. Thế nhưng là còn duy trì cuối cùng nhất một tia lý trí. Ngoại trừ kia mặt mai rùa bên ngoài, trên thân đã không có một nơi tốt. Dùng hết cuối cùng nhất lực lượng, hướng phía mưa độc phạm vi bên ngoài bay đi. Huyết ngọc linh huyết cùng kim đồng dạ ảnh chu toàn rất lâu lượng. Lần này tất cả đều một mạch sử dụng hết. Nước mưa màu máu dần dần rút đi, khôi phục nguyên bản trong suốt dáng vẻ. Quy yêu ngã xuống cuối cùng nhất lâm môn một ước. Lý Tài Lương vẫy tay. Kia mặt mai rùa chậm rãi co lại tiểu lạc ở trong tay của hắn. Đây chính là kiện bảo vật. Lý gia trong bảo khố cũng không có mấy món phòng ngự tính linh bảo có thể so sánh được cái này mai rùa. Nhân tộc cao thủ bắt đầu quét dọn chiến trường. Bọn hắn ngay từ đầu liền ăn vào giải dược, cho nên mới có thể tại mưa độc bên trong bình yên vô sự. Bạch Độ sắc mặt có chút tái nhợt. Phạm vi lớn như thế mưa xuống, mà lại bên trong còn có ngay cả hắn đều kiêng dè không thôi độc tố. Cái này tiêu hao thật sự là có chút lớn. Như thế nào? Tĩnh Xu nhìn về phía Bạch Độ. Còn có thể một lần nữa. Bạch Độ ăn vào một viên khôi phục chân nguyên đan dược cắn răng nói. Tĩnh Xu trong tay xuất hiện một cái bình thường bình ngọc. Trong tay nàng độc cũng không chỉ một loại. Đây chính là vì ở đâu lớn trong chiến tranh, độc sư làm cho người sợ hãi nguyên nhân. Lần thứ nhất tiến công chỉ làm thành toàn quân bị tiêu diệt cục diện. Bát tộc Minh bên này hoàn toàn tĩnh mịch. Đáng chết. Đại Xà Thiên Quân trông thấy một màn này muốn đi giải quyết rơi kia thi độc hai người. Đáng tiếc bị Thanh Loan gắt gao của lấy. Hắn chính là loại rắn thành yêu, trời sinh đối với mấy cái này phi cầm chân linh có một loại không hiểu chỗ dạng. Một rắn một loan đại chiến 10 cái ngày đêm, đến bây giờ đều không có phân ra thắng bại. Nhân tộc thật sự là hèn hạ, vậy mà thi triển những này bị ổi mánh khóe. Không sai. Thiên khốc nhai mưa dầm không ngừng, bọn hắn mượn mưa thi độc, phải làm sao mới ở đây? Ngay cả thiên nhân trung kỳ đều gặp nói. Kia bạch đi nữ nhân tựa như là độc tông cao thủ. Mấy năm trước chúng ta cùng độc tông giao thủ thời điểm, ta từng xa xa gặp qua nàng một mặt. Thiên nhân hậu kỳ, chỉ có nàng một cái độc sư sao? Trước hết giải quyết hết nàng, nếu không chúng ta công bên trên thiên khốc nhai giá quá lớn. Mấy đạo thân ảnh từ bát tộc Minh trong trận doanh bay ra, hướng thẳng đến mây mưa tầng lao đi. Rào sát. Một cái tương tự khô một tráng hán trong tay nắm nâng một cái tịnh bình linh bảo. Tới gần hắn nước mưa toàn bộ đều bị tịnh bình hấp thu. Hắn mỗi một bước cũng sẽ ở không trung bước ra một đóa hoa tới. Lít nha lít nhít trông gai hướng phía Tĩnh Xu cùng Bạch Độ quân giết tới. Thiên nhân hậu kỳ mục yêu. Tĩnh Xu nhướng mày. Bạch Độ bây giờ căn bản không cách nào ra tay, nàng cũng cần duy trì những này mưa độc đều tại rất dễ dàng làm bị thương người một nhà. Ngăn lại hắn. Đỏ lên một đen hai đạo quang mang từ Tĩnh Xu bên hông linh thú đại bên trong bay ra. Rất nhanh hai cái tướng mạo tinh xảo nữ đồng ngăn tại cái kia khô một hán tử trước mặt. Chính là huyết y cùng đêm đồng. Chương 523, cửu vũ phần hồn hương. 1/2, chương 523, cửu vũ phần hồn hương. 1/2, hai cái yêu vương trung kỳ độc vật. Khô một hán tử trông thấy huyết y cùng dạ đồng đầu tiên là sức sở. Rồi sau đó lập tức thôi động vô số trong gai hướng phía hai người đánh tới. Một chiêu này chỉ cần là một yêu cơ hồ đều biết. Chính là căn cứ tu vi khác biệt, uy lực hoàn toàn không giống. Khô một hán tử chính là thiên nhân hậu kỳ một yêu. Những này trong gai xuất hiện sau, phía trên gai ngược đem không gian ôm ra lít nha lít nhít điểm. Cẩn thận một chút. Dạ đồng thoáng về phía sau lui một bước, đồng thời đối huyết y lìa dặn dò. Bàn về chính diện năng lực chiến đấu, nàng xác thực không bằng huyết y lìa yên tâm. Huyết y lìa trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Nàng liên thủ với dạ đồng có thể đối đầu thiên nhân trung kỳ đỉnh phong tồn tại. Cùng thiên nhân hậu kỳ giao thủ đây là lần thứ nhất. Từng sợi huyết quang từ trên người nàng dâng lên, cuối cùng ngưng tụ thành một con huyết ngọc linh huyết hư ảnh. Cái này huyết ngọc linh huyết khoảng chừng con bê con kích cỡ tương đương. Cái đuôi bên trên ngao nhằm vào chuẩn sông tới rừng gai. Ầm, ầm, ầm. Màu đỏ mưa to toàn bộ rơi vào rừng gai bên trong. Những này đuôi châm không chỉ có kinh người lực xuyên thấu, mà lại mỗi một cây đều ẩn chứa kịch động. Khâu một hán tử triệu hoán đi ra trông gai số lượng mắt trần có thể thấy giảm bớt. Hừ, muốn chết. Khâu một hán tử gặp một màn này, thân thể bộc phát ra khí thế kinh người. Một cơn gió lớn đem huyết y thi triển màu đỏ mưa to toàn bộ bắn bay. Ngay tại khâu một hán tử chuẩn bị tiến lên thời điểm, khoe mắt liếc qua lơ đãng quét đến một cây gần như trong suốt. Tơ nhện. Khâu một hán tử phóng ra bắp chân tận gốc mà đứt. Thậm chí bởi vì vừa rồi bước chân lực đạo, kia một đoạn đoạn mất bắp chân bay ra ngoài. Hơn nữa còn từ khô một hán tử trước mắt đi ngang qua. Chủ yếu nhất là khô một hán tử cho đến bây giờ cũng còn không có cảm giác được chân của mình đã gây mất. Thật là sắc bén. Khô một hán tử trong mắt đánh giá trung quanh. Hắn bốn phương tám hướng chẳng biết lúc nào đã hiện đầy đem hắn bắp chân làm gãy cái chủng loại kia tơ nhện. Mà lại mỗi một cây đều cách hắn 10 phần gần. Chỉ cần hắn hơi động đậy, sợ là toàn bộ thân thể đều sẽ bị những này tơ nhện cắt đứt. Không đúng. Khô một hán tử bình tĩnh lại. Cái này tơ nhện lại thế nào vô thanh vô tức, cũng không thể hoàn toàn không làm cho hắn cảnh giác. Ngay tại hắn như thế gần khoảng cách bày ra thiên la địa võng. Đây là chúng độc. Khô một hán tử rất nhanh liền đã nhận ra dị thường của mình. Không biết thời điểm nào bắt đầu, phản ứng của hắn so ngày bình thường chậm chạp không ít. Độc này không tại nhục thân, mà tại thần hồn. Khô một hán tử kịp phản ứng sau, nhìn về phía kia trốn ở huyết ý liễu nữ đồng phía sau áo đen nữ đồng. Áo đen nữ đồng con mắt chẳng biết lúc nào bị kín một tầng quỷ dị màu vàng. Nhìn giống đồng tộc quá nhiều yêu tộc. Đáng tiếc, vẫn còn có chút non nớt. Khô một hán tử trong mắt lập tức đã mất đi thần quang. Thân thể tại hai nữ trước mặt biến thành một cái cây. Kia cắt đứt bắp chân cũng thay đổi thành gỗ. Không được. Dạ đồng kinh hô một tiếng, bắt lấy huyết y lìa bả vai liền hướng phía sau bay đi. Khô một nam tử biến thành đại thụ không lửa tự đốt. Cuối cùng anh một tiếng bạo tạc. Đem hắn phụ cận tơ nhện toàn bộ hóa thành cho tàn. Rõ ràng là một cái mục yêu, lại lựa chọn hỏa công. Một vòng lại một vòng sóng nhiệt quyết tán, trong không khí còn có chưa tan hết ngọn lửa. Nếu không phải dạ đồng kịp thời lôi kéo huyết y lìa rút lui. Hai người bọn họ không phải cuốn vào không thể. Khô một hán tử lần nữa hiện thân. Mới vừa rồi bị cắt mất bắp chân hoàn hảo sinh trưởng ở nơi đó, mà lại khô một hán tử trên thân còn có hỏa diễm thiêu đốt. Đơn giản ngũ hành tương khắc lý lẽ tại khô một hán tử trên thân đã không thích hợp. Tại khô một hán tử hiện thân mấy mắt, huyết y cùng dạ đồng riêng phần mình phun ra một đoàn xương độc, chỉ là một là màu máu, một là màu đen, thật sự là phiền phức. Khô một hán tử đưa tay nhấc lên một đường gió lớn, trong gió vô số lóe ra lục quang hạt giống tại hư không mọc dễ nảy mầm. Rất nhanh một mảnh kỳ dị rừng rậm chặn xương độc. Hai cái này yêu vương trung kỳ độc vật còn thật là khó dây dưa. Nhất là lẫn nhau ở giữa phối hợp khăng khít, hắn mặc dù không sợ, nhưng trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đột phá hai người phong tỏa. Đánh lâu phía dưới, nếu là nhân tộc cái khác cao thủ đổi tới, sợ là có chút không ổn. Mà lại mục tiêu của hắn là phía trên điều khiển mưa độc hai người. Cũng may lần này bắt tộc Minh nhằm vào hai người kia cao thủ cũng không chỉ có hắn một cái. Tĩnh Xu gặp huyết y gì cùng dạ đồng ngăn cản khô một hán tử vừa bưng lòng một hơi. trong lòng đột nhiên cảnh giác đại phóng. Không kịp nghĩ nhiều, một bước tiến lên ngăn tại Bạch Độ trước mặt. Một con ngọc thủ hướng phía một bên không khí hung hăng đánh ra. Lộng xoạt. Trong không khí vang lên một đường vỡ vụ lại chói tai thanh âm. Một cái toàn thân bao phủ tại tông bào bên trong người thần bí đột ngột xuất hiện cùng Tĩnh Xu chạm nhau một trường. Tĩnh Xu liền lùi lại 7-8 bước, mỗi một bước đều đem không gian bước ra dạng nứt vết tích. Thiên nhân hậu kỳ đỉnh phong. Tĩnh Xu nhìn xem người thần bí gương mặt xinh đẹp hàm sát. Hiện tại chính là lần thứ 2 mưa độc thời điểm then chốt. Bạch Độ đằng không xuất thủ, nàng cũng phải bắt gấp đem độc dung nhập trong mưa. Không thể ở chỗ này bị người này ngăn chặn. Hai người giao thủ trong điện quang hỏa thạch, Tĩnh Xu trong đầu đã lóe lên mấy cái ý niệm. Vừa rồi cùng người thần bí đối trưởng ngọc thủ cong ngón đúng ra, không thấy có bất kỳ dị tượng. Nhưng người thần bí khí tức rõ ràng xảy ra yếu ớt biến hóa, hiển nhiên nhận ra Tĩnh Xu thi triển độc. Cửu Vũ phần hồn hương. Người thần bí tử vừa rồi đến bây giờ lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Thanh âm bên trong mang theo hiếm thấy kinh ngạc. Tông bảo tuân gia lam sắc hỏa diễm, thẳng đến đem người thần bí toàn thân bao trùm. Cửu Vũ phần hồn hương không đốt nhục thân, lại đốt cháy hồn phách. Coi như của ngươi linh hồn cảnh giới đã tới thiên nhân hậu kỳ đỉnh phong, nhưng nếu không nắm chặt thời gian cử động, nếu là tại thần hồn bên trên lưu lại khó mà khép lại thương tích, trung thân tu vi chỉ sợ khó có tiến thêm. Tĩnh Xu đối trước mắt người thần bí đưa ra cảnh cáo. Cái này cửu u phần hồn hương là Tráng Thu Lâm cho hắn thủ đoạn một trong. Đừng nói thiên nhân hậu kỳ đỉnh phong, liền là bình thường đỉnh tiêm thiên nhân cũng không dám tùy tiện dính dáng tới. Loại độc này nhất định phải đem nó hoàn toàn hút đi vào mới có thể đột phát, mà lại là hút lượng càng lớn, độc tính liền càng lợi hại. Nhưng là cửu u phần hồn hương có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là chỉ cần che giấu khứu giác, liền sẽ không tiếp tục trúng độc. Từ thần bí trên thân người lam sắc hỏa diễm đó có thể thấy được người này đã hấp thu không ít. Nhưng lam sắc hỏa diễm không có đốt rất tràn đầy, nói rõ người thần bí phát giác được trúng độc thời điểm, rất nhanh liền che giấu khứu giác. Nếu không tùy ý cửu u phần hồn hương phát huy, tuyệt đối có thể đem trước mắt người thần bí đốt thành một bộ hành thi tẩu đủ. Chương 524, giao nhỏ. 1/2, chương 524, giao nhỏ. 1/2, người thần bí đứng tại chỗ không lúc đích. Ngoài vách núi bắt tộc minh trận doanh lại bắt đầu ngao ngoe muốn động. Ngay tại Tĩnh Xu chuẩn bị bỏ đi người thần bí đi phối hợp Bạch Độ chế tạo mưa độc thời điểm, người thần bí thanh âm vang lên lần nữa. Cửu u phần hồn hương là độc tông Bạch Thu Linh chiêu bài. Nàng là ngươi cái gì người? Người thần bí thanh âm không nhanh không chậm. Nếu không phải trên người lam sắc hỏa diễm còn đang tiêu đốt, Tĩnh Xu đều có chút hoài nghi đối phương đến cùng có hay không trúng độc. Chính là gia sư. Nghe được người thần bí nói lên Bạch Thu Linh, nếu là Hạ Mặc chắc chắn sẽ không nói thật. Nhưng Tĩnh Xu tính tình chính là như vậy. Tốt tốt tốt. Nếu là đổi lại ngày thường, ngươi có thể xuất ra cửu u phần hồn hương loại này cấp bậc bà bối, ta tất nhiên sẽ biết khó mà lui. Bát tộc Minh có thể hay không tiếp tục thành công ta cũng không quan tâm. Cùng lắm thì cao chạy xa bay là được. Nhưng ngươi nếu là Bạch Thu Linh đồ đệ, vậy liền đem mệnh lưu lại đi. Người thần bí lấy xuống mũ trùm. Ngươi là? Tĩnh nữ kinh ngạc nhìn người thần bí. Gương mặt kia coi như xong, chỉ là một cái thường thường không có gì lạ trung niên nam nhân. Nàng không nghĩ tới thần bí nhân này vậy mà đã mù một con mắt, mà đổi thành một con mắt. Con mắt màu đen bắt đầu khuếch tán, trong trắng mắt dần dần bị hắc ám thay thế. Dị đồng. Người này là đồng tộc. Tĩnh Xu trong lòng cảnh giác đã nâng lên tối cao. Một cái thiên nhân hậu kỳ đỉnh phong đồng tộc, ai biết đối phương có cái gì quỷ dị năng lực. Cái nghi vấn này người thần bí rất nhanh liền cấp ra đáp án. Người thần bí trên người lam sắc hỏa diễm đột nhiên hướng phía con kia độc nhãn dũng mãnh lao tới. Có thể đốt cháy đỉnh tiêm thiên nhân thần hồn độc, bị con kia hắc ám con mắt đều hấp thu. Mà người thần bí khí tức cùng lúc trước không khác nhau chút nào, không thấy có bất kỳ suy yếu. Ngươi là? Ngư Bách. Tĩnh Xu nhìn xem người thần bí dáng vẻ, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Nàng giống như nghe Bạch Thu Linh nói qua như thế một nhân vật. Vậy vẫn là tại Bát tộc Minh xâm lấn Vân Trạch vực trước đây thật lâu chuyện. Một cái thiên nhân hậu kỳ đỉnh phong đồng tộc vậy mà từ Bạch Thu Linh trong tay chạy trốn, mà đại giới vẹn vẹn một con mắt. Cái kia tiện nữ nhân, sớm muộn có một ngày ta biết giết hắn, hôm nay trước hết thu một điểm lợi tức. Ngư Bách đem làm sắc hỏa diễm toàn bộ hấp thu sau, thân thể quỷ dị lấp lóe, trong nháy mắt đã tới Tĩnh Xu trước mặt. Tĩnh Xu sắc mặt đại biến, lúc này nàng mới biết được cùng thiên nhân hậu kỳ đỉnh phong có bao nhiêu chênh lệch. Không kịp nghĩ nhiều, liên tiếp ba loại nhằm vào thiên nhân kịch độc ném về Ngư Bách. Đáng tiếc tất cả đều bị con kia hắc ám dị đồng hấp thu. Tĩnh Xu lùi lại đồng thời, liên tiếp đánh ra mấy trường, nhưng tại chỉ dị đồng trước mặt cũng giống như châu đất xuống biển. Vô dụng. Tại con mắt này trước mặt, ngươi làm cái gì đều là phí công. Ngư Bách điên cuồng hấp thu tất cả sẽ đối với hắn tạo thành thương thế đồ vật. Con kia hắc ám dị đồng thật giống như một cái động không đáy. Giết. Tiếng la giết sau đó, Bát tộc Minh lại bắt đầu tiến công. Tĩnh Xu sắc mặt nghiêm trọng, đang chuẩn bị thi triển sát chiêu thoát khỏi Ngư Bách thời điểm, Ngư Bách hắc ám đồng đột nhiên rụt lại. Trong mắt hắc ám bắt đầu xoay tròn, bên trong xuất hiện một đường vòng xoáy. Tĩnh Xu vậy mà không bị khống chế hướng phía Ngư Bách bay đi. Không được. Tĩnh Xu đang muốn phản kháng, lại phát hiện trong cơ thể chân nguyên bị một cỗ lực lượng áp chế, trong thời gian ngắn căn bản bận lên không được. Ngư Bách khẽ miệng lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh dao nhỏ. Cái này dao nhỏ. Tĩnh Xu trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Nàng tại cái này thanh đao nhỏ bên trên cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Siêu. Ngay tại Tĩnh Xu lúc sắp đến gần Ngư Bách thời điểm, năm hai vòng đồng từ đằng xa bay tới, vòng đồng ở giữa có một loại đặc thù lực trường. Tĩnh Xu trong nháy mắt khôi phục đối thân thể lực khống chế. Đa tạ tiền bối. Một thân ảnh ngăn tại Tĩnh Xu phía trước. Không phải ngũ hành lão tổ lại là người nào? Những này dị tộc sắp công trên nửa sườn núi. Vương Phi mau mau đi thôi. Ngũ hành lão tổ con mắt từ vừa rồi bắt đầu liền không có rời đi Ngư Bách, lại là một cái đặc thù thiên nhân hậu kỳ đỉnh phong. Cái trước vẫn là thiên khung điện độc nhãn nam tử. Ách, cái này thế nào cũng là độc nhãn. Ngũ hành lão tổ cưỡng ép đè xuống trong lòng cổ quái. Cái này dị tộc mang đến cho hắn một cảm giác cùng thiên ý lục kiếp đao khác biệt, không có như vậy phong mang tất lộ. Chính là không biết cụ thể thực lực như thế nào. Nếu như chỉ dựa vào kia hấp thu tất cả dị đồng, ngũ hành lão tổ thật đúng là không có thế nào để vào mắt. Thực lực của hắn bây giờ so với năm đó đánh với thiên ý lục kiếp đao một trận thời điểm lại mạnh không ít. Hơn nữa còn tu luyện mấy môn bí pháp. Lần nữa đối mặt thiên ý lục kiếp đao cũng sẽ không như vậy chật vật. Tiền bối cẩn thận một chút. Người này từng ở nhà sư trong tay đào tẩu qua. Tĩnh Xu nhắc nhở ngũ hành lão tổ một câu, sau đó trở lại bạch độ vị trí. Bạch độ trên mặt cơ hồ không có một tia huyết sắc. Thanh La dù đã ở trên không trôi lơ lửng không biết bao lâu. Vừa rồi Tĩnh Xu hiện ra dấu hiệu thất bại thời điểm thật sự đem hắn giật nảy mình. Nếu không phải hắn nhất định phải ở đây duy trì mưa trận đã sớm xuất thủ tương trợ. Kia độc nhãn đồng tộc mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Ngũ hành lão tổ nghe được Tĩnh Xu nói kinh ngạc nhìn về phía Ngư Bách. Hắn đương nhiên biết Tĩnh Xu sư phụ là ai. Ngũ hành lão tổ không khỏi âm thầm suy tư mình có thể hay không tại Tiêu Diêu Thiên Quân trong tay chạy trốn. Chỉ là Tiêu Diêu Thiên Quân cùng Bạch Thu Linh khác biệt vẫn phải có. Hai người phong cách chiến đấu hoàn toàn khác biệt. Bạch Thu Linh đối với mình độc cực kỳ tự tin. Nếu như không biết người này dị đồng nội tình, ngược lại thật sự là sẽ để cho hắn may mắn chạy thoát. Mục tiêu của ta chỉ có nữ nhân kia. Giết nàng về sau, ta có thể rời khỏi trận chiến tranh này. Ngũ hành lão tổ dò xét Ngư Bách thời điểm. Ngư Bách cũng cao mày nhìn xem ngũ hành lão tổ. Người này nhìn xem rõ ràng là một thanh niên, lại toàn thân dáng vẻ giàn mua. Thiên nhân hậu kỳ đỉnh phong. Có thể tu luyện tới cảnh giới này thiên nhân, không có một cái nào là dễ đối phó. Thử. Rõ ràng. Ngũ hành lão tổ bàn tay mở ra, ngũ hành hoàn bay trở về đến trong lòng bàn tay. Muốn đối phó kia quái dị hấp lực, còn phải mượn nhờ ngũ hành hoàn lực lượng. Mà lại, đồng tộc. Hắn tại thượng cổ thời kỳ liền nghe nói qua cái chủng tộc này, chỉ là cho tới nay không có cơ hội liên hệ. Không nghĩ tới hôm nay ngược lại là gặp được. Muốn chết. Cá đập gặp ngũ hành lão tổ không để cho đường ý tứ. Trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng vẻ giận dữ. Bạch Thu Linh nữ nhân kia đồ đệ, hắn hôm nay không phải giết chết không thể. Ai dám chặn đường, liền thế cùng một chỗ giết chết. Tiểu đao trong tay vạch một cái. Ngũ hành lão tổ thân thể biến thành một đám nước. Nước hóa thân. Ngư Bách sững sờ. Hắn giống như chưa thấy qua như thế người cẩn thận. Không nhìn không gian khoảng cách. Lần nữa hiện thân ngũ hành lão tổ nhìn xem tiểu đao kia cũng không còn gì để nói. Còn muốn sớm làm chuẩn bị. Chương 525, ngăn cản. 1/3, chương 525, ngăn cản. 1/3, Ngư Bách con ngươi rụt lại một hồi. To lớn hấp lực ngay cả ngũ hành lão tổ đều cảm giác được thân thể không bị khống chế hướng phía Ngư Bách bay đi. Xem ra tiểu đao kia không nhìn không gian khoảng cách năng lực cũng có được hạn chế. Chỉ cần khảo thí ra khoảng cách này đến cùng dài bao nhiêu, kia thanh đao nhỏ uy hiếp liền có thể xuống đến thấp nhất. Ngũ hành hoàn nhanh chóng hợp làm một thể, đồng thời bộc phát ra ngũ thải quang mang. Ngũ hành lão tổ thân thể ở giữa không trung dừng lại. Ngũ hành luân chuyển lực trường có thể triệt tiêu tất cả dị lực. Bao quát Ngư Bách hắc ám đồng tử. Ngư Bách tiểu đao trong tay như hồ điệp xuyên hoa, một vòng đao quang chợt hiện. Ngũ hành lão tổ thân thể biến thành một đám lửa biến mất trên không trung bên trong. Lần này là hỏa táng thân. Tiếp lấy ngũ hành lão tổ lần nữa hiện thần, lại bị Ngư Bách một đao tiếp lấy một đao chém giết. Kim hóa thân, mộc hóa thân, thổ hóa thân. Ngũ hành hóa thân thủ đoạn chơi mấy lần. Cuối cùng khảo thí ra kia thanh đao nhỏ cực hạn khoảng cách 500m. Chỉ cần tại 500m phạm vi bên trong, mỗi giờ mỗi khắc đều ở vào kia thanh đao nhỏ lưỡi đao phía dưới. Ngũ hành lão tổ chân thân xuất hiện tại vừa mới khoảng cách Ngư Bách 500m bên ngoài địa phương. Tiểu đao kia không chỉ có thể không nhìn không gian khoảng cách, hơn nữa còn có một loại kinh người sắc bén. Hắn hóa thân nhục thân cường độ cũng không bại bởi luyện thể thiên nhân hậu kỳ, nhưng tại dao nhỏ trước mặt đơn giản tựa như giấy đồng dạng. Ngư Bách nhấc chân tiến lên một bước, ngũ hành lão tổ liền lùi lại một bước. Có ngũ hành hoàn hộ thân, ngũ hành lão tổ không cần lo lắng bị kia hắc ám dị đồng hút đi qua, cho nên chỉ cần bảo trì khoảng cách này, đó chính là an toàn. Lớn năm đi chỉ, thân ở an toàn chi địa, ngũ hành lão tổ lập tức triển khai phản công. Một con to lớn ngón tay hư ảnh đè xuống, không gian xuất hiện rạn nứt, hào quang năm màu như là cự sơn áp đỉnh. Ngư Bách khuôn mặt cũng thoáng lộ ra ngưng trọng. Trước mắt cái này nhân tộc không chỉ có cẩn thận, mà lại thực lực cũng khá cường đại. Không gần như chỉ ở trong thời gian ngắn thăm dò ra không lưới đao năng lực hạn chế, mà lại thi triển chiêu thức uy lực giống vậy không tầm thường. Hắc ám dị đồng tốc độ xoay tròn tăng tốc, thậm chí có thể trông thấy có ngầm cung tử trong mắt tràn ra. Ngũ hành lão tổ lớn năm đi chỉ không có gì bất ngờ xảy ra bị hấp thu. Tại to lớn ngón tay hư ảnh hoàn toàn biến mất ngay mắt. Ngư Bách thân thể lung lay. Quả nhiên, người con kia dị đồng hấp thu lực lượng năng lực cũng không biết không có hạn mức cao nhất, mà lại uy lực càng lớn chiêu thức, người tốc độ hấp thu càng chậm. Ngũ hành lão tổ không ngừng dùng ngôn ngữ thăm dò. Ngư Bách trầm mặc không nói, chỉ là một vị muốn kéo gần cùng ngũ hành lão tổ khoảng cách. Ngũ hành lão tổ nói không sai, hắn hắc ám dị đồng có thể hấp thu trong thiên hạ bất luận cái gì sự vật. Như hắn một ngày kia đạt tới đế cảnh thậm chí có thể làm được chân chính vạn pháp bất xâm. Nhưng loại năng lực này vẫn là có ba cái hạn chế. Một là mỗi lần thi triển năng lực đều cần tiêu hao thể lực, hấp thu đồ vật càng nhiều, thể lực tiêu hao lại càng lớn. Hai là hắn hắc ám dị đồng bên trong không gian sát thực có hạn mức cao nhất, một khi vượt qua nó phạm vi chịu đựng, cái này dị đồng cũng liền báo hỏng. Ba chính là hấp thu tốc độ. Nếu là đối mặt tốc độ cực nhanh địch nhân, có thể căn bản sẽ không cho ngươi thông dong hấp thu cơ hội. Nếu như hai con mắt đều tại, vậy cái này tốc độ hấp thu còn có thể càng nhanh. Hiện tại chỉ còn lại một con mắt. Vừa rồi hấp thu đối phương chỉ lực thời điểm, nếu là đối phương ra tay đánh lén, đối phó ngươi đầy đủ. Mặc dù như thế, Ngư Bách sắc mặt không có chút nào rụt rè. Giao nhỏ cùng hắc ám dị đồng năng lực đều bị đối phương thăm dò rõ ràng. Nhưng thì tính sao? Hắn dù sao cũng là một cái thiên nhân hậu kỳ đỉnh phong. Ngay thực lực không thấy liền bại bởi đối phương. Ngư Bách buông lỏng tay ra bên trong giao nhỏ. Giao nhỏ cứ như vậy nổi đồng bền giữa không trung. Mũi đao nhắm ngay Ngũ Hành lão tổ, giống như đang tìm cơ hội cho đối phương một kích chí mạng. Phi đao. Ngũ Hành lão tổ nhìn xem giao nhỏ lần nữa sinh ra lòng kiêng kỵ. Không nghĩ tới cái này đồng tộc đem giao nhỏ đã luyện thành phi đao. Hơn nữa nhìn bộ dáng cùng vương gia phi kiếm, có thể tiến hành độc lập chiến đấu. Ngư Bách tế ra giao nhỏ sau, toàn thân tuôn ra một cỗ nồng đậm hắc vụ. Đợi đến hắc vụ tan đi, một thanh toàn thân đen nhánh cự liêm bị hắn vác lên vai. Đây chính là người tự tìm. Ngư Bách chỉ có một con mắt nhìn chòng chọc vào Ngũ Hành lão tổ. Bởi vì một mảnh đen kịt, căn bản thấy không rõ ánh mắt kia đến cùng có cái gì hàm nghĩa. Lão phu còn sợ ngươi hay sao? Ngũ Hành lão tổ một tay bấm niệm pháp quyết, phía sau đồng thời xuất hiện kim một thủy hỏa thổ năm đạo hóa thân. Mỗi cái hóa thân đều cầm trong tay ngũ hành hoàn một viên vòng đồng. Hai người toàn lực bộc phát, đem bốn phía mây mưa tầng quét ngang trong không. Một lát hẳn là phân không ra thắng bại. Tĩnh Xu cùng Bạch Độ tụ hợp sau lập tức bắt đầu bố trí mưa độc, ngăn cản bọn hắn. Ba đạo thân ảnh cùng nhau mà tới. Vừa rồi bắt tộc Minh trong trận doanh bay ra thiên nhân hậu kỳ cao thủ cũng không phải là chỉ có Khô Mộc Hán tử cùng Ngư Bách hai người. Một cái xanh biết váy lụa hoa tiên tử, một cái toàn thân yêu khí đại biên vương, một cái song đồng vỡ ra tả công tử. Ba đại cao thủ riêng phần mình thi triển thủ đoạn hướng Tĩnh Xu cùng Bạch Độ vị trí đánh tới. Bình thường nhân tộc tiên nhân hoàn toàn không phải đối thủ của ba người. Mơ tưởng, khoảng cách nơi đây gần nhất chính là Thanh Tùng xem Phạm đạo trưởng. Nức, ta công tử hai con mắt bốn cánh con người bỗng nhiên rung động. Không gian, băng tinh, vạn vật, chỉ cần ánh mắt chiếu tới, tất cả sự vật đều phân thành hai nửa. Tuyết Vũ hai mắt bộc phát ra trước nay chưa từng có ánh sáng trắng. Tất cả vỡ ra sự vật giống như là bị vĩnh hằng đông kết ở giữa phiến thiên địa này. Ta công tử biến sắc, hắn cảm giác được một cỗ cường đại động lực hướng hắn xâm nhập. Trên thân lại cũng bắt đầu xuất hiện băng xương. Tiến giai yêu vương hậu kỳ về sau, Tuyết Vũ chân linh huyết mạch mới bắt đầu chân chính phát huy lực lượng. Rầm rầm, mưa rầm trong nháy mắt biến thành mưa to. Bát tộc Minh cao thủ đều bị ngăn lại, trận này mưa độc cuối cùng vẫn là xuống. A, mau trốn ra ngoài. Cùng lúc trước kết quả không có cái gì hai loại, ngoại trừ thiên nhân hậu kỳ hoặc là yêu vương hậu kỳ tồn tại. Tiến vào thiên khốc nhai dị tộc toàn bộ ngã xuống. Hai bên giao chiến không đến nửa tháng, Bát tộc Minh đã tổn thất gần 1/3 nhân thủ. Tại mưa độc phủ xuống trong nháy mắt, những này giết vào thiên khốc nhai dị tộc cũng vừa đánh vừa lui. Bọn hắn cũng không cách nào tại ứng phó mưa độc đồng thời, còn muốn cùng đồng cấp cao thủ chiến đấu. Lúc đầu coi là có thể đem đối phương đỉnh tiêm thiên nhân bước đi ra, không nghĩ tới ngược lại là chúng ta tổn thất nặng nề. Bịt mắt nam tử tóc trắng nhìn hướng ở xa mây mưa tầng Tĩnh Xu cùng Bạch Độ hai người. Đợt thứ hai mưa độc đến lúc kết thúc, kia hai cái nhân tộc đã lui trở về. Lớn như thế quy mô mưa xuống chỉ là hai cái thiên nhân hậu kỳ không có tinh bị lực tấn. Đã tính hai người công lực không tầm thường, xem ra đại xà đạo hữu cũng rất khó cầm xuống con kia thanh loan. Cụt một tay nam tử nhìn về phía bầu trời, hai cái quái vật khổng lồ còn tại chiến đấu. Đại xà thiên quân xuất thân cứ việc so ra kém luân điểu, nhưng có thể tu luyện tới đỉnh tiêm yêu vương đỉnh phòng, tuyệt đối không phải cái gì dễ tới bối. Mà lại từ hai bên khí tức đến xem, đại xà thiên quân còn mơ hồ mạnh lên một chút. Đáng tiếc cho đến bây giờ, căn bản không có chiếm được bất kỳ thượng phong. Xem bọn hắn dáng vẻ hẳn không có không cách nào lại tiếp tục thi triển mưa độc. Thông chi một chút đi, chuẩn bị lần nữa tiến công. Che mắt nam tử tóc trắng đi đến bát tộc Minh trận doanh trước, nhìn về phía những cái kia trước đây không lâu từ thiên khốc nhai lui ra ngoài thiên nhân hậu kỳ. Rõ. Đám người cùng kêu lên đáp lời, bát tộc Minh lần nữa huyên náo. Một chiếc lại một chiếc linh chu trực tiếp tiến vào thiên khốc nhai. Lần này là dự định tiến hành tổng tiến công. Che mắt nam tử tóc trắng đạp trên hư không, dưới chân tựa như có vô hình cầu thang đồng dạng. Đã ngươi không lộ diện, vậy cũng chỉ có bước ngươi ra. Che mắt nam tử tóc trắng nhẹ nhàng gỡ xuống che kín con mắt miếng vải đen, đồng thời chậm rãi mở mắt. Ngoài dự liệu chính là cặp mắt kia bình thường đến cực điểm, trong trắng mắt tăng thêm trong mắt, nhìn qua chính là bình thường con mắt. Nhưng vị này nam tử tóc trắng lại là hàng thật giá thật đồng tộc. Mà cái kia gánh vác cổ kiếm cụt một tay nam tử thì là đến từ bát tộc Minh huyết quan tộc. Giao thủ như thế lâu, đại hạ vương triều bên này đã sớm biết rõ bát tộc Minh dẫn đầu ba vị đỉnh tiêm thiên nhân thân phận. Mà bát tộc Minh bên này, ngoại trừ biết chấn thủ thiên khốc nhai đại hạ vương triều bên ngoài, đối với đại hạ vương triều chấn thủ nơi đây đỉnh tiêm thiên nhân tình báo vẫn là trống rỗng. Nam tử tóc trắng mở mắt trong nháy mắt, mặc dù biết tốt nhất đừng cùng đồng tộc đối mặt, nhưng vẫn là có không ít người nhịn không được nhìn về phía nam tử tóc trắng con mắt. Là dị đồng còn không có hiện lộ ra sao? Nhưng lại tại nam tử tóc trắng con mắt hoàn toàn mở ra trong tích tắc, thiên khốc nhai bên trên trái tim tất cả mọi người đều hung hăng nhảy một cái. Không được, mau vật công. Ngũ Hành lão tổ, Lý Tài Lương, Phạm đạo trưởng trở thiên nhân hậu kỳ lập tức ngồi xếp bằng. Thiên khốc nhai chưa hề ngừng qua mưa dầm lại lúc này ngừng. Vô luận là mây mưa tầng vẫn là lôi vân tầng tất cả đều chậm rãi tản ra. Thay vào đó là lít nha lít nhít đến hàng vạn mà tính con mắt che kín bầu trời. Vạn mắt. Tiếp. Theo nam tử tóc trắng thanh âm vang lên. Trên sườn núi trên trăm vị nhân tộc cao thủ nhao nhao trái tim vỡ vụn mà chết. Trong đó bao quát 7-8 vị thiên nhân sơ kỳ. Bọn hắn đều là vừa rồi nhìn chằm chằm vào nam tử tóc trắng con mắt nhìn người, mà cái khác chưa nhìn hoặc là tu vi thâm hậu hạng người, còn có thể miễn cưỡng kiên trì. Chỉ có điều trên mặt giống vậy lộ ra vẻ thống khổ. giống. Một đầu thần long từ thiên khốc nhai đỉnh núi bay xuống. Long ngâm bên trong ẩn chứa một loại lực lượng kỳ lạ, để nguyên bản nhận ánh mắt ảnh hưởng đám người trái tim có thể bình phục, có thể đem chính mắt trông thấy thuật tu luyện tới loại tình trạng này. Sợ cũng chỉ có các ngươi đồng tộc dạng này được trời ưu ái chủng tộc. Thần long thân thể so với thanh loan cùng đại xà thiên quân còn một lớn. Một đôi tràn ngập uy nghiêm con ngươi rơi vào tóc trắng thanh loan trên thân, phát ra thanh âm. Lại cùng lúc trước thanh loan không khác nhau chút nào. Nam tử tóc trắng rõ ràng có chút kinh ngạc. Chương 527, Thừa Phong. 1/2, chương 527, Thừa Phong. 1/2, đây là chân linh hóa thân. Nam tử tóc trắng dù sao cũng là đỉnh tiêm thiên nhân, vẫn còn có chút kiến thức. Tại thần long mở miệng trong nháy mắt, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua chính bắt lấy đại xà thiên quân cái đuôi thanh loan. Hắn có thể khẳng định, đầu này thần long cùng con kia thanh loan ý thức là cùng một người. Vừa rồi long ngâm đem che kín bầu trời con mắt toàn bộ đánh sơ xác. Nam tử tóc trắng dị đồng chính là lớn lên cùng bình thường con mắt không có cái gì hai loại. Thần mây lần nữa tập trung, thưa thất mưa rầm cũng lần nữa rơi xuống. Không tệ, ta dị đồng năng lực không thiện chiến đấu, chỉ là có thể đơn thuần dao động một loại nào đó liên quan với con mắt năng lực. Đưa ngươi trong miệng chính mắt trông thấy thuật dao động đến cực hạn, ngay tại lúc này vạn mắt tiếp. Đồng tộc Dịch Phong gặp qua đạo hữu. Đạo hữu lại có thể ngưng tụ ra như thế dĩ giả loạn chân linh hóa thân. Thật là làm tại hạ mở rộng tầm mắt. Chỉ là việc này nếu như bị Long tộc hoặc là Loan điểu nhất tộc biết, đạo hữu phiền phức chỉ sợ không nhỏ. Thanh niên tóc trắng hướng thần long có chút chắp tay, cũng không có để ý mình vừa rồi tiết lộ dị đồng tình báo. Lấy đối phương nhãn lực, hẳn là sớm đã có suy đoán, mà lại hắn chỉ nhắc tới dao động cái khác cũng không nhiều lời. Dùng với chính mắt trông thấy thuật hắn đồng thuật chính là vạn mắt kiếp. Dùng với nhìn về nơi xa vậy hắn đồng thuật chính là ngàn giảm mắt. Loại này không phải chiến đấu tính dị đồng căn cứ ngươi cách dùng khác biệt, phát huy thần hiệu đương nhiên cũng hoàn toàn khác biệt. Điểm này cũng không nhọc đến Dịch đạo hữu quan tâm. Long tộc cùng Loan điểu nhất tộc mặc dù cường thế, nhưng nhân tộc ta cũng không phải cái gì tam lưu tiểu tộc. Bọn hắn muốn gây sự với bản vương, chỉ sợ còn không có như vậy dễ dàng. Thần long giọng nói vô cùng vì tự tin. Cố tự tin này ngược lại để thanh niên tóc trắng xác nhận đối phương hẳn là cũng không phải là đến từ nhân tộc chân linh thế gia. Bởi vì hắn trước kia cùng nhân tộc chân linh thế gia đã từng quen biết. Những người kia nhắc lên phía sau chân linh chủng tộc lúc, thái độ cũng không giống như trước mắt vị này tùy ý mà lại. Bản vương. Thanh niên tóc trắng ánh mắt lấp lóe. Biết chấn thủ thiên khốc nhai chính là đại hạ vương triều sau. Bọn hắn tự nhiên dùng thủ đoạn đặc thù biết một chút đại hạ vương triều tin tức. Thống nhất nhân tộc yếu nhất đại vực một phương thế lực lớn. Nam tử tóc trắng không có bất kỳ cái gì xem nhẹ ý tứ. Vốn cho rằng tới sẽ là vị kia đã thanh danh vang dội huyền kiếm tử. Không nghĩ tới vậy mà lại là vị này. Vị kia tràn ngập truyền kỳ. Đại hạ võ vương. Đối mặt một vị đại vực chi chủ, nam tử tóc trắng hiếm thấy cảm thấy một tia áp lực. Cho dù chỉ là nhân tộc yếu nhất một cái đại vực, thực lực tổng hợp cũng so bát tộc minh bên trong ngoại trừ có đế cảnh cường giả chấn giữ bất luận chủng tộc nào mạnh hơn. Nguyên lai là hạ đạo hữu. Hạ đạo hữu cho đến bây giờ đều không lấy chân thân gặp người. Không phải là xem thường chúng ta. Thanh niên tóc trắng nhìn thiên khốc nhai đỉnh núi một chút. Nơi đó có một thân ảnh đứng chắc tay. Lấy hắn nhãn lực vậy mà nhìn không thấu đối phương chân diện mục. Hẳn là thi triển thủ đoạn nào đó. Bớt nói nhiều lời. Nhanh để bản vương kiến thức một chút, như ngươi loại này cấp bậc đồng tộc đến cùng còn có cái gì bản sự. Thần long không có tiếp tục cùng thanh niên tóc trắng nói nhảm ý tứ. Há mồm phun ra một viên hỏa cầu thật lớn. Cực nóng nhiệt độ cao đem bốn phía mưa dầm toàn bộ bốc hơi. Số lượng lớn hơi nước ngưng tụ không tan, hình thành một mảnh trắng xóa, đem thần long vĩ ngạn thân thể làm nổi lên càng thêm thần bí. Thanh niên tóc trắng biến sắc, hắn không nghĩ tới đối phương nói động thủ liền động thủ. Một mặt màu lam tấm chắn xuất hiện ở trước mặt hắn, mặt trên còn có lằn tăn bạc quang. Vành, màu lam tấm chắn đem thần long hỏa cầu ngăn cản xuống dưới. Một kiện thủy thuộc tính thượng phẩm phòng ngự pháp bảo liền muốn ngăn trở bản vương công kích. Đạo hữu khó tránh khỏi có chút khinh thường. Một con đuốt rồng xé rách không gian, hỏa cầu phanh một tiếng nổ tung. Đuốt rồng trực tiếp đánh trúng kia mặt màu lam tấm chắn. Không được. Nam tử tóc trắng biến sắc, thân hình nhanh lùi lại, lóe ra khoảng cách mấy trăm mét. Màu lam tấm chắn chỉ cản trở đuốt rồng một cái chớp mắt, liền bị đuốt rồng vỡ vụn. Cái này phòng ngự tính thượng phẩm linh bảo so với dần hổ món kia nội giáp đều kém xa. Thần long hóa thân hiện nay cũng có đỉnh tiêm thiên nhân định phong chiến lực, như muốn phá đi lại cực kỳ đơn giản. Bất quá bây giờ cũng xác định một việc, thanh niên tóc trắng này giống như đại xà thiên quân đều không có chạm đến đế cảnh quy tắc, chỉ là bình thường đỉnh tiêm thiên nhân định phong. Có lẽ lần này chấn thủ thiên khốc nhai so trong tưởng tượng muốn dễ dàng. Hạ Mặc đứng tại đỉnh núi, ánh mắt rơi vào cuối cùng nhất còn không có xuất thủ cụt một tay nam tử trên thân. Huyết quang tộc, chính là vị kia huyết thương đế chỗ chủ tộc. Cặp kia tinh hồng con ngươi chính là huyết quang tộc đặc hữu tiêu chí. Thường xuyên có chút đồng tộc bởi vì dị đồng cùng huyết quang tộc tương tự mà bị nhận sai. Thần long một đường đuổi theo thanh niên tóc trắng, rất nhanh tới đại xà thiên quân cùng thanh loan chiến đấu tầng mây. Trông thấy thần long một khắc này, đại xà thiên quân tâm tình là phức tạp, sợ hãi, nghi hoặc, tham lam, cùng có đủ cả. Ngươi đến làm cái gì? Đại xà thiên quân chất vấn thanh niên tóc trắng. Trùng hợp mà thôi. Thanh niên tóc trắng ánh mắt thâm thúy, nhìn xem thần long kia kim hoàng con ngươi, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Những này chân linh hậu duệ thật sự là bọn hắn đồng tộc khắc tinh. Hắn vừa rồi liên tục giao động mấy loại năng lực, có thể đối đầu này thần long tới nói căn bản vô dụng. Hai vị đạo hữu như là đã hội hợp, kia chọn ngày không bằng đụng ngày, liền cùng lên đường đi. Thần long cùng thanh loan đều là Hạ Mặc ý thức, đạo thủ ăn ý căn bản không phải đại xà thiên quân cùng nam tử tóc trắng có thể so sánh. Hai người rất nhanh đã rơi vào hạ phong, hai tay trong nháy mắt một hóa, hai đầu dây leo cự mãng hướng phía hòa tiên tử tát tới. như thế nhìn xem còn rất giống mục yêu nhất tộc. Tại ta mục yêu nhất tộc trước mặt thi triển loại thủ đoạn này, chẳng phải là múa búa trước cửa lỗ ban. Hoa tiên tử phía sau xuất hiện một đôi trong suốt cánh bướm, nhìn qua là một loại nào đó phi hành linh bảo. Bước chân nhẹ nhàng, tại hai đầu dây leo cự mãng rảo sát xuống dưới xuyên thẳng qua. Theo hoa tiên tử tiếp cận, hai đầu dây leo cự mãng thân thể mở ra vô số đủ mọi màu sắc hoa. Dây leo cự mãng bên trong trình độ trong nháy mắt bị rút sạch sẽ. Một đường màu xanh nâu kiếm quang xuất hiện, đem khô cạn dây leo cự mãng chặt đứt. Phạm đạo trưởng trong tay xuất hiện một thanh kiếm gỗ. Bần đạo ngược lại là đối sư môn truyền thừa rất có tự tin, nên sẽ không thua các ngươi một yêu. Phạm đạo trưởng cầm kiếm chỉ hướng hoa tiên tử. Cái này nữ tính một yêu tu vi cảnh giới đều không kém với hắn, thậm chí cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Nhưng bằng mượn xem bên trong truyền thừa thượng phẩm linh bảo, trong thời gian ngắn ngăn chặn đối phương hẳn là không cái gì vấn đề. Phạm đạo trưởng liếc qua trong tay kiếm gỗ, trong lòng không khỏi tự tin mấy phần. Ôi ôi, tự tin của ngươi chính là nó sao? Thôi được, thiếp thân liền bồi ngươi chơi đùa đi. Hoa tiên tử cũng nhìn thoáng qua Phạm đạo trưởng trong tay kiếm gỗ, tựa hồ cũng không có thế nào để vào mắt. Có đôi khi thượng phẩm linh bảo cùng thượng phẩm linh bảo ở giữa chênh lệch cũng rất lớn. Lao hầu tử, nhìn xem đều là yêu tộc phân thượng, cho ngươi chỉ một con đường sáng. Các ngươi cái gọi là bắt tộc minh bất quá là thu sau châu chấu, mẹ không được mấy ngày. Không bằng bỏ gian tà theo chính nghĩa, ngươi cùng ngươi tộc đàn còn có một con đường sống. Nham sư vương ngăn cản một cái toàn thân lông trắng đại viên hầu. Bắt tộc minh trong trận doanh có một ít bao đoàn hầu yêu. Nhìn qua đối trận chiến tranh này cũng không nhu cầu danh lợi, vẹn vẹn chỉ là tự vệ mà thôi. Vị này đại viên vương liền xuất từ nơi đó. Nham sư vương mặc dù xuất thân đông cực vực yêu tộc, nhưng đối với loại tình huống này thấy rõ, xem ra bắt tộc minh bên trong yêu tộc cũng không phải là tấm sắt một mảnh. Liên thế nhìn xem thực lực của ngươi như thế nào a? Đại viên vương cầm trong tay một cây côn sắt, không cảm giác được bất luận cái gì linh bảo khí tức, chỉ là nham sư vương nhạy cảm phát giác đạo cái này cây gậy chất liệu sợ là không tầm thường. Tốt. Nham sư vương phi thường quả quyết, yêu tộc kính nể cường giả mặc ngươi nói ba hoa trích chòe, trên tay công phu nếu là mềm, vậy cũng không có cái gì người nghe ngươi. Chương 526, vạn mắt tiếp. 1/3, chương 526, vạn mắt tiếp. 1/3, trông thấy hoa tiên tử cùng đại viên vương đều bị nhân tộc cường giả ngăn lại, còn sót lại tà công tử trong mắt lóe lên vẻ chần chờ. Nếu là ba người cùng lên, tự nhiên không có cái gì vấn đề. Nhưng bây giờ chỉ còn lại hắn một người. Nơi xa bố trí mưa độc hai người cũng đều là tiên nhân hậu kỳ cường giả. Tà công tử nhìn về phía Tĩnh Xu Bạch Độ hai người. Bốn phía còn phiêu tán như có như không mờ nhạt sương mù, hẳn là một loại nào đó kịch độc. Bạch Độ Thanh La dù không ngừng mà hấp thu tịnh bình chúng độc, lại không đánh gãy bọn hắn, vừa rồi kia kinh khủng mưa độc hẳn là muốn lần nữa phủ xuống. Tà công tử hai con vỡ ra đôi mắt lỗ hổng mở lớn hơn. Vừa rồi mưa độc đối thiên nhân hậu kỳ uy hiếp không lớn, có thể đối không có đạt tới thiên nhân hậu kỳ người có uy hiếp chí mạng. Tà công tử đôi mắt vỡ ra tốc độ tăng lên, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Tĩnh Xu cùng Bạch Độ lao đi. Hắn dị đồng có một cái năng lực đặc thù, có thể trông thấy một người trạng thái, mà kia hai cái bố trí mưa độc nhân tộc hiện tại trạng thái rõ ràng có chút suy yếu. Tà công tử tiếp cận hai người đồng thời, đôi mắt cuối cùng hoàn toàn vỡ ra, trong tầm mắt thiên địa biến thành hai màu đen trắng. Tĩnh Xu cùng Bạch Độ hai người không gian vậy mà bắt đầu rung động dữ dội, thanh la rủ quang mang không ngừng lấp lóe, giống như bị một loại nào đó không biết lực lượng cách trở, đang tại chặt đứt nó cùng Bạch Độ ở giữa liên hệ. Ngay tại Tà công tử thi triển dị đồng năng lực ngăn cản Tĩnh Xu cùng Bạch Độ hạ xuống mưa độc thời điểm, một cỗ kinh khủng hàn khí phủ xuống, trong không khí xuất hiện lít nha lít nhít băng tinh. Những này băng tinh chống rông phiêu phủ ở Tà công tử bốn phía. Ngươi dị đồng hoa văn không biết, không biết đối đầu tiếp thân đôi mắt này lại sẽ như thế nào. Tuyết áo áo trắng chân trần đạp trên băng đường mà tới, hai con mắt phóng ánh một mảnh, ánh mắt lợi hại nhìn Tà công tử đều có chút run rẩy. Băng loan thần mục, loan điểu nhất tộc lấy thanh loan vì đích mạch, nhưng mỗi một loại loan điểu đều có được cùng loại thanh loan thần mục năng lực. Băng loan. Tà công tử nhìn xem Tuyết Vũ mặt lộ vẻ khó xử. Yêu vương hậu kỳ băng loan cũng không phải cái gì dễ đối phó nhân vật, mà lại từ bốn phía cố hàn khí kia đến xem, vị này băng loan huyết mạch sợ là cực kỳ tinh thuần. Tuyết Vũ mặt không biểu tình, không có nhiều lời nói nhảm ý tứ, đưa tay chính là một cố lạnh vô cùng phong bạo. Tà công tử bước ra lùi lại, nhưng tốc độ hoàn toàn không có phong bạo mở rộng tốc độ nhanh, trong chớp mắt liền bị lạnh vô cùng phong bạo nuốt đi vào. Nhưng lại là trong chớp mắt, lạnh vô cùng phong bạo vỡ ra, Tà công tử từ bên trong bay ra. Nứt. Tà công tử hai con mắt bốn cánh con người bỗng nhiên rung động. Không gian, băng tinh, vạn vật, chỉ cần ánh mắt chiếu tới, tất cả sự vật đều phân thành hai nửa. Tuyết Vũ hai mắt bộc phát ra trước nay chưa từng có ánh sáng trắng. Tất cả vỡ ra sự vật giống như là bị vĩnh hằng đông kết ở giữa phiến thiên địa này. Tà công tử biến sắc, hắn cảm giác được một cỗ cường đại động lực hướng hắn xâm nhập. Trên thân lại cũng bắt đầu xuất hiện băng xương. Tiến giai yêu vương hậu kỳ về sau, Tuyết Vũ chân linh huyết mạch mới bắt đầu chân chính phát huy lực lượng. Rầm rầm, mưa rầm trong nháy mắt biến thành mưa to. Bát tộc minh cao thủ đều bị ngăn lại, trận này mưa độc cuối cùng vẫn là xuống. A, mau trốn ra ngoài. Cùng lúc trước kết quả không có cái gì hai loại, ngoại trừ thiên nhân hậu kỳ hoặc là yêu vương hậu kỳ tồn tại. Tiến vào thiên khốc nhai dị tộc toàn bộ ngã xuống. Hai bên giao chiến không đến nửa tháng, Bát tộc minh đã tổn thất gần 1/3 nhân thủ. Tại mưa độc phủ xuống trong nháy mắt, những này giết vào thiên khốc nhai dị tộc cũng vừa đánh vừa lui. Bọn hắn cũng không cách nào tại ứng phó mưa độc đồng thời, còn muốn cùng đồng cấp cao thủ chiến đấu. Lúc đầu coi là có thể đem đối phương đỉnh tiêm thiên nhân bước đi ra, không nghĩ tới ngược lại là chúng ta tổn thất nặng nề. bịt mắt nam tử tóc trắng nhìn hướng ở xa mây mưa tầng tĩnh xu cùng Bạch Độ hai người. Đợt thứ hai mưa độc đến lúc kết thúc, kia hai cái nhân tộc đã lui trở về. Lớn như thế quy mô mưa xuống chỉ là hai cái thiên nhân hậu kỳ không có tinh bị lực tẫn. Đã tính hai người công lực không tầm thường. Xem ra đại xà đạo hữu cũng rất khó cầm xuống con kia thanh loan. Cụt một tay nam tử nhìn về phía bầu trời, hai cái quái vật khổng lồ còn tại chiến đấu. Đại xà thiên quân xuất thân cứ việc so ra kém luân điểu, nhưng có thể tu luyện tới đỉnh tiêm yêu vương đỉnh phòng, tuyệt đối không phải cái gì dễ tới bối. Mà lại từ hai bên khí tức đến xem, đại xà thiên quân còn mơ hồ mạnh lên một chút. Đáng tiếc cho đến bây giờ, căn bản không có chiếm được bất kỳ thượng phong. Xem bọn hắn dáng vẻ hắn không có không cách nào lại tiếp tục thi triển mưa độc. Thông chi một chút đi, chuẩn bị lần nữa tiến công. Che mắt nam tử tóc trắng đi đến bát tộc minh trận doanh trước. Nhìn về phía những cái kia trước đây không lâu từ thiên khốc nhai lui ra ngoài thiên nhân hậu kỳ. Rõ. Đám người cùng kêu lên đáp lời, bát tộc minh lần nữa huyên náo. Một chiếc lại một chiếc linh chu trực tiếp tiến vào thiên khốc nhai. Lần này là dự định tiến hành tổng tiến công. Che mắt nam tử tóc trắng đạp trên hư không, dưới chân tựa như có vô hình cầu thang đồng dạng. Đã ngươi không lộ diện, vậy cũng chỉ có bước ngươi ra. Che mắt nam tử tóc trắng nhẹ nhàng gỡ xuống che kín con mắt miếng vải đen, đồng thời chậm rãi mở mắt. Ngoài dự liệu chính là cặp mắt kia bình thường đến cực điểm, trong trắng mắt tăng thêm trong mắt, nhìn qua chính là bình thường con mắt. Nhưng vị này nam tử tóc trắng lại là hàng thật giá thật đồng tộc. Mà cái kia gánh vác cổ kiếm cụt một tay nam tử thì là đến từ bát tộc minh huyết quan tộc. Giao thủ như thế lâu, đại hạ vương triều bên này đã sớm biết rõ bát tộc minh dẫn đầu ba vị đỉnh tiêm thiên nhân thân phận. Mà bát tộc minh bên này, ngoại trừ biết trấn thủ thiên khốc nhai đại hạ vương triều bên ngoài, đối với đại hạ vương triều trấn thủ nơi đây đỉnh tiêm thiên nhân tình báo vẫn là trống rỗng. Nam tử tóc trắng mở mắt trong nháy mắt, mặc dù biết tốt nhất đừng cùng đồng tộc đối mặt, nhưng vẫn là có không ít người nhịn không được nhìn về phía nam tử tóc trắng con mắt. Là dị đồng còn không có hiện lộ ra sao? Nhưng lại tại nam tử tóc trắng con mắt hoàn toàn mở ra trong tích tắc, thiên khốc nhai bên trên trái tim tất cả mọi người đều hung hăng nhảy một cái. Không được, mau vận công. Vũ Hành lão tổ, Lý Tài Lương, Phạm đạo trưởng chờ thiên nhân hậu kỳ lập tức ngồi xếp bằng. Thiên khốc nhai chưa hề ngừng qua mưa dầm lại lúc này ngừng. Vô luận là mây mưa tầng vẫn là lôi vân tầng tất cả đều chậm rãi tản ra. Thay vào đó là lít nha lít nhít đến hàng vạn mà tính con mắt che kín bầu trời. Vạn mắt. Tiếp. Theo nam tử tóc trắng thanh âm vang lên. Trên sườn núi trên trăm vị nhân tộc cao thủ nhao nhao trái tim vỡ vụn mà chết. Trong đó bao quát 7-8 vị thiên nhân sơ kỳ. Bọn hắn đều là vừa rồi nhìn chằm chằm vào nam tử tóc trắng con mắt nhìn người, mà cái khác chưa nhìn hoặc là tu vi thâm hậu hạng người, còn có thể miễn cưỡng kiên trì. Chỉ có điều trên mặt giống vậy lộ ra vẻ thống khổ. Giống. Một đầu thần long từ thiên khốc nhai đỉnh núi bay xuống. Long ngâm bên trong ẩn chứa một loại lực lượng kỳ lạ, để nguyên bản nhận ánh mắt ảnh hưởng đám người trái tim có thể bình phục, có thể đem chính mắt trông thấy thuật tu luyện tới loại tình trạng này. Sợ cũng chỉ có các ngươi đồng tộc dạng này được trời ưu ái chủng tộc. Thần long thân thể so với thanh loan cùng đại xà thiên quân còn một lớn, một đôi tràn ngập uy nghiêm con ngươi rơi vào tóc trắng thanh loan trên thân, phát ra thanh âm, lại cùng lúc trước thanh loan không khác nhau chút nào. Nam tử tóc trắng rõ ràng có chút kinh ngạc. Chương 528, si mị vong lượng. 1/3, chương 528, si mị vong lượng. 1/3, cuối cùng muốn xuất thủ sao? Hạ Mặc nhìn về phía bát tộc minh trong trận doanh một mực không có xuất thủ cụt một tay nam tử. Đại xà thiên quân cùng thanh niên tóc trắng không có khả năng thắng qua thần long thanh loan. Long tộc cùng loan điểu nhất tộc từ xưa đến nay uy danh cũng không phải nói một chút mà thôi. Cùng cảnh bên trong, hai chủng tộc này từ trước đều là người nổi bật. Bát tộc minh thế công cũng bị thiên khốc nhai bên trên nhân tộc gắt gao ngăn tại giữa sườn núi vị trí. Cứ việc có chút tử thương, nhưng bát tộc minh tổn thất khẳng định lớn hơn. Giết. Ngoại trừ đỉnh tiêm thiên nhân chiến trường, là thuộc hơn 10 vị thiên nhân hậu kỳ cường giả giao thủ hấp dẫn người ta nhất ánh mắt. Nhân tộc bên này thiên nhân hậu kỳ cường giả số lượng muốn ít một chút, nhưng ngoại trừ Ngũ Hành lão tổ tại cùng cái kia gọi là Ngư Bách đồng tộc chiến đấu bên ngoài, hiện tại tất cả đều lấy U Nguyệt cầm đầu, vang vào vạn ma phệ tâm đỉnh uy năng, thậm chí một lần để ép bát tộc mình thiên nhân hậu kỳ đánh. Bạch, tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn những người này sợ là đều phải lưu tại cái này thiên khốc ngay. Cho nên cụt một tay nam tử gánh vác cổ kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, rơi vào cụt một tay trong tay nam tử thời điểm, cụt một tay nam tử khí thế bỗng nhiên biến đổi, một đường màu máu kiếm khí phát ra, bên hai chỉ còn lại kiếm khí tiêu tê minh thanh âm. Mặc kệ là đại hạ vương triều hay là bát tộc minh cao thủ đều sắc mặt đại biến, kiếm khí dọc đường vài tòa thấp một điểm sân phong, cái này mấy ngọn núi tiếp xúc đến màu máu kiếm khí cũng không như trong tưởng tượng bị chặn ngang chặt đứt, mà là phanh một tiếng nổ tung, tất cả đá vụn toàn bộ hóa thành một biển. Thật là bá đạo kiếm khí, vừa mới tránh đi mấy cái thiên nhân hậu kỳ cường giả một mặt sau sợ, nếu là chậm một chút nữa, bọn hắn lần sau cùng kia mấy ngọn núi chỉ sợ không có cái gì hai loại. Màu máu kiếm khí thế đi không giảm, thậm chí muốn hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến một đạo khác kiếm khí từ thiên khốc nhai đỉnh chém ra. Hai đạo kiếm khí giữa không trùng gặp nhau. Ầm, ầm, ầm. Đinh Hai nhức óc bạo hưởng liên miên không dứt. Một thân ảnh từ thiên khốc nhai đỉnh lướt xuống, mấy hơi thở công phu, Hạ Mặc đã xuất hiện tại cụt một tay nam tử trước mặt. Bản Vương còn đang suy nghĩ bắt tộc minh chẳng lẽ ngay cả một vị chạm đến đế cảnh quy tắc đỉnh tiêm thiên nhân đều không lấy ra được sao? Quả nhiên là đạo hữu a. Vừa rồi luồng kiếm khí màu đỏ ngòm kia không chỉ có bức lui tất cả thiên nhân hậu kỳ cường giả, vỡ vụn mấy tòa núi nhỏ phong, thậm chí còn đem thiên khốc nhai nửa bộ phận trên còn lại một chút cấm chế toàn bộ phá hủy. Cho đến bây giờ, trong hư không còn để lại một con đường máu. Cái này cụt một tay nam tử so với mặt khác hai cái dị tộc đều mạnh. Hạ Mặc dư vị lên vừa rồi màu máu kiếm khí, bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó cùng bạo pháp tắc, là huyết chi pháp tắc một loại nào đó chi nhánh sao? Huyết quang tộc cái chủng tộc này cùng hắn kiếp trước trong truyền thuyết huyết tộc có 3-4 phần tương tự, đều là lấy máu làm thức ăn, chỉ có điều huyết quang tộc chỉ là thích, cũng không nghiện. Nhưng là cái chủng tộc này lịch đại sáng tạo ra võ học đại bộ phận cùng máu có quan hệ. Vị yêu huyết thương đế chính là chân chính nắm trong tay khát máu pháp tắc tồn tại. Huyết quang tộc bệ lô gặp qua đạo hữu, không biết đạo hữu thế nhưng là đại hạ vương triều vị kia hạ đạo hữu. Cùng một tay nam tử, cũng chính là tự xưng bệ lô huyết quang tộc nhìn về phía Hạ Mặc ánh mắt tuyệt không nhẹ nhõm. Hắn vừa rồi một kiếm kia vận dụng một tia lực lượng pháp tắc, không nghĩ tới lại bị đối phương tùy tiện ngăn lại. Chính là bản vương. Hạ Mặc hào phóng thừa nhận thân phận của mình. Cho tới bây giờ, hai bên bài đã một tấm đánh ra. Coi như còn có cái gì hậu thủ, tin tưởng cũng không ảnh hưởng được đại cục. Một cái chạm đến đế cảnh quy tắc đỉnh tiêm thiên nhân cùng hai cái đỉnh tiêm thiên nhân đỉnh phong. Ừm. Đáng giá giết một lần. Chớ đừng nói chi là. Hạ Mặc nhìn về phía vệ lô trong tay của kiếm. Thân kiếm chiều tà khắp huyết, hơi nhìn nhiều vài lần, liền phảng phất thân ở thi sơn huyết hải. Linh hồn cảnh giới không đủ võ giả, chỉ là nhìn chằm chằm trôi kiếm này nhìn, đều có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Cực phẩm linh bảo. Hạ Mặc khỏe miệng ý cười càng ngày càng rất. Phong vân kiếm chiến minh không ngừng, tựa hồ bất mãn vệ lô huyết kiếm trong tay dành riêng tên đẹp với trước. Đại hạ vương triều rời xa vân trạch vực, hạ đạo hữu làm gì lội vũng nước đục này? Nếu là bỏ mình ở đây, chẳng phải là mấy ngàn năm khổ công một lần mất hết? Vệ lô biết đại hạ vương triều, biết Hạ Mặc, có thể chúng ở giữa hiển nhiên còn có một tầng tin tức hàng rào. Hắn không biết Hạ Mặc tu luyện đến nay vẫn chưa tới 100 năm thời gian. Chống cự dị tộc, người người đều có trách nhiệm. Hạ Mặc nói để vệ lô trên mặt vẻ ngờ vực càng sâu. Lấy đối phương thân phận, không có khả năng không biết bắt tộc mình xâm lấn vân trạch vực cũng là bất đắc dĩ. Lần này chiến tranh toàn diện, không thể nghi ngờ là hai bên cao tầng một trận đánh cờ. Hai bên đều lòng dạ biết rõ, người nào thua, ai liền đi đối mặt kia phệ tâm đẳng tổ. Chỉ có điều khác nhau tại với nhân tộc tùy thời có lật bàn năng lực, mà bắt tộc mình chỉ có thể được ăn cả ngã về không, không có bất kỳ cái gì đường lui. Vị này đại hạ võ vương, thế nào nhìn đều không giống loại kia lòng mang thương sinh nghĩa sĩ. Xem ra cùng hạ đạo hữu nói không thông. Vệ lô thanh không trong đầu làm cảm nghiệm. Hắn cũng là một vị kiếm khách, xuất kiếm lúc nhất định phải thuần túy. Vậy ngươi còn nói? Hạ Mặc mở ra thanh loan thần mục không chút kiên kỵ đánh giá vệ lô. Loại này qua loa thái độ làm cho vệ lô hừ lạnh một tiếng. Cổ kiếm bị kín một tầng rõ ràng huyết quang, kiếm ra nửa tấc, đã lệ khí ngút trời. Một cỗ cực kỳ cuồng bạo kiếm y đã đem Hạ Mặc bao phủ. Hai người vị trí không gian truyền ra một chủng loại giống như kêu rên thanh âm. Ngay cả hư không đều có chút không chịu nổi cỗ này cuồng bạo kiếm ý, vệ lô một kiếm chém ra, màu máu so vừa rồi đạo kiếm khí kia còn thịnh. Hạ Mặc đem phong vân kiếm dọc tại trước người, một cỗ phong vân chi lực vờn quanh thân kiếm, hình thành một đường thông thiên triệt địa kiếm khí vòi rồng. Màu máu kiếm khí chạm tại kiếm khí vòi rồng phía trên phanh một tiếng tản ra. Thế nào biết? Vệ lô giật nảy cả mình. Có thể chạm tới đế cảnh quy tắc đỉnh tiêm thiên nhân, đã là đi tới thiên nhân cảnh giới này cực hạn. Bình thường tới nói hai bên chân nguyên liền mặc dù có chênh lệch, hẳn là cũng sẽ không rất lớn. Thế nhưng là kiếm khí này vòi rồng trong nháy mắt đem hắn kiếm khí vỡ nát. Ẩn chứa trong đó lực lượng còn tại không ngừng tăng cường, đây không phải nhân lực, hoàn toàn là thiên địa nguy hiểm. Không được, nhất định phải để nó dừng lại. Vệ lô máu đỏ tươi mắt hiện lên nghiêm nghị chi ý, cường đại huyết khí từ trên thân vệ lô phát ra, cách thật xa đều có thể cảm nhận được huyết khí ẩn chứa cường đại. Chỉ là đây cũng không phải là luyện thể võ giả loại kia huyết khí khói báo động, mà là thuần túy đến cực hạn tinh huyết nhiên đốt. Đây là huyết quang tộc bẩm sinh năng lực thiên phú. Thân thể bọn họ cấu tạo cùng người bình thường khác biệt, tiêu đốt tinh huyết đối bọn hắn tới nói kia là chuyện thường ngày, thậm chí sẽ không đối thân thể tạo thành tổn thương. Si mị võ lượng. Vệ lô hét lớn một tiếng, cổ kiếm giơ lên cao cao, bắn ra chướng mắt chói mắt huyết quang. Hư không xuất hiện 4 tôn tà linh, đều có cao tới 100 trượng thân hình khổng lồ. Một tôn tà linh giống một mắt cự linh, con mắt không ngừng ra bên ngoài chảy máu. Một tôn tà linh toàn thân bao phủ trong mê vụ, có tiếng quỷ khóc sói tru truyền ra. Một tôn tà linh bị hắc diễm bao khỏa, chỉ lộ ra kinh khủng ngũ quan. Cuối cùng nhất một tôn tà linh người khoác trọng giáp, cầm trong tay bạch cốt tự liêm. 4 tôn tà linh theo kiếm thế dạo sát, trong không khí chuyển đến mùi gáy mũi. Kiếm khí vòi rồng tại nửa đường ngừng lại. Trong hư không vô số màu máu kiếm khí không ngừng ma diệt kiếm khí vòi rồng lực lượng. Vệ lô thực lực tăng thêm trong tay cực phẩm linh khí. Một chiêu này lực lượng vượt qua kiếm khí vòi rồng lúc này hạn mức cao nhất. Kiếm khí vòi rồng dần dần trong suốt, rất nhanh tiêu tán ở trong thiên địa. Mà vệ lô triệu hồi ra 4 tôn tà linh còn tại giữa không trung. Chương 529, đại thị trung. 1/2, chương 529, đại thị trung. 1/2, cái này 4 tôn tà linh cứ việc không bằng thần long cùng thanh loan hai đạo hóa thân, nhưng cũng đều đạt đến đỉnh tiêm thiên nhân cánh cửa. Mà lại bọn chúng có thể cùng vệ lô kiếm thế phối hợp, đem cùng bạo pháp tác lực lượng hoàn mỹ phát huy ra. Giết hắn. Vệ lô dùng kiếm chỉ lấy Hạ Mặc. 4 tôn tà linh nao nhao hướng phía Hạ Mặc đánh tới. Không gian chung quanh xuất hiện từng đầu huyết quang, đem phiến khu vực này bao phủ lại. Từ ngoại giới xem ra, tựa như một cái hình lập phương đích của giác đấu trận. Cái này 4 tôn tà linh liên thủ, hẳn là có vây quét đỉnh tiêm thiên nhân đỉnh phong thực lực. Thật coi bản vương ngốc sao? Há có thể để các ngươi như thế dễ dàng hình thành vây kín? Hạ Mặc ánh mắt tại 4 tôn tà linh trên thân từng cái lướt qua. Mặc dù không biết này huyết sắc giác đấu trường có cái gì chỗ lợi hại, nhưng địch nhân muốn hoàn thành, liền thế nhất định phải đi phá hư. Hạ Mặc trong nháy mắt xuất hiện tại tôn này bao phủ trong mê vụ tà linh trước mặt, biến mất trong nháy mắt, vệ lô đã xuất hiện tại hắn thì ra vị trí. Máu đỏ tươi mắt hiện lên vẻ kinh nghi. Màu máu giác đấu trường cứ việc còn chưa hoàn toàn thành hình, có thể đối huyết quang tộc bên ngoài chủng tộc hạn chế là cực cao. Vị này đại hạ võ vương còn có thể có loại tốc độ này? Không được. Vệ Lô trông thấy Hạ Mặc xuất hiện tại mê vụ tà linh trước mặt đã phản ứng lại. Mọi người đều biết, muốn phá hư một cái hoàn chỉnh sự vật, nhất dùng ít sức phương pháp chính là nhất định thứ nhất sừng. To lớn bàn tay màu vàng nóng từ tầng mây bên trong nô ra. Phật quang tràn đầy ấm áp, có thể đối với những này tà linh tới nói lại là thế gian độc nhất. Cái khác ba tôn tà linh nhao nhao lùi lại. Liền ngay cả Vệ Lô chuẩn bị tiến lên bước chân đều theo bản năng rụt trở về. Phật môn. Vị này đại hạ võ vương thế nào nhìn cũng không giống ăn chay niệm Phật người. Thế nào biết thi triển uy lực cường đại như thế Phật môn võ học? Phải biết Phật môn võ học cùng bình thường võ học khác biệt. Nếu là không có nhất định Phật pháp tạo nghệ, căn bản không có khả năng tại Phật môn võ học bên trên lấy thành tựu quá lớn. Giống. Trong xương mù quỷ khóc sói gào thanh âm rất nhanh biến thành thống khổ gào thét. Có thể so với đỉnh tiêm tiên nhân tà linh tại bàn tay lớn màu vàng nóng trước mặt phanh một tiếng nổ tung. Trốn được sao? Hạ Mặc nhìn về phía mặt khác ba tôn đảo tẩu tà linh, phía sau xuất hiện một tôn khỏe miệng mỉm cười Phật Đà hư ảnh. Vô số màu vàng trường ấn từ trên trời giáng xuống, phô thiên cái địa đem phiến khu vực này bao trùm. Lúc trước màu máu giác đấu trường tại đã mất đi một tôn tà linh sau, lập tức chia năm xẻ bảy. Hiện tại càng là tại màu vàng trường ấn trùng kích vào hoàn toàn tiêu tán. Ba tôn tà linh nhao nhao thi triển thủ đoạn đương đối. Một đường huyết ảnh lặng yên không một tiếng động tiếp cận Hạ Mặc. Đinh, đã sớm để phòng ngươi đây. Phong Vân kiếm cùng Vệ Lô cổ kiếm phát ra tiếng va chạm giòn giã. Ba tôn tà linh tại vô số màu vàng trường ấn oanh kích xuống dưới toàn bộ tán loạn. Như lai thần trưởng loại này tà ma khắc chế thực sự quá lớn. Hạ Mặc một kiếm đâm ra, kiếm ảnh hóa thành du long, bốn phía hóa thành biển hoa. Mộng giới lần nữa phủ xuống. Cái gì? Vệ Lô lấy làm kinh hãi. Hắn đương nhiên biết mộng giới là cái gì chỗ. Cổ kiếm kéo ra tàn ảnh, trong không khí toát ra ngai ngái khí tức, mảnh này mộng giới bắt đầu kịch liệt chấn động. Mặc kệ đem mộng giới triệu hoán ở đây có mục đích gì, nhưng chỉ cần không cho đối phương đạt được chính là. Hai cỗ chí cường kiếm ý âm vang chạm vào nhau, xanh đỏ kiếm quang rạo sát chỗ hiện ra hình dạng không gian kỳ dị khe hở. Không gian mảnh vỡ không ngừng tản mát, từng khối bất quy tắc chống rống treo đầy bầu trời. Hoàng Lương, một giấc chiêm bao. Hạ Mặc thân hình bạo phát, một vòng kiếm quang ánh vào Vệ Lô tầm mắt, trong chớp mắt người đã xuất hiện tại hắn phía sau. Vô số bướm bướm hư ảnh phủ xuống, nhìn đang vì Vệ Lô cử hành một loại nào đó tang lễ long trọng. Hừ. Vệ Lô kêu lên một tiếng đau đớn. Toàn thân rõ ràng không có bất kỳ cái gì vết thương, nhưng khí tức của hắn chính là suy yếu mấy phần. Hảo kiếm pháp. Vệ Lô quay người nhìn về phía Hạ Mặc, tinh hồng ánh mắt giống như muốn vệ nhân. Ngon miệng bên trong vẫn là như thật tán thán nói. Kiếm giảng nếu như đối kiếm không thành, hắn cũng tu luyện không đến hôm nay cảnh giới này. Vừa rồi một kiếm kia không có cảm nhận được quy tắc lực lượng. Đáng kinh ngạc hiểm trình độ không chút nào kém với quy tắc giao phong. Không nghĩ tới các ngươi huyết quang tộc đặc hữu rồi giáo huyết khí còn có loại tác dụng này. Hạ Mặc mũi kiếm mở ra, Phong Vân kiếm phun ra nuốt vào lấy kinh khủng kiếm mang. Hắn vừa rồi một kiếm kia so với giết chết Thiên Khung Điện Tam Điện chủ thời điểm mạnh hơn. Không nói giết tử Vệ Lô, cũng hẳn là đủ để kích thương đối phương. Không nghĩ tới đối phương còn có như thế kỳ dị năng lực. Vậy mà dùng huyết khí thay thế tự thân cứ thế mà thụ một kiếm kia. Cứ việc khí tức có chỗ suy yếu, nhưng cũng không có nhận cái gì tổn thương. Thế nào nói sao? Tương đương với các loại bất diệt chi thể đi. Bất kể là ai, có thể tu luyện tới chạm đến đế cảnh quy tắc tình trạng. Nhược điểm cũng sẽ không rất rõ ràng. Thần Vũ Đại Lục trên trăm tộc đều có đặc sắc, thậm chí rất nhiều chủng tộc sinh ra đều so với các ngươi nhân tộc mạnh hơn. Đáng tiếc cuối cùng nhất các ngươi nhân tộc mới là Thần Vũ Đại Lục bá chủ một trong. Đạo Hưu vừa rồi kia một kiếm lệnh người ký ức vẫn còn mới mẻ. Vệ Mô cũng có một kiếm, còn xin Đạo Hưu đánh giá. Vệ Lô giơ lên cổ kiếm, trực câu câu nhắm ngay Hạ Mặc. Một bên khác chống rông tay áo theo gió phiêu lãng, nhìn có mấy phần vỡ vụn cảm giác. Kiếm này tên là Cổ Nghiệm. Đạo Hưu nhưng nhìn tốt, không biết từ chỗ nào bay tới một mảnh huyết vân, bao trùm mảnh này mộng giới biển hoa. Kiếm di động nửa tấc, hư không đột nhiên phát sinh gợn sóng. Thân kiếm diễn sinh ra được hai con màu cánh, vũ lơi đao ở giữa tia chớp màu đỏ ngòm cuồng bạo như rồng. Máu kiêu. Vệ Lô nhẹ nói. Một tiếng quái dị vó vang lên lên, Vệ Lô bên trong kiếm phảng phất phong ấn một loại nào đó chí hung chi vật. Một kiếm chém ra, không gian vạch ra một đường trăm trượng lỗ hổng. Tia chớp màu đỏ ngòm như thác nước chút xuống, đem mảnh này mộng giới bao phủ tại màu máu lôi vực bên trong. Hạ Mặc sắc mặt nghiêm trọng, đem toàn bộ chân nguyên rót vào Phong Vân kiếm bên trong. Ma Kha vô lượng lực lượng phát huy đến cực hạn, kiếm khí vòi rồng lại xuất hiện, nhưng cùng vừa rồi khác biệt chính là màu xanh trắng trong gió lốc xuất hiện một cái màu vàng đại thị trung, mặt trên còn có đang tại nghịch kim đồng hồ chuyển động đồng hồ bấm dây. Vệ Lô đương nhiên không nhận ra cái này cổ quái tạo vật đến cùng là cái gì, nhưng là hắn nhận ra cố lực lượng kia bản chất thời gian phát tắc. Vệ Lô yên lặng nhẹ nào, thiên điệu biến hóa, màu máu lôi vực biến mất, kiếm trong tay hắn vừa mới thi triển hai con màu cánh. Không được. Vệ Lô trong lòng vừa lóe lên ý nghĩ này, Hạ Mặc trong tay Phong Vân kiếm sớm đã rời khỏi tay. Bách bộ phi kiếm, cái này ở thế tục bên trong khó gặp tuyệt học, nhưng thật ra là một loại cao siêu ngự kiếm kỹ xảo. Phong Vân kiếm siêu một tiếng hóa thành lưu quang xuyên thấu Vệ Lô thân thể. Nam mô A Di Đà Phật. To lớn kim Phật túi đầu xế chiều, so vừa rồi càng lớn, bàn tay màu vàng nóng lật út đè xuống. Tất cả đều xảy ra rất nhanh. Tại thời gian rối loạn khoảng cách, Hạ Mặc thời cơ xuất thủ nắm chắc phi thường tinh chuẩn. Chương 530, trốn. 1/2, chương 530, trốn. 1/2, không được. Vệ Lô toàn thân cao thấp mỗi cái tế bào đều tại nhắc nhở hắn nguy hiểm. Đáng tiếc cuồng nghiệm huyết dực nhận đại thì chung ảnh hưởng, bây giờ căn bản không kịp hoàn chỉnh triển khai, chỉ có thể trước bước. Vệ Lô hai tay nắm ở chuôi kiếm, huyết khí khuấy động hình thành mây khói, hư không bị một kiếm này triển khai. kiếm khí cùng kim Phật bàn tay đụng vào. Cái này không có hoàn toàn triển khai kiếm chiêu căn bản không phải như Lai Thần Trưởng đối thủ. Ầm. Kiếm khí bị đập tan, mang theo lấy Vệ Lô bị một trưởng này hung hăng ngăn chặn, hướng xuống đất rơi xuống. Giống như là vật nặng lôi cuốn lấy chói hai âm bạo từ đám mây rơi đập. Mặt đất càng là như bị cự xẻng lật tung giống như tầng tầng cuốn lên. Phủ xuống ngộng giới tại thời khắc này tiêu tán. Hạ Mặc sắc mặt hơi tái. Đại thì trung đối với hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Lấy hắn chân nguyên đều không thể tiếp tục duy trì mộng giới phủ xuống, dù chỉ là một mảnh nho nhỏ khu vực. Oanh, thiên khốc nhai khắp nơi đều đang chấn động, thậm chí có sơn phong đã bắt đầu sụp đổ. Một đóa màu nâu mây hình nấm dâng lên, mơ hồ có thể trông thấy đại địa bên trên năm ngón tay hô sâu. Vệ đại nhân, mau trốn đi. Trông thấy một màn này, bát tộc minh dị tộc lòng như cho nguội. Những cái kia còn tại cùng thiên khốc nhai bên trên nhân tộc cường giả giao thủ dị tộc thiên nhân nhao nhao vừa đánh vừa rút lui. Dưới mắt thế cục đã rất rõ ràng, bọn hắn tiến đánh thiên khốc nhai dự định đã toàn bộ tan thành bọt nước. Ngay cả huyết quang tộc vệ đại nhân đều bị vị kia đại hạ võ vương đánh lạc trần ai. Hiện tại không đi lời nói, chỉ sợ mạng nhỏ đều phải nhét vào cái này. Chạy đi đâu? Cho bản tọa lưu lại. Chết đi. Nhân tộc cường giả đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này thừa thắng xông lên cơ hội. Phải biết bắt tộc minh mỗi cái chủng tộc đều dựa theo tu vi tại cự thành treo hảo. Bọn hắn thế nhưng là có thể bằng vào chiến công đổi lấy tất cả vật mình muốn. Sơn thủy các lần này vì khích lệ sĩ khí, thậm chí xuất ra một kiện cực phẩm linh bảo làm ban thưởng. Đương nhiên hối đoái món kia cực phẩm linh bảo cần có chiến công không ít. Một lần siêu việt cực phẩm linh bảo bản thân giá trị, Sơn Thủy Các sẽ không làm mua bán lô vốn. Đáng chết. Ngư Bách khiêng to lớn liêm đao, khỏe miệng vết máu chưa khô, vậy đem không nhìn không gian dao nhỏ nhưng không thấy tung tích. Hắn nhìn trời một chút sinh ở thần long cùng thanh loan trước mặt đau khổ trèo chống nam tử tóc trắng cùng đại xà thiên vân. Lại nhìn một chút mặt đất không rõ sống chết bệ lô. Núi không chuyển nước chuyển. Chuyển cáo Bạch Thu Linh đệ tử một tiếng, ta sớm muộn sẽ tìm sư phụ nàng báo thù. Ngư Bách nói xong sau thân hình lóe lên, trốn vào hư không. Ngũ Hành lão nhìn xem Ngư Bách đào tẩu trầm mặc một lát, cũng không có lựa chọn đuổi theo. Cái này đồng tộc dị đồng trên không gian nhất đạo có quỷ dị năng lực, thực lực giống vậy cùng hắn tại sàn sàn với nhau, chính là đuổi theo cũng chưa chắc có thể đem nó lưu lại, còn không bằng rảnh tay đối phó những người khác. Ngũ Hành lao tổ tay khẽ bẫy, Ngũ Hành hoàn trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, một cái thiên nhân trùng kỳ mục yêu đã vỏ chăn rắn rắn chắc chắc. Ghê tởm, cái này mục yêu kinh sợ dị thường, hắn vừa rồi cũng nghĩ bỏ chạy, đồng thời đã cùng thiên khốc nhai bên trên cây cối thành lập liên hệ. Lấy bọn hắn bộ tộc này độc hữu độ thuật, chỉ cần đi vào rừng rậm phạm vi, đơn giản chính là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Không nghĩ tới, Ngũ Hành hoàn phân biệt bao lấy một yêu cổ cùng tứ chi, một yêu toàn thân bắt đầu mọc ra cây giống, tiếp theo mọc ra đại thụ che trời. Chỉ là một hóa chi lực cũng nghĩ tránh thoát lão phu Ngũ Hành hoàn. Ngũ Hành lão tổ khinh thường hướng phía đánh ra một đạo ấn quyết. A, Ngũ Hành hoàn đống nhiên co bảo, một yêu phát ra thê lương gọi tiếng, một hóa thân thể xuất hiện vết rách, cho đến hoàn toàn vỡ nát. Cái này một yêu xem ra tiến giai thiên nhân trung kỳ cũng không đến bao lâu, tại Ngũ Hành lão tổ trước mặt không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. U Nguyệt tế ra vạn ma phệ tâm đỉnh đem một cái thiên nhân hậu kỳ đồng tộc sống sờ sờ đánh nổ. Dịch Sơn liên thủ với Lý Tài Lương, lưu lại một cái thiên nhân hậu kỳ mục yêu. Trong lúc nhất thời bắt tộc minh tan đàn xẻ nghẽ, thiên nhân hậu kỳ cường giả đều liên tiếp vẫn lạc mấy vị. Dừng tay, lão phu nguyện hàng. Trông thấy Hỏa Vân thượng nhân đến đây trợ giúp, Đại Viên Vương hai tay giơ lên cao cao, cũng không tiếp tục cùng Nham Sư Vương chiến đấu. Hai cái này Đại Yêu Vương từ vừa rồi bắt đầu chiến đấu cũng không phải là rất kịch liệt. Nham Sư Vương cũng nhìn ra Đại Viên Vương không phải bắt tộc minh tử trung phần tử, ra tay tự nhiên lưu lại mấy phần chỗ trống. Lần này bọn hắn đến trợ giúp Vân Trạch vực, cũng là nghĩ thừa cơ mời chào một chút cường giả. Mà bắt tộc minh bên trong chỉ có rất có tính đặc thù yêu tộc có thể mời chào. Đại Viên Vương thực lực không kém Nham Sư Vương, chính là toàn thân tản ra một cỗ dáng vẻ giàn mua, nhìn niên kỷ hẳn là rất lớn. Hòa Vân thượng nhân nhìn về phía Nham Sư Vương, người sau khẽ gật đầu một cái. Theo Đại Viên Vương đầu hàng, hắn xuất lĩnh những cái kia hầu tộc cũng bắt đầu hướng phía nơi đầy tụ lại. Quy mô không nhỏ, yêu vương cấp bậc tồn tại còn có 7 vị, trong đó hai cái là yêu vương trung kỳ. Hòa Vân thượng nhân cùng Nham Sư Vương ngay ở chỗ này nhìn xem những này hầu yêu. Như Lai Thần Trưởng tạo thành xung kích đã bình phục, màu nâu mây hình nấm bị gió lớn thổi tan, mặt đất trưởng trong hố đã không thấy bệ lô bóng dáng. Đạo hữu thực lực cao cường, hôm nay tại Hạ Nhật Vua núi không chuyển nước đứng, sau này gặp lại. Vệ lô thân thể lúc này tựa như xuất hiện vết rách đổ sứ, toàn thân không có một chỗ địa phương tốt. Nhìn thật sâu Hạ Mặc một chút, ầm, vệ lô thân thể nổ tung một đoàn xương máu, người đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này huyết đột, Hạ Mặc mí mắt cực nhẹ nhảy một cái. Vệ lô biết thi triển huyết đột không kỳ quái, bởi vì huyết quang tộc lúc đầu đối huyết chi một đường nghiên cứu cực sâu, mà lại huyết độn cũng không phải cái gì không tầm thường bí thuật. Thông qua thiêu đốt tinh huyết trốn xa, U Nguyệt Thái Dịch Ma Công cũng có huyết độn phương pháp tu luyện. Thậm chí nàng đã lấy ra làm chấn vũ ti võ các đồ cất giữ, cống hiến đầy đủ chấn vũ vệ đều có thể tu luyện. Nhưng hắn biết huyết độn có thể một lần thoát ra thiên nhân hậu kỳ thần thức phạm vi đã là cực hạn. Xem ra thật đúng là không thể coi thường người trong thiên hạ. Còn tốt ngay từ đầu liền bố trí hậu thủ, nếu không lần này chỉ sợ thật đúng là sẽ để cho đối phương nhảy rơi. Chương 531, đại hoạch toàn thắng. 1/3, chương 531, đại hoạch toàn thắng. 1/3. Nô đạo hữu, đại thế đã mất, chúng ta cũng muốn rút lui đi. Đại xà thiên quân phun ra một đoàn xương độc tạm thời bước lui thanh loan. Hắn cũng thấy rõ thế cục bây giờ, cái kia đại hạ võ vương có thể làm cho vệ lô thi triển huyết độn đi đường. Nghĩ đến tại chạm đến đế quân quy tắc đỉnh tiêm thiên nhân bên trong, đều là độc nhất ngăn tồn tại. Hai người bọn họ nếu là lại tiếp tục, không chết ở đây trong tay người không thể.
Tốt. Thanh niên tóc trắng không chút do dự gật đầu đồng ý, hắn rơi vào đại xà thiên quân to lớn trên đầu. Thần Long cùng Thanh Loan đương nhiên sẽ không để bọn hắn tùy tiện đào tẩu. Hai cái quái vật khổng lồ đem đại xà thiên cư cùng thanh niên tóc trắng vây vào giữa. Nô đạo hữu, đừng có lại bảo lưu lại, thủ đoạn cuối cùng đều làm đi. Đại xà thiên quân nhìn xem Thần Long cùng Thanh Loan trong con ngươi sợ sẽ sắp tràn ra ngoài. Đôi rắn khổng lồ cao cao nâng lên, sau đó hung hăng quất hướng hư không. Lộng xoạt. Phương viên trăm dặm không gian lộc cộc toát ra nhựa đường giống như mọc độc. Một tôn đỉnh tiêm yêu vương đỉnh phong thả ra độc rắn. Ẩn chứa trong đó tộc tính không thể so với lúc trước Tĩnh Xu gia nhập mưa rầm chúng độc nhỏ hơn.
A. Nọc độc từ không trung nhỏ xuống, địch bạn không phân, có không nhỏ tâm dính bắt tộc minh thành viên huyết đục bước khói trắng. Tiếp lấy ngũ tạng lục phủ cùng nấu nát ngó sen giống như rơi xuống. Đi. Đại xà thiên quân nhìn chòng chọc vào Thanh Loan. Mảnh này độc biển bên trong sông ra lít nha lít nhít rắn độc hư ảnh. Tất cả đều không sợ chết hướng phía Thanh Loan cắn xé mà đi. Thanh Loan hai cánh triển khai, cường đại gió lớn đều thổi không tiêu tan những độc xà này hư ảnh. Chỉ có thể thi triển Thanh Loan cực nhanh nhất phi trùng thiên. Vô luận Thanh Loan chân thân vẫn là thần long chân thân, đều là hạ mặc luyện hóa chân linh tinh huyết sau. Dùng thăng cấp sau long thần công diễn hóa mà tới. Ẩn chứa trong đó hắn một tia bản nguyên hồn lực, cho nên mới có thể hình thành như đồng hóa thân đồng dạng tồn tại. Nếu như chân linh chân thân bị địch nhân cho diệt đi, kia một tia bản nguyên hồn lực cũng biết biến mất. Muốn khôi phục lại tới, cần tương đối dài một đoạn thời gian khổ tu. Nếu là có chữa trị hồn lực thiên tài địa bảo, cũng có thể rút ngắn thời gian này, cho nên không cần thiết, hạ mặc sẽ không dễ dàng để hóa thân gặp chí mạng thương hại. Đại xà thiên quân chiêu này vạn xà độc biển hẳn là thủ đoạn cuối cùng. Thanh Loan hóa thân có thể cảm nhận được nguy hiểm, đủ để chứng minh tất cả. Hừ. Đại xà thiên quân trông thấy Thanh Loan lựa chọn tránh đi, to lớn tinh hồng lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào. Hắn đương nhiên không hy vọng xa vời chiêu này có thể diệt đi Thanh Loan. Chỉ cần có thể tạm thời bức lui đối phương, vì hắn tranh thủ đảo tẩu thời gian đã là đủ. Rắn biển diện tích không ngừng mở rộng, những cái kia rắn độc hư ảnh thấy gió liền dài. Thiên khốc nhai nguyên bản bầu trời âm trầm, nhìn xem giống hoàn toàn đen đồng dạng. Trong tầng mây còn lăn lộn xanh biết tia chớp, rất giống lao thiên gia tại nấu độc canh. Nô đạo hữu, mau ra tay. Tạm thời bức lui Thanh Loan, đại xà thiên quân lập tức hô. Bởi vì thần long đã đáp xuống, ỷ vào cường hành nhục thân trực tiếp giết tới đây. Ta biết. Thanh niên tóc trắng trong mắt hiện ra tầng cá chết bụng trắng, con ngươi lại hắc đến trong suốt. Thần long lập tức cảm giác giống như có vô số nện tại trên thân thể mình bò. Long uy cũng tốt, nhục thân cũng được, đều không ngăn cản được cỗ này động lực xâm nhập. Giống. Long ngâm vang lên. Vừa vặn bên trên loại này cảm giác không khỏe vẫn là không có tán đi. Thân thể to lớn lại quỷ dị ở giữa không trung ngừng lại. Kéo không được bao lâu. Đi mau. Thanh niên tóc trắng khẽ quát một tiếng, lập tức hóa thành một đường độn quang hướng phía nơi xa thiên khốc nhai bên ngoài khách sạn. Nếu là như thế tùy tiện liền có thể giải quyết cấp độ này long tộc cùng loan điểu. Vậy cái này hai tộc cũng không cần trên thần vũ đại lục la lộn. Bây giờ nghĩ đi. Một. Thanh niên tóc trắng tiến lên trên đường, hạ mặc mặt mỉm cười đang chờ hắn. Cái gì? Thanh niên tóc trắng từ độn quang bên trong hiện thân. Khó có thể tin nhìn xem hạ mặc. Đối phương không đuổi theo giết vệ lô, ngược lại chờ ở tại đây bọn hắn làm cái gì? Huyết quang tộc huyết độn mặc dù không giống bình thường, có thể thủ đoạn của đối phương, nếu là đuổi theo, vẫn rất có thể đem trọng thương vệ lô lưu lại. Một cái chạm đến đế quân quy tắc đỉnh tiêm thiên nhân thế nào nhìn đều so hai cái đỉnh tiêm thiên nhân đỉnh phong trọng yếu hơn a. Hạ mặc một tay giơ cao, một cái cực độ kinh khủng cự toàn ở trên không hình thành. Linh hành hồn thiên bảo giám tâm pháp, liền có thể đạt được cái này sinh sôi không ngừng lực lượng. Cự toàn phanh một tiếng phá vỡ bức tường âm thanh. Không gian xuất hiện một cái hắc ám lô lớn. Mũi quan trong chớp mắt đã tới gần thanh niên tóc trắng trước mặt. Thanh niên tóc trắng vừa rồi biểu hiện ra bức lui thần long đã tiêu hao rất nhiều, hiện tại chỉ có thể hoảng hốt ra tay ứng đối. Một đóa thổ hoàng sắc hình hoa sen thượng phẩm linh bảo xuất hiện. Phúc. Không chỉ có linh bảo vỡ vụn, liền ngay cả thanh niên tóc trắng đều gánh không được một kích này, phun ra một ngụm máu tươi. Diệt tuyệt hoàng quyền. Thanh niên tóc trắng vừa mới miễn cưỡng ngăn lại cự toàn, bên hai lại truyền tới hạ mặc thanh âm. Đây là hồn thiên bảo giám bên trong một đường quyền pháp, uy lực có thể so với thiên hai, thậm chí không thua bởi Như Lai thần trưởng. Ầm. Thanh niên tóc trắng thân thể sống sờ sờ bị đánh bạo. Nguyên thần vừa muốn tuấn di đảo tẩu, liền bị tứ tán quyền kình phá hủy. Một bên khác đại xà tiên quân đã hóa thành hình người, bản thể mục tiêu quá lớn, không vụ lợi đi đường. Hắn trông thấy thanh niên tóc trắng bị đánh nổ một màn vong hồn lớn bốc lên, dưới chân xuất hiện màu xanh lá điện quang hướng phía hoàn toàn phương hướng ngược nhau chạy trốn. Tốc độ so vừa rồi thanh niên tóc trắng nhanh hơn. Hạ Mặc cứ như vậy đứng tại chỗ nhìn xem đại xà tiên quân chạy trốn, bởi vì thần long cùng thanh loan đã thoát khỏi lúc trước khốn cảnh. Hai cỗ chân linh hóa thân nhau nhau hướng phía đại xà tiên quân đuổi theo. Thanh loan cực nhanh so với đại xà tiên quân nhanh hơn, thần long tốc độ cũng không chậm. Không bao lâu, nơi xa truyền đến đại xà tiên quân tê minh giống như gầm thét. Hắn tất cả thủ đoạn đều bị thần long cùng thanh loan khắc gắt gao, lại thêm lúc trước vốn là yêu thương, đồng thời tiêu hao rất lớn, ước chừng thời gian đốt một nén hương. Thanh loan móng đuốt nắm lấy một đầu tàn phá đại xà thi thể bay trở về. Hạ Mặc nhẹ nhàng đuốt ve tu di nạp giới. Đại xà thiên quân thi thể bị hắn thu vào. Thần long cùng thanh loan dần dần thu nhỏ, cuối cùng ngưng tụ ra một kim một thanh hai giọt huyết dịch nổi đồng bệnh giữa không trung. Xem ra nhiều nhất lại thi triển một lần, cái này hai giọt tinh huyết liền hao hết. Hạ Mặc nhìn xem hai giọt chân linh tinh huyết tự lẩm bẩm. Thanh Loan tinh huyết còn tốt, tuyết vũ trong cơ thể liền có, mặc dù mỗi lần bước ra một giọt đều biết làm bị thương nguyên khí, nhưng là thông qua tu dưỡng còn có thể bù đắp lại. Chỉ là loại chuyện này cũng không thể thường làm, nếu không vẫn là sẽ đối với Tuyết Vũ tu luyện bất lợi. Trừ phi lại bị một ngày Tuyết Vũ có thể đặt chân đế cảnh, khi đó bước ra một giọt tinh huyết cơ hồ sẽ không tạo thành cái gì tổn hại chân long tinh huyết. Lúc trước trên người Hắc Long Vương đạt được chỉ còn lại cái này cuối cùng nhất một giọt. Có phải hay không thời điểm nào đi tìm Phương gia tiến nhập hàng? Đáng tiếc lần này người của Phương gia cũng chưa từng xuất hiện tại Vân Trạch vực. Nếu không, thanh niên tóc trắng cùng đại xà Thiên Quân vẫn lạc, đối với Thiên Khốc Ngai còn sống dị tộc tới nói không khác với trời sập. Đều giết. Hạ Mặc Băng lãnh thanh âm vang vọng Thiên Khốc Ngai. Rõ. Giờ phút này Thiên Khốc Ngai bên trên tất cả dị tộc đều đứng trước nghiêng về một phía đồ sát. Hạ Mặc tự mình ra tay giải quyết tất cả còn chưa kịp đào tẩu thiên nhân hậu kỳ. Ba ngày ba đêm, Thiên Khốc Ngai bên trên ngoại trừ một số nhỏ quy hàng yêu tộc, đã không gặp được bất luận cái gì còn sống dị tộc. Mà nhân tộc bên này, Đại Hạ Vương triều tới cơ hồ đều là thiên nhân hậu kỳ, không có một cái nào vẫn lạc. Cái khác trấn thủ nơi đây thiên nhân, vẫn lạc tiếp cận một nửa. Thiên nhân phía dưới võ giả cũng kém không nhiều vẫn lạc chừng phân nửa. Dạng này đại giới toàn diệt bát tộc minh thế nào nhìn đều là một trận đại thắng. Quy hàng yêu tộc bên trong ngoại trừ Đại Viên Vương còn có một cái tên là Hắc Tượng Vương cũng là yêu vương hậu kỳ. Yêu như kỳ danh, Hắc Tượng Vương bản thể là một con toàn thân màu đen voi. Từ bát tộc minh tiến công bắt đầu, một mực cùng Tuất Cẩu chiến đấu đến bây giờ. Kết thúc sau còn khen ngợi Tuất Cẩu thực lực, làm cho Tuất Cẩu đều kém chút hoài nghi mình gần nhất có phải hay không tu luyện quá khắc khổ. Hai người bọn họ không có sao chứ? Hạ Mặc trở lại Thiên Khốc Nhai đỉnh núi, Tĩnh Xu lập tức tiến lên đón. Huyết Y thì không có cái gì trở ngại, ngược lại là Dạ Đồng thụ thương không nhẹ. Coi bọn nàng hai cái thực lực bây giờ muốn đối phó thiên nhân hậu kỳ vẫn còn có chút miễn cưỡng. Tĩnh Xu sắc mặt tái nhợt hiện tại cũng khá không ít. Lần này toàn diện bát tộc minh nàng cùng Bạch Độ công lao không nhỏ. Nếu như không phải kia hai làn mưa độc tổn thất của bọn họ không có khả năng chỉ là hiện tại loại trình độ này. Một yêu cùng nhân tộc khác biệt, đối độc có nhất định kháng tính. Trong khoảng thời gian này cũng không cần lại để cho hai người bọn họ ra. Hảo hảo dưỡng thương đi. Tĩnh Xu nhẹ gật đầu, nàng cũng là dạng này dự định. Đáng tiếc không có đem kia huyết quang tộc đỉnh tiêm thiên nhân cũng lưu lại. Nếu không lần này xem như lấy hết toàn bộ công. Tĩnh Xu đột nhiên mở miệng, có chút đáng tiếc nói. Nhưng nàng cũng biết một vị chạm đến đế cảnh quy tắc cường giả không phải như vậy hiếu sát. Yên tâm đi. Hắn chạy không thoát. Hạ Mặc cười thần bí, vừa mới dứt lời, liền nhìn về phía ngoài vách núi. Một vòng kiếm quang thoáng qua mà tới. Cái gì người? Bốn phía thiên nhân hậu kỳ cao thủ nhao nhao phát ra dự cảnh. Tất cả lui ra. Theo Hạ Mặc mở miệng, những này thiên nhân hậu kỳ cao thủ lúc này mới lui trở về. Bất quá vẫn là nhao nhao dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía bên này. Một cái niên kỷ không lớn trẻ nhỏ xuất hiện tại Thiên Khốc Ngai đỉnh, trong tay còn cầm vệ lô thi thể. Trong lòng mọi người run lên. U Nguyệt cùng Dịch Sơn liếc nhìn nhau, trong lòng mơ hồ có chút suy đoán. Đây là Vương gia hài tử sao? Tĩnh Xu kinh ngạc nhìn Tiêu Linh, bởi vì cái này trẻ nhỏ cùng Hạ Mặc dung mạo thật sự là rất giống. Nghĩ cái gì đâu? Vị này là Kiếm Linh. Hạ Mặc đơn giản giới thiệu một chút. Lấy Kiếm Linh thực lực, cầm xuống một cái đã trọng thương vệ lô có thể nói 10 phần chắc chín. Chủ nhân, không biết chuôi kiếm này có thể bán cho ta. Kiếm Linh đem vệ lô ném ở một bên, trong tay xuất hiện một thanh cổ kiếm, chính là tên là Cổ Nghiệm Cực Phẩm Linh Bảo. Đối ngươi hữu dụng.